Chương 193, thi nhau đột phá, 1. Hoa La Huyên liền quy kết vấn đề này là do công pháp. Diệp Huyên thản nhiên nói, công pháp quả thực là một nhân tố rất lớn, nhưng ngươi phải biết là mặc dù tu luyện công pháp cường đại thì huyền khí cũng cường đại hơn so với công pháp bình thường, nhưng cường độ ngưng luyện ra huyền lực của bọn chúng cũng hơn hẳn so với huyền lực bình thường, cho nên nếu nói là độ khó khi ngưng luyện huyền khí thành huyền lực ta thấy cũng không khác gì nhau. Vậy thì là vì cái gì? Hô hấp của Hoa La Huyên thoáng cái liền trở nên nặng nề. Thanh âm của lão thậm chí còn có chút run rẩy. Bởi vì sau khi lão nghĩ kỹ lại thì phát hiện lời Diệp Huyền nói quả thực rất đúng, trước kia mình quả thật đã nghĩ sai rồi. Công pháp của những võ giả của các cường quốc bên ngoài tu luyện đúng là đáng sợ hơn nhiều so với nơi thâm sơn cùng cốc như Lưu Vân quốc này nhiều. Thế nhưng, tuy rằng bản thân huyền khí do công pháp cường đại tu luyện ra rất cường đại, nhưng huyền lực ngưng luyện ra cũng hơn hẳn so với huyền lực bình thường, cho nên, huyền lực do huyền khí ngưng luyện thành, mặc kệ công pháp mạnh yếu ra sao, mức độ khó khăn của nó cũng không khác gì nhau. Như vậy, việc mình mãi mà vẫn không cách nào đột phá thiên võ sư nhất định là còn có nguyên nhân khác nữa. Vừa nghĩ tới chuyện mình đi sai đường mới không cách nào đột phá được, trong lòng Hoa La Huyên lập tức kích động lên. Việc này chẳng phải đại biểu rằng chỉ cần lao đi đúng đường thì có thể nhanh chóng đột phá hay sao? Liên quan tới chuyện trùng kích thiên võ sư, Hoa La Huyên thoáng cái liền không thể bình tĩnh nổi. Đây chính là thiên võ sư đó. Đây chính là cảnh giới mà lão khổ tu 10 năm cũng chưa từng bước tới. Địa võ sư tam giai, ở thành trấn như Lang Nguyệt Thành đã được xưng tụng là cường giả hàng đầu, tới nơi như Vương Đô thì chỉ có thể coi như ít ỏi, nhưng thiên võ sư tứ giai tới Vương Đô lại là người vô cùng quan trọng, được xưng tụng là cao thủ. Hoa La Huyên lúc trước vốn cho rằng mình cần hao phí tinh lực nửa đời mới có thể thử đột phá cửa ải này. Nhưng hôm nay, những lời Diệp Huyền nói liền giống như khiến cho một kẻ bồi hồi trong đêm đen mấy chục năm như lão đột nhiên thấy được ánh dạng đông. Như thế này không khiến lão kích động sao được? Trong ánh mắt kích động, chờ mong, khao khát của Hoa La Huyền, Diệp Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Võ giả tu luyện chính là nghịch thiên sửa mệnh, giai đoạn trước chính là quá trình khai thác những điều bí mật ẩn giấu trong nhục thân. Mà từ địa võ sư đột phá tới thiên võ sư chính là hoàn tất khai thác nhục thân, tiến vào quá trình khai thác những điều bí mật ẩn giấu trong tinh thần. Cho nên, muốn trở thành thiên võ sư thì nhất định phải đạt tới độ cao nhất định ở nhục thân. Mà huyền khí ngưng lực thật ra chính là quá trình chuyển hóa toàn bộ lực lượng bản thân, hơi nước gặp lạnh thì hóa thành nước chảy gặp lạnh thì hóa thành băng, tất cả những thứ này đều là do hoàn cảnh bên ngoài gây nên, thuận theo tự nhiên là được. Cho nên ở trong giai đoạn địa võ sư tam trọng, võ giả phải bắt đầu cải tạo nhục thể của mình, khiến cho nó đạt tới hoàn cảnh có thể khiến cho huyền lực hình thành. Nếu như không có quá trình này, chỉ muốn dựa vào luyện hóa huyền khí ngưng luyện thành huyền lực, quá trình ngưng luyện này vô cùng khó khăn, 10 người thì có hết 9 người tới cuối cùng cũng không thể nào làm được. Chuyện này cũng như trong sông nhỏ chỉ có cá nhỏ sống, nơi biển rộng mới có thể sinh ra cự kình. Chỉ cần làm được điểm này thì võ giả căn bản không cần đi ngưng luyện huyền khí làm gì, chỉ cần đi tới bước này thì đương nhiên nước chảy thành sông, có thể dễ dàng bước vào cảnh giới thiên võ sư. Những lời này chính là những điều quan trọng nhất để đột phá từ địa võ sư tới thiên võ sư, lại được Diệp Huyền nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng, dù cho ngữ khí của Diệp Huyền vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong thai của hai người Hoa La Huyên và Diệp Phách Thiên thì lại không khác gì tiếng chuông buổi sáng, khiến người nghe thấy trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Giống như trên con đường đen tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía trước con đường, khiến cả con đường sáng bừng lên, khiến cho mọi người cảm thấy cả người thư thái thoải mái, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, khoáng đạt. Mở ra bí mật ẩn giấu của cơ thể. Vừa bước tới thì tự nhiên nước chảy thành sông. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Những lời này giống như có ma lực thần kỳ, không ngừng quanh quẩn trong đầu của lão, nhấc lên linh quang. Đột nhiên, Hoa La Huyên túi người thật sâu trước mặt Diệp Huyền. Huyền thiếu, bái phục, lão phu thật sự bái phục ngươi, từ nay về sau, nếu Huyền thiếu cần gì thì cứ mở miệng, Hoa La Huyên ta sẽ tận tâm tận lực tuyệt không chối từ. Lão thật sự bội phục Diệp Huyền, lão căn bản không dám tưởng tượng, một thiếu niên mười mấy tuổi, ở phương diện luyện dược, luyện hồn, thậm chí ngay cả phương diện võ đạo còn lý giải thấu triệt hơn so với một cường giả địa võ sư tam trọng như lão. Lão có thể cảm giác được, sau khi được Diệp Huyền chỉ dạy một phen, trong lòng của lão đã có điểm đốn ngộ, không bao lâu nữa là lão có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư rồi. Chuyện vốn nên khiến cho lão hưng phấn tới phát cuồng, nhưng hôm nay, trong lòng lão lại sinh ra một suy nghĩ khác nữa. Đó chính là, lão rất muốn biết, thiếu niên như yêu nghiệt này sau này rốt cuộc có thể đi được tới đâu. Lão vô cùng chờ mong đối với tương lai của Diệp Huyền. Được rồi, tất cả mọi người đi bế quan đi. Diệp Huyền cười khẽ một cái, hắn biết rõ, lần này mình nhắc nhở, Hoa La Huyên và Gia Gia hẳn là đều lĩnh ngộ được đôi chút. Thực ra thì những thứ này, trong một vài thế lực lớn và đại tông môn ở đại lục, đều không xem là gì, chỉ có thể xem như kiến thức căn bản mà thôi. Nhưng ở một tiểu quốc như Lưu Vân Quốc thì lại không có cường giả nào có thể tổng kết ra những lời sâu sắc cỡ này, chỉ có thể dựa vào bản thân võ giả tự mình tìm kiếm. Hoặc là có chút võ giả mơ hồ chạm tới tin tức ở phương diện này, nhưng cũng không ai nguyện ý chia sẻ và trao đổi. Tiếp theo, hầu như tất cả cường giả đều bế quan. Còn Diệp Huyền thì cũng đang bắt đầu khổ tu. Thực ra thì lấy thực lực của Diệp Huyền bây giờ, đổi lại là võ giả bình thường thì đã sớm có thể đột phá võ sư nhị giai rồi. Chương 194, thi nhau đột phá, 2. Nhưng Diệp Huyền lại khác, yêu cầu của hắn đối với bản thân mình còn nghiêm khắc hơn so với những người khác, không chỉ so với những võ giả ở Lưu Vân Quốc, thậm chí so với những thiên tài của các thế lực lớn và đại tông môn trên đại lục đều cao hơn rất nhiều. Ông trời cho hắn sống lại một lần, đương nhiên không phải để cho hắn trở nên tầm thường. Một ít cảm ngộ và lý giải nào đó, lấy kinh nghiệm của Diệp Huyền kiếp trước thì căn bản không có gì phải lo lắng suy nghĩ. Nhưng đối với việc rèn luyện thân thể, đối với độ quen thuộc vũ khí, thân thể này của Diệp Huyền vẫn còn cần thong thả bước từng bước, không được phép qua loa nửa phần. Ba ngày trôi qua, Diệp Triển Vân là người đầu tiên xuất quan. Huyền khí bành trướng trên người y, không thể nghi ngờ, cư nhiên đã bước vào cảnh giới địa võ sư tam trọng. Ngày thứ năm sau đó, Lâm Hùng cũng xuất quan. tinh mâu mở ra liền có thần quang lóe lên, cũng đã đột phá tới địa võ sư tam trọng. Ngày thứ 7 tiếp theo thì tới lượt La Chiến xuất quan. Toàn thân gã đằng đằng sát khí, giống như một pho tượng chiến thần, trên người gã tràn đầy tự tin, anh khí hào sinh, vẻ mặt kích động và hưng phấn. Chỉ sợ gã có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân mình tới Lam Nguyệt Thành này vốn chỉ muốn chậm rãi dưỡng thương sống hết quãng đời còn lại, nhưng không ngờ bây giờ lại chào đón mùa xuân thứ 2 thế này. Ngày thứ 10, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Trấn xuất quan. Bọn họ đều từ địa võ sư nhất trọng đột phá tới nhị trọng, khí thế trên người trở nên khác hẳn. Những người này đều đưa mắt nhìn đối phương, mỗi người đều cảm khái không thôi. Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy rằng đời này bọn họ cũng sẽ có cơ hội đột phá tới địa võ sư tam trọng, nhưng sợ là ít nhất cũng cần phải khổ tu mấy năm. Nhưng nhờ có Diệp Huyền, thời gian bọn họ đột phá lại nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Chớ có xem thường khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi này, trong cuộc đời dài đằng đằng này, nhìn qua thì chẳng đáng là bao, nhưng võ giả tu luyện như đi ngược dòng con nước, nếu không tiến thì sẽ lùi lại. Đột phá càng sớm thì mới có thể sớm trùng kích cảnh giới cao hơn. Hôm nay bọn họ đều đột phá tới cảnh giới địa võ sư tam trọng, rõ ràng đại biểu rằng sau này bọn họ có đủ thời gian để trùng kích cảnh giới thiên võ sư tứ giai. Sau khi mấy người xuất quan đều muốn đi tìm Diệp Huyền, nhưng không ngờ Diệp Huyền vẫn còn đang bế quan, cho nên cả đám liền kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền nhắm chặt hai mắt, huyền khí toàn thân không ngừng ngưng luyện, giống như một con rồng lớn, điên cuồng muốn mình. Bên trong cơ thể của hắn, thập đại huyền mạch và tam đại võ hồn đều phát ra ánh sáng chói mắt, tản ra khí tức khủng bố trong màn huyền khí nồng đậm. Trong 10 ngày này, Diệp Huyền một mực ngưng luyện huyền khí của mình, hắn mơ hồ cảm giác được, cơ hội mình đột phá võ sư huyền võ cảnh dường như đã tới rồi. Khổ tu 10 ngày, huyền khí bên trong cơ thể của hắn càng lúc càng nồng đậm, huyền hải cũng không ngừng rung động lắc lư, cố gắng mở rộng ra. Đột nhiên, Diệp Huyền chợt mở to hai mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện vài cây ngọc châm, nhanh chóng đâm vào những huyệt vị nhân trung, thiên trung, phế du, kiên tỉnh trên người mình. Vừa châm xuống thì huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền thoáng cái liền cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Huyền khí mênh mông quần quật như sóng lớn, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể của hắn, lực lượng cường hãn chẳng những lưu chuyển bên trong kinh mạch, còn không ngừng trùng kích vào tứ chi bách hải của hắn. Rắc rắc. Trên thân thể của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, máu tươi liền chảy xuôi ra bên ngoài cơ thể của hắn. Huyền khí trùng kích thật khủng bố, cựu huyền ngạo thế quyết này quả nhiên khủng bố. So với công pháp mà ta tu luyện kiếp trước còn cường hãn hơn gấp mấy chục lần. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ giận mình, nhưng trong mắt trong suốt không chút bối rối, huyền khí vận chuyển, ong một tiếng, đại địa võ hồn nơi tâm huyệt vận chuyển, một đạo quang mang màu vàng mờ ảo nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn. Bên trong ánh hào quang chiếu rọi này, cường độ thân thể của Diệp Huyền nháy mắt liền tăng lên mấy lần, cuối cùng cũng ngăn cản được huyền khí trung kích. Đồng thời, sinh mệnh võ hồn trong não hải của Diệp Huyền cũng đã thôi động. Dây mây xanh cao 4-5 thốn lắc lư, tản mát ra quang mang màu xanh lá mờ ảo, bao phủ thân thể bị thương của Diệp Huyền. Những vết thương kia liền khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Ầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyền hải ở đan điền của Diệp Huyền đột nhiên bành trướng lên, nhanh chóng tạo thành một huyền hải lớn gấp đôi so với trước đây. Bên trong huyền hải, chảy xuôi huyền khí nồng đậm, tản mát ra lực lượng cường đại. Hô. Diệp Huyền thở ra một hơi. Khổ tu mấy tháng, mình rốt cuộc đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi. Siết chặt hai ta, lực lượng cường đại cỡ này, Diệp Huyền dám đảm bảo, đây tuyệt đối chỉ có cường giả cấp bậc địa võ sư mới có được. Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bắt đầu tu luyện, chỉ cần cường độ thân thể võ sĩ nhất trọng, đột phá tới cảnh giới võ sư thì đã có cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng rồi, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên tu luyện công pháp đáng sợ như thế, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, không chỉ là thân thể, huyền thức và hồn thức của hắn cũng đã cường hãn hơn những võ sư huyền võ cảnh bình thường rất nhiều. Bây giờ thực lực của ta đã đột phá tới huyền võ cảnh, rốt cuộc cũng có thể khai phá hồn lực và đề thăng võ hồn rồi, chỉ là Lam Nguyệt Thành này quá nhỏ, các loại hồn tinh có thể chọn lựa cũng quá nhiều, chỉ có thể chờ thêm một chút thôi. Sau khi Diệp Huyền tự đánh giá bản thân xong thì thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng tu luyện. Đi vào bên trong đại sảnh, đám người Lâm Hùng lúc này cũng đã chờ sẵn trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Huyền đi ra thì lập tức kinh hỉ bước tới. "Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Xem ra, các ngươi đều đã đột phá rồi nhỉ?" "Không tệ, không tệ, quả là trẻ nhỏ dễ dạy." Diệp Huyền nhìn thấy huyền khí ba động hùng hậu trên người của bọn họ thì thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng hắn đã đưa cách xử lý phải ngưng luyện huyền khí thế nào, tu luyện đột phá ra sao cho mọi người, nhưng phải tốn thời gian bao lâu mới đột phá thì còn phải xem thiên phú của mỗi người. Chương 195, dụ rắn rời hang, 1. Thiên phú khủng bố như hắn thì chắc là chỉ cần 1-2 ngày là có thể đột phá rồi, còn bình thường thì có khi phải 1-2 tháng mới đột phá cũng không chừng. Hôm nay phụ thân và mọi người đều đột phá trong vòng một ngày, thiên phú như vậy đã xem như không tệ rồi. Mấy người La Chiến cười hắc hắc, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy khí tức trên người Diệp Huyền thì đột nhiên chớp mắt, sợ hãi nói: "Huyền thiếu, ngươi đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi. Các ngươi ngay cả địa võ sư tam trọng cũng đột phá được, ta là một cái võ sĩ tam trọng đột phá tới võ sư huyền võ cảnh có gì đáng kinh ngạc đâu?" Đây, mấy người La Chiến đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, đặc biệt là La Chiến càng giật mình hơn. Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền trưởng thành, từ võ giả nhất mạch tới võ sĩ nhất trọng, rồi lại tới võ sư nhất trọng, tinh kỳ thì cũng chỉ mới có nửa năm mà thôi. Vị thiếu niên 15 tuổi như Diệp Huyền, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại đi qua chặng đường mà người khác phải tốn mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể đi qua, còn tỏ vẻ không mấy quan tâm, ông trời ơi, tên này, thật sự là người sao? Ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa chính phòng tu luyện của Hoa La Huyền đột nhiên ầm ầm mở ra, một cỗ lực lượng hùng hậu tới mức khiến cho người ta hít thở không thông đột nhiên phóng ra từ bên trong. Cỗ lực lượng này cường hãn tới mức khiến cho những cường giả địa võ sư tam trọng như mấy người Diệp Triển Vân cảm giác được cũng phải hít thở không thông kèm theo sợ hãi. Thiên võ sư tứ giai. mọi người đều giật mình bất tuốt, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí Diệp lão gia tử đang bế quan ở một gian phòng tu luyện khác đột nhiên cũng vọt ra, ánh mắt rung động nhìn Hoa La Huyên. Loại khí tức hùng hậu này địa võ sư căn bản không thể nào có được. Tất cả mọi người đều không thể ngờ, sau khi được Diệp Huyền chỉ điểm một chút, Hoa La Huyên cư nhiên thật sự có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư. Phải biết rằng, mấy chục năm nay Lam Nguyệt Thành không hề xuất hiện vị cường giả thiên võ sư nào, nói trắng ra thì Hoa La Huyên hôm nay đã đứng vững ở vị trí đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt Thành. Trước mắt bao người, trên mặt Hoa La Huyên đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, túi người thật sâu. Huyền thiếu, Hoa La Huyên ta có thể có thành tựu hôm nay cũng là nhờ có Huyền thiếu, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Hoa hội trưởng, ngươi quá khách khí rồi, thành tựu ngươi có được hôm nay đều là kết quả do ngươi tu luyện, không liên quan gì tới ta. Hoa La Huyên cũng không nói thêm gì nữa, lão đã nhìn ra, Diệp Huyền thật sự không quan tâm bản thân mình có đột phá hay không, chứ không phải đang khách sáo. Bất quá trong lòng Hoa La Huyên hiện tại, địa vị của Diệp Huyền lúc này đã cao tới mức khiến lão kính nể và ngưỡng mộ. Diệp Huyền không tỏ vẻ gì, nhưng mấy người Diệp Triển Vân đều cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy, đều tiến lên hỏi han vô cùng náo nhiệt. Được rồi, xem bộ dạng hưng phấn của các ngươi kìa, chỉ là thiên võ sư tứ giai mà thôi, trong vòng một năm các ngươi cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới này. Huyền Nhi, ngươi nói thật sao? Mấy người Diệp Phách Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lấp lánh. Một năm đó, đây chính là một năm đó. Trong lòng của bọn họ, trong vòng 10 năm có thể đột phá tới thiên võ sư đã có thể xem là nghịch tiên rồi. Chút việc nhỏ đó ta cần phải lựa các ngươi sao? Diệp Huyền nhếch môi, sau khi mọi người đột phá xong thì kế hoạch tiếp theo của hắn cũng có thể tiến hành rồi. Đầu tiên, Diệp Huyền tốn thời gian 3 ngày, tăng võ hồn nhất tinh của tất cả mọi người lên tới nhị tinh. Nhìn thấy hai đạo vầng sáng mờ ảo đang xoay quanh võ hồn của mình, mấy người Diệp Phách Thiên đều ngây người ra như tên ốc. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại phối chế thêm một ít đan dược. Nhưng vật này, Diệp Huyền không chỉ chuẩn bị để đối phó với Vương gia và Chu gia, mà cũng là cố ý chuẩn bị lưu lại một ít cho gia tộc trước khi hắn rời khỏi Lam Nguyệt Thành. Sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Diệp Huyền rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Được rồi, hiện tại cũng tới lúc phải tính sổ cùng Chu gia và Vương gia rồi. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo tinh quang. Phủ đệ Vương gia. Tâm trạng của Vương Hải mấy ngày nay vô cùng bực bội, sau khi Diệp Phách Thiên tới Lam Nguyệt Thành thì liền chui vào bên trong hiệp hội luyện dược sư, hơn nữa hình như cũng không tính đi ra ngoài. Điều này làm cho hai người Vương Hải và Chu Thông một lòng muốn đối phó với Diệp gia không khỏi bối rối. Hai nhà liên tục gặp nhau, thương lượng kế sách. Hôm nay, hai người lại tụ tập với nhau lần nữa. Chẳng lẽ Lao Thất Phu biết chúng ta sẽ ra tay với Lao cho nên một mực trốn trong hiệp hội luyện dược sư sao? Sắc mặt của Vương Hải vô cùng âm trầm. Sắc mặt của Chu Thông cũng vô cùng khó coi. Nếu như Lao Thất Phu này cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta cũng không thể chỉ chờ đợi xuống được. Nếu như thật sự không được thì hai nhà chúng ta sẽ phát động tấn công với trang viên của Diệp gia. Ta không tin là trang viên của Diệp gia bị tấn công mà Lao Thất Phu kia còn có thể trốn yên trong hiệp hội luyện dược sư. Hai người đã có chút đợi không nổi nữa. Trong khoảng thời gian một tháng này, sản nghiệp của hai nhà đã bị đả kích toàn diện, số tài phú bị tổn thất căn bản không cách nào tính toán được. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi nữa thì không đợi Diệp gia diệt vong, hai nhà bọn họ đã sụp đổ trước rồi. Đúng lúc này, một tên hộ vệ Vương gia đột nhiên đi vào trong phòng hội nghị, quỳ xuống. Khải bẩm gia chủ, Diệp Phách Thiên của Diệp gia vừa ra khỏi thành. Cái gì? Hai người bỗng nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Lão thất phu Diệp gia này rốt cuộc cũng ra khỏi thành rồi. Đúng rồi, bọn họ tổng cộng có mấy người? Vương Hải mừng rỡ xong rồi liền bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi. Căn cứ theo tin tình báo truyền về thì tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân và Diệp Huyền. Lại là 3 người bọn họ. Thật kỳ lạ, lấy đầu óc của bọn họ thì đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện hai nhà chúng ta hận bọn họ thấu xương, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn gì đó mới đúng. Vương Hải nhíu mày. Chương 196, dụ rắn rời hang 2. Mấy lần sai lầm đã khiến trong Long Gã cảnh giác hơn hẳn. Đúng vậy, cho dù người của Diệp gia có ngu ngốc hơn nữa thì cũng không thể không nghĩ tới điểm này được, chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Chu Thông cũng nhíu mày lại. Chẳng lẽ bọn họ hợp tác với Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, chuẩn bị dụ chúng ta hành động? Có thể lắm, với thực lực của Hoa La Huyên cộng thêm Diệp Phách Thiên thì cho dù là hai nhà chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Hoa La Huyên là luyện dược sư cung đình, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành, mặc dù bọn họ có hợp tác cùng với Diệp gia, nhưng quan hệ cũng không tốt tới mức này chứ. Chuyện này không nói chắc được, nếu như có thêm Hoa La Huyên thì chuyện này liền không ổn. Vương Hải trầm ngâm nói. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu như mấy người Diệp Phách Thiên đã ra khỏi thành rồi thì chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hoa La Huyên không tới thì thôi, nếu như lão dám tới thì giết luôn cả lão. Hai đại gia chủ Vương Hải và Chu Thông liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra tia âm độc ngân lệ. Hắc hắc hắc, cho dù là bọn họ có mai phục đi nữa, chỉ sợ cũng không ngờ, hai nhà chúng ta đã tìm được ngoại viện rồi, lần này nhất định phải khiến cho Diệp gia mãi mãi biến mất. Đi thôi, lập tức tập hợp đội ngũ. Rất nhanh, trưởng lão đoàn của Vương gia và Chu gia nhanh chóng tập hợp lại, sau đó từng nhóm lặng lẽ rời khỏi thành, biến mất không một tiếng động. Tuy rằng đội ngũ của hai nhà chia ra vô cùng thân bí, nhưng tin tức vẫn nhanh chóng truyền tới phủ thành chủ. Hai nhà Vương, Chu rốt cuộc cũng động thủ với Diệp gia rồi. Nhìn thấy tin tức trên tay, thành chủ Lãnh Thiên thì thầm: "Diệp Huyền ơi Diệp Huyền, đừng trách ta không ra tay, Vương gia và Chu gia có thể đứng vững ở Lam Nguyệt thành mấy trăm năm nay, sau lưng bọn chúng cũng có thế lực khác tồn tại, ta chỉ là một thành chủ, đương nhiên sẽ không can thiệp vào tranh đấu của các gia tộc. Diệp gia các ngươi là rồng hay là trùng, còn phải xem các ngươi có thể cản nổi thế công của hai nhà này hay không." Đặt tin tức xuống, Lãnh Thiên thở dài một tiếng. Bản thân của gã hết sức coi trọng Diệp Huyền, nhưng thân là thành chủ, gã không thể ra mặt xen vào tranh đấu giữa các gia tộc được, vương quốc cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Bên ngoài Lam Nguyệt thành, trên con đường rộng thênh thang, ba người Diệp Huyền ngựa không ngừng vó nhanh chóng đi về phía Thanh Sơn trấn. "Huyền Nhi, ngươi nói Vương gia và Chu gia có đuổi theo hay không?" Diệp Phách Thiên nhíu mắt, truyền âm hỏi. "Nếu như ta là Vương Hải thì tuyệt đối sẽ ra tay." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Các ngươi xem Vương gia và Chu gia nửa tháng nay đi, cư nhiên không có bất kỳ hành động nào, đây nào giống phong cách làm việc của bọn họ đúng không? Nếu như lần này bọn họ không ra tay thì mới là lạ." Trong lúc nói cười, Diệp Huyền cũng không buông lòng cảnh giác, càng rời xa Lam Nguyệt thành thì hắn biết rõ thời gian Vương gia và Chu gia động thủ càng tới gần. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị với hành động của hai nhà, thậm chí còn cố ý dụ rắn ra khỏi hang, nhưng kinh nghiệm kiếp trước khiến cho Diệp Huyền biết rõ, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch, thả lòng cảnh giác. Vó ngựa dồn dập, ba người Diệp Huyền phi như bay về phía trước. Rất nhanh, ba người đi vào một sơn đạo, hai bên đều là rừng cây rậm rạp, rất dễ mai phục. Trong lúc đang lướt nhanh, huyền thức của Diệp Huyền cũng được thúc dục thực lực, thậm chí ngay cả hồn thức cũng lặng lẽ tăng ra, mặc dù đang di chuyển cực nhanh, nhưng vẫn có thể nắm giữ toàn bộ nguy cơ trong vòng ngàn mét trong lòng. Tới rồi. Đột nhiên, Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ nhấn một cái trên mình ngựa, cả người đột nhiên nhảy lên rời khỏi lưng ngựa. Hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân tuy rằng chưa cảm nhận được gì, nhưng cũng làm theo Diệp Huyền, nhất tề bay ra khỏi lưng ngựa. Ba thất lương câu vẫn chạy theo quán tính, trực tiếp phóng như bay đi. Vèo vèo vèo. Hai bên cánh rừng đột nhiên bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn, toàn bộ đều cắm hết lên người ba thất lương câu, bao phủ tất cả mọi góc độ, trong nháy mắt liền cắm cho ba thất lương câu thành con nhím. Con ngựa kia đau đớn hí lên một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống, mất mạng ngay tại chỗ, toàn thân chảy ra máu màu đen kịt tanh hôi. Bên trên những mũi tên này cư nhiên có tẩm kịch độc. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, lại có thêm 10 mũi tên nhọn phóng tới, dầm dạp chẳng chịt, bao phủ toàn bộ không gian mấy mét xung quanh ba người Diệp Huyền. "Hây!" Diệp lao ra tử quát khẽ một tiếng, song trưởng giơ lên trước ngực, đột nhiên đánh ra 10 trưởng về bốn phương tám hướng, mỗi một trưởng đánh ra đều có long hổ gầm rú, gió cuốn mây tan, kinh khí mãnh liệt quanh quẩn bên cạnh lão, trong nháy mắt liền tạo thành một vòi rồng khổng lồ. Rắc rắc. Quyền phong kích đãng, khiến cho huyền khí rung động từng vòng, những mũi tên bốn phía bắn tới đều đứt gãy, rơi rất xuống khắp nơi. "Lũ chuột nhắt phương nào tới đây, dám đánh lén, mau cút ra đây cho ta." Diệp lao ra tử đứng ngạo nghễ trên đường lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh khu rừng rậm, khí thế vô cùng bá đạo. "Ngươi chính là Diệp Phách Thiên?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vèo vèo vèo. Hai bên đường đột nhiên có mười mấy 20 tên sát thủ hắc y xuất hiện, trên người mỗi tên đều có huyền khí dung chuyển, bao vây lấy ba người bọn họ. Trong đó có ba người mạnh nhất, chất khí trên người ngưng luyện như thực chất, cư nhiên lại là cường giả địa võ sư tam trọng. Bốn người còn lại, khí tức trên người ít hơn một chút, chắc là cường giả địa võ sư nhị trọng. Năm người cuối cùng thì khí tức nhiều nhất, nhưng chỉ là cường giả địa võ sư nhất trọng. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào ba người Hoa La Huyền, trong đôi mắt toát ra vẻ hung tợn. "Vương gia chủ, Chu gia chủ, hưởng cho các ngươi còn là gia chủ của tam đại gia tộc trong Lam Nguyệt thành, ngay cả việc lấy mặt thật ra gặp người khác cũng không có sao." Nhìn thấy đám người kia, Diệp Phách Thiên cười lạnh, thần sắc không hề có chút kinh hoàng nào, trên mặt vẫn luôn giữ nguyên nụ cười lạnh. "Diệp lão thất phu, ngươi đắc tội với vương gia ta và Chu gia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Vương Hải kéo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn và mẹo. Chu Thông cũng kéo khăn che mặt xuống. Chương 197, ảnh sát môn. "Ngươi giết đệ tử Chu gia ta, bây giờ ta sẽ báo thù rửa hận cho họ, bầm thây người thành vạn đoạn. Chỉ bằng mấy người các ngươi sao?" Diệp Phách Thiên nhếch môi khinh thường. "Hắc hắc hắc, khẩu khí lớn thật, Vương gia chủ, Chu gia chủ, người các ngươi muốn ta giết chính là lão sao?" Một tên áo đen không kéo khăn che mặt xuống đột nhiên cười lớn, một đôi mắt quỷ dị, tà ý nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyền, sát khí mạnh mẽ tới gần như biến thành thực chất. "Đúng vậy, người này chính là Diệp Phách Thiên của Diệp gia, người mạnh nhất trong Diệp gia, một tháng trước vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng." Vương Hải lạnh lùng đáp. "Được, ta muốn mạng của kẻ này." Hắc ý nhân cười dài. "Giết! Giết!" Vương Hải và Chu Thông đồng thời giống to lên một tiếng, cũng không rong dài cùng Diệp Phách Thiên nữa, vung tay lên, 12 tên cường giả thoáng cái liền điên cuồng xông tới. "Tới hay lắm." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên cầu, phút chốc liền ném ra, hai viên cầu này xoay tròn ở giữa không trung một lúc, sau đó bùm một tiếng liền phát nổ. Một làn khói trắng màu vàng sáng nhanh chóng lan ra, bao phủ ba người Diệp Huyền vào bên trong. "Đây là khói độc, mau lui về phía sau, lui lại trước đã." Đám người Vương Hải bọn họ sao lại không biết huyết đao chạy mất mạng là bởi vì chúng khói độc, cho nên lập tức lùi lại, đồng thời huyền khí cũng lưu chuyển không ngừng, điên cuồng đánh ra, chỉ mấy giây thôi thì những khói độc màu vàng này đã bị trưởng phong kịch liệt vỗ tan đi mất. "A, bọn chúng đi đâu rồi?" Khói vàng vừa tan hết thì chỗ ba người Diệp Huyền đứng vừa nãy cũng không còn một bóng người. Sắc mặt của đám người Vương Hải lập tức biến đổi, đột nhiên, giống như cảm ứng được điều gì đó, bọn họ đều quay đầu, nhìn thấy chẳng cảnh phía sau xong thì trên mặt từng tên đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hai bên sơn đạo đột nhiên có mấy cường giả đi ra, bao vây đám người Vương Hải ở bên trong. Mấy người kia, Vương Hải và Chu gia đều vô cùng quen thuộc, chính là hội trưởng Hoa La Huyền của Hiệp hội luyện dược sư, phó thống lĩnh Lâm Hùng của Thành vệ quân, La Chiến của Tinh Huyền học viện, cùng với gia chủ Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường của Diệp gia. "Hoa La Huyền, ngươi cư nhiên cấu kết cùng với Diệp gia?" Ánh mắt của Vương Hải trầm xuống, hung tợn mở miệng. "Chẳng trách Diệp gia không hề sợ hãi, hóa ra là có ngươi đứng sau chống lưng." Vương Hải vốn cho rằng Diệp gia và Hiệp hội luyện dược sư chỉ thuần túy là quan hệ hợp tác mà thôi, hiện tại xem ra chỉ sợ là không phải như vậy. "Vương gia chủ, cớ gì lại nói vậy? Vương gia các ngươi làm hại Lam Nguyệt thành, cấu kết với huyết đao trại, đại nghịch bất đạo, hôm nay lão phu chỉ là thay trời hành đạo mà thôi." Hoa La Huyên bình thường luôn là một bộ giả mà không nên nết, nhưng lúc này cũng tràn đầy chính nghĩa, nhìn qua cũng có vài phần phong phạm đại sư. Lời này của Hoa hội trưởng nói rất đúng, đám người kia che mặt ở sơn đạo chặn đường đuổi giết người khác, tội ác tày trời, Lâm Hùng ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, nhất định phải giữ gìn trị an của Lam Nguyệt thành, nghiêm trị không tha. Lâm Hùng cũng cười lạnh mở miệng. Hắc Ý Nhân che mặt thấy thế thì cười khặc khặc. Vương gia chủ, Chu gia chủ, mấy người này lúc trước ngươi cũng không hề nói tới, nếu như giết thêm bọn chúng thì ta phải tính giá gấp đôi so với giá cũ đó. Sắc mặt của Vương Hải hơi đổi, nhưng cũng không hề do dự mở miệng nói. Được. Một đám ngụy quân tử ra vẻ đạm mạo, đều chết hết đi cho ta, khặc khặc khặc. Hắc Ý Nhân kia nghe xong thì đột nhiên nghe răng cười một tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra. Trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ màu đen, có mặt quỷ võ hồn gia trì, bên ngoài thân thể của gã liền tuôn ra từng đạo huyền khí màu đen trông giống như súc vua, hàn khí âm trầm, khiến cho người ta giống như rơi vào địa ngục âm u. Ảnh quỷ ma công, ngươi là người của Ảnh Sát Môn. Trong mắt Hoa La Huyên lóe ra tinh quang. Ảnh Sát Môn chính là một tổ chức sát thủ thần bí trong Lưu Vân Quốc, bọn chúng coi trời bằng vùng, chỉ cần trả đủ thù lao thì dám ra tay với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa làm việc bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, là một tổ chức vô cùng đáng sợ. Khắc khắc khắc, biết là được rồi, đáng tiếc ngươi nhận ra quá muộn. Hắc Y Nhân nghe răng cười một tiếng, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen. Thanh chủy thủ màu đen này toàn thân đen bóng, bên trên mơ hồ ánh lên màu xanh, rõ ràng đã bôi kịch độc, giống như một con rắn độc tùy thời đều có thể phát động, đột nhiên đâm tới cổ họng của Hoa La Huyên. Nhanh, nhanh như lưu tinh. Cả quá trình bắt đầu từ lúc Hắc Y Nhân mở miệng cho tới lúc gã đâm chủy thủ ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lưu quang màu đen cư nhiên đã lướt tới cổ họng của Hoa La Huyên. Đường đường là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư, không nên chen vào giữa tranh chấp của Vương gia ta và Diệp gia, có mất mạng thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy. Ngay lúc Hắc Y Nhân ra tay thì đám người Vương Hải cũng đã lao ra, liếc mắt thấy cảnh này thì khóe miệng lập tức nhếch lên cười. Hắc Y Nhân kia là gã và Chu gia bỏ ra cái giá vô cùng lớn mới có thể mời tới từ Ảnh Sát Môn. Tuy rằng người này cũng là địa võ sư tam trọng như bọn họ, nhưng sát thủ của Ảnh Sát Môn thân kinh bách chiến, cường giả bỏ mạng trên tay của bọn họ đến cũng không hết, sức chiến đấu vô cùng mạnh, địa võ sư tam trọng bình thường tuyệt đối không thể sánh được. Luyện dược sư như Hoa La Huyền, địa vị tuy rằng cao, nhưng luận khả năng chiến đấu thì có hai Hoa La Huyền cũng không bằng một tên của đối phương. Ngay trong lúc đám người Vương Hải đang đắc ý cười thì ý cười trong mắt của bọn họ đột nhiên ngược lại. Ầm. Trên người Hoa La Huyền đột nhiên bốc lên một cỗ khí thế khiến cho người khác sợ hãi, lực lượng khủng bố giống như cơn sóng lớn cuốn phăng tất cả, hung hăng nện lên người Hắc Y Nhân. Ầm. Hắc Y Nhân bị đánh trúng, thân hình bay ngược ra phía sau. Lực lượng thật khủng bố. Trong đôi mắt của Hắc Y Nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ dựa vào huyền khí phòng ngự cường hãn đã có thể đẩy lùi gã, thực lực của lão đầu này thâm sâu khó dò. Trong đôi mắt lộ ra vẻ lãnh lệ, Hắc Y Nhân này ổn định thân hình lại, sau đó tiếp tục lao tới. Lão gia hỏa này đúng là có bản lĩnh, lại đỡ thêm một chiêu của ta. Chương 198, triệt để ngã xuống, 1. Hắc Y Nhân thu hồi chủ quan trong lòng, phi thân lên, sau đó bắn ra như đạn tháo, trong nháy mắt liền lao tới trước mặt Hoa La Huyền, chủy thủ trong tay lại đâm ra điên cuồng lần nữa. Trong hư không đều là hắc sắc quang ảnh lóe lên, hóa thành từng con rắn độc hắc ám, lưới rắn phun ra, chém vào hư không, tốc độ nhanh như chớp, lại tựa quỷ mị, huyền khí màu đen biến thành một dòng nước xoáy, diệt hết mọi thứ. Áo nghĩa của Ảnh Quỷ Ma Công, vô lượng diệt sát. Hắc Y Nhân kia chính là một trong những sát thủ địa võ sư tam trọng đỉnh tiêm của Ảnh Sát Môn, thủ đoạn vô cùng âm độc, lại quỷ dị khó lường, không ai cả nổi, cường giả địa võ sư tam trọng từng bỏ mạng dưới tay gã không dưới 4-5 người, một thân Ảnh Quỷ Ma Công xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Nghe đồn, gã đã từng ám sát một vị cường giả địa võ sư tam trọng, chỉ một kích một liền cắt được đầu của đối phương, cường giả ở chỗ đó không có bất kỳ ai kịp phản ứng. Ánh mắt của Hoa La Huyền vô cùng bình tĩnh, không chút rung động, tay phải hóa trưởng, một trường ầm ầm đánh ra, thẳng thắn không chút chần chừ. Hắc Ý Nhân nhìn thấy thì liền cười lớn. Lao đầu, thực lực không tệ, đáng tiếc là kinh nghiệm đối chiến quá thấp, quyền pháp cỡ này, không hề có chỗ nào huyền diệu, cũng đòi ngăn cản vô lượng diệt sát của ta sao? Có câu nói châu chấu đá xe chính là viết cho người đó. Ầm ầm. Không ngờ gã vừa mới dứt lời thì quyền kình của Hoa La Huyền đột nhiên lại biến hóa, long hổ gầm rú, kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, cuồn cuộn như một con sóng biển khổng lồ xuất hiện từ hư không, quyền kình khủng bố bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh, hoàn toàn bao phủ những biến hóa từ chủy thủ của Hắc Ý Nhân bên trong. Kinh khí bành trướng, phạm vi 10 mét xung quanh đều nổ mạnh khắp nơi. Đây không xong. Đám người Vương Hải chuẩn bị tấn công qua phía mấy người Diệp Phách Thiên đột nhiên đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó cả bọn liền như người muốn tiến lên chi viện. Nhưng đã muộn rồi. Một kích mạnh mẽ này, trong nháy mắt liền đánh nát tất cả những biến hóa của Hắc Ý Nhân, Hắc Ý Nhân đứng tại chỗ không thể gánh chịu nổi, huyền khí trong cơ thể đều bị đánh tan tất cả, bị đánh trúng một quyền vào ngực, huyết nhục văng ra, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, bị đánh xuyên qua ngay tại chỗ. Thân thể của gã rơi xuống đất, mới trước đó vẫn còn là một cao thủ sống sờ sờ ra đấy, nháy mắt một cái đã biến thành một đống thịt não. Đám người Vương Hải đều sợ ngây người. Người này chính là đòn sát thủ mà bọn họ chuẩn bị, còn hao phí một cái giá rất lớn để mời tới, là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ, nào ngờ còn chưa làm nên trò trống gì thì đã thành người chết rồi. Chỉ là một sát thủ thôi mà cũng dám giễu võ dương oai trước mặt ta. Đúng là chán sống mà. Hoa La Huyên chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, nghiễm nhiên có khí độ của nhất đại cao thủ, huyền lực hùng hậu quanh quẩn trên người lão, giống như một chiến thần. Hoa La Huyên, ngươi đột phá tới thiên võ cảnh tứ giai rồi sao? Đám người Vương Hải lần này đều kinh hoàng không thôi, khí tức mà Hoa La Huyên phóng xuất ra đã vượt xa những cường giả địa võ sư tam trọng như bọn họ, không phải thiên võ sư thì còn có thể là gì nữa? Chỉ trong mấy giây thôi, trong lòng đám người Vương Hải liền có ý bỏ chạy. Không được chạy. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải người thường, biết rõ bây giờ mà bỏ chạy thì tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, không mấy kẻ sống sót. Bắt lấy đám người Diệp Triển Vân và Lâm Hùng, để cho Hoa La Huyên sợ ném chuột vỡ bình. Trong nháy mắt Vương Hải và Chu Thông đưa mắt nhìn nhau liền hiểu ý của đối phương, đồng loạt nhắm vào mấy người Diệp Triển Vân. Bọn họ muốn bắt lấy vài người làm con tin, tìm cách toàn thân rút lui. Ha ha, tới rất hay. Nhưng không ngờ tới, Mấy người Diệp Triển Vân chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, quát lên một tiếng, song trưởng biến thành sắt đá, ầm ầm đẩy ra. Ầm ầm. Song phương chỉ trong chốc lát liền đánh hơn 10 trưởng. Mỗi một trưởng đều kinh thiên động địa, long trời lở đất, 10 trưởng qua đi, trên mặt mấy tên Vương Hải và Chu Thông đều đỏ bừng, mặt đất dưới chân biến thành một phấn, bị đánh bay một tầng đất. Còn Diệp Triển Vân và Lâm Hùng thì cũng lùi về sau hai bước, huyền khí toàn thân vận chuyển càng thêm kịch liệt. Liên mạng đánh 10 trưởng, song phương cư nhiên lại có xu thế bất phân thắng bại. Sắc mặt của Vương Hải và Chu Thông đều tái nhợt, ánh mắt dại ra, không dám tin mấy người Diệp Triển Vân lại có lực lượng cường đại như vậy. Không thể nào, các ngươi đột phá địa võ sư tam trọng từ khi nào? Nhưng càng không ngờ tới ở phía sau lưng lại có tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi, mấy người la chiến, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn đều ra tay, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, mấy tên trưởng lão địa võ sư nhất trọng của Vương gia và Chu gia đều bị thương thổ huyết, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nếu như không phải hai nhà vẫn còn lại hai tên cường giả địa võ sư nhị trọng và hai tên sát thủ địa võ sư nhị trọng khác của ảnh sát môn thì 10 người này của Chu gia và Vương gia đã bị tàn sát hết chẳng còn bao nhiêu rồi. Thất sách, chúng ta tính sai rồi, mau rút lui. Đám người Vương Hải khàn giọng la lên, chừng muốn nước mắt, đều không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Không chỉ Diệp Triển Vân và Lâm Hùng, ngay cả La Chiến cũng đã đột phá địa võ sư tam trọng, còn Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn cũng đã đột phá tới địa võ sư nhị trọng, từ khi nào thì Diệp gia đã có chiến lực đáng sợ như vậy rồi? Trong lòng họ vô cùng hối hận. Bọn họ cho rằng Diệp gia chỉ là một con cá béo, trước sự chuẩn bị đầy đủ của hai nhà thì chỉ có chết mà thôi, nào ngờ, con cá kia đột nhiên lại biến thành cá mập, cư nhiên dễ dàng tàn sát ngược lại hai nhà bọn họ. Rút lui, ngươi lui được sao? Mấy người Diệp lão gia tử cười lạnh một tiếng, liên tục ra tay, căn bản không ai chạy nổi. Huống hồ gì bên ngoài còn có một thiên võ sư như Hoa La Huyền tọa trấn. Phanh phanh. Lại thêm hai tiếng hét thảm vang lên, hai tên trưởng lão địa võ sư nhất trọng, một tên bị đánh thủng ngực, một tên bị đánh nát đầu, còn một tên trưởng lão địa võ sư nhị trọng khác thì bị đánh đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, ngã sấp xuống đất như chó chết. Cứ tiếp tục như vậy thì Vương gia và Chu gia nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. Chương 199, triệt để ngã xuống, 2. Liều mạng với bọn họ. Mắt thấy không cách nào thoát thân được, Vương Hải đột nhiên phát ra tiếng gào sợn tóc gáy, nhanh chóng lấy một viên đan dược ra nuốt vào trong bụng. Không chỉ có gã, gần như tất cả cường giả Chu gia và Vương gia đều lấy đan dược ra nuốt vào trong miệng, trong lúc nhất thời, trên người những tên cường giả còn lại của hai nhà đều tản ra một cỗ khí tức khủng bố, ánh mắt của cả đám biến thành màu đỏ rực như ma quỷ. Đặc biệt là Vương Hải và Chu Thông, không biết là hai người này dùng đan dược gì, toàn thân chảy ra máu tươi, ngay cả lông mi cũng biến thành màu đỏ máu, áo bào phồng lên, khí tức nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần. Các ngươi mau đi đi, rời khỏi Lam Nguyệt Thành, tới Vương Thành. Gầm lên một tiếng xong, Vương Hải và Chu Thông liền tấn công tới, đánh về phía mọi người, trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một thanh vũ khí, võ hồn chi lực cũng được thôi động tới cực hạn, giống như ma quỷ. Ầm. Hai người điên cuồng bộc phát, cậy mạnh chiến đấu cùng với Hoa La Huyền, cư nhiên không rơi vào thế hạ phong. Cường giả còn lại của hai nhà, sau khi dùng đan dược thì sức chiến đấu cũng tăng lên, cả đám giống như không muốn sống nữa, cư nhiên cũng lao lên đánh với mấy người Diệp Phách Thiên. Vương gia và Chu gia lúc này vì để tìm đường sống cho nên cơ hồ đều liều mạng đánh. Trang diện nhất thời lại trở nên giằng co. Hoa La Huyền, Diệp Phách Thiên, thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan, sau này sẽ không đối địch với các ngươi nữa, quyết không nuốt lời. Vương Hải điên cuồng giao thủ, nghiêm nghị hét lên. Vương Hải, ngươi bị ngu sao? Tới lúc này rồi mà còn nói những lời này. Diệp Phách Thiên cười lạnh. Ánh mắt của Vương Hải đỏ ngầu, đầy dữ tợn. Diệp Phách Thiên, giết chúng ta thì các ngươi cũng không được gì, hơn nữa, nếu như không tha cho bọn ta rời đi, bọn ta liền liều mạng đồng quy vu tận, Diệp gia các ngươi cũng không tránh khỏi tổn thất đâu. Vương Hải, ngươi đánh giá bản thân hai nhà các ngươi quá cao rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có đan dược hay sao? Diệp Phách Thiên lão gia tử đột nhiên giống to một tiếng. Các vị, dùng đan dược, mở võ hồn, giết hết đám ác tặc này. Lời vừa dứt thì đám người Diệp Phách Thiên đều lấy đan dược ra, uống vào cùng một lúc. Ông ông ông. Các loại võ hồn sáng chói đủ màu xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ, mỗi võ hồn đều phát ra khí tức khủng bố, hai đạo quang hồng sáng chói cũng quay xung quanh võ hồn của mọi người, tràng cảnh này nháy mắt liền khiến người của Vương gia và Chu gia sợ ngây người. Nhị tinh võ hồn, tất cả cư nhiên đều là nhị tinh võ hồn. Đám người Vương Hải thì thào mở miệng, trừng lớn mắt, che ngực, khiếp sợ tới mức tim muốn vỡ tung. Một tia tuyệt vọng dâng lên trong lòng bọn họ. Giết! Diệp Phách Thiên giống to một tiếng, tất cả cường giả đều tấn công tới. Chạy, mau chạy đi. Lúc này, trong lòng đám người Vương Hải đã sớm không còn ý chí chiến đấu gì nữa, nháy mắt liền la lên. Thanh âm thê lương tới mức khiến cho người ta sợn tóc gáy. Phanh! Hoa La Huyền đánh tới một trường, huyền lực cứng hãn, ầm ầm truyền vào bên trong cơ thể của Vương Hải, đáng nát ngũ tạng lục phủ và huyền mạch của gã, trở thành một bài thịt não, rơi phịch xuống mặt đất. Vương Hải hai mắt trừng lớn, ánh sáng dần ảm đạm, tới lúc sắp chết liền cảm thấy hối hận không thôi. Tại sao? Những tên trưởng lão Vương gia khác nhìn thấy gia chủ đã bị đánh chết thì mỗi tên đều sợ mất mật, sau đó cũng bất chấp mọi thứ, mỗi tên đều lập tức phi thân bay ra bốn phía muốn bỏ chạy. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao? Mấy người Diệp Phách Tiên sao có thể để cho đối phương chạy thoát được, để thăng sức chiến đấu lên tới mức cao nhất, đuổi theo kẻ sát. Tiếng kêu la thảm thiết liền quanh quẩn bên trong sơn đạo, sinh mạng của đám ác nhân không ngừng bị tước đi. Diệp gia chủ, kỳ thực thù hận của Chu gia ta và Diệp gia ngươi cũng không sâu, xin hãy tha cho ta một mạng, ta. Bụp. Chu Thông hoảng sợ, lời còn chưa nói xong thì đã bị một trường đập nát đầu. Diệp Phách Tiên cười nhạo một tiếng, thù hận không sâu. Tú như vậy còn không tính là sâu thì thế nào mới là sâu? Chúng ta chính là sát thủ của ảnh sát môn, nếu như ngươi giết chúng ta thì ảnh sát môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. A. Một tên sát thủ của ảnh sát môn còn muốn uy hiếp mấy người Diệp Phách Tiên, kết quả còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Triển Vân đánh một búa đập nát, thi cốt vô tổn. Diệp gia ta cũng không phải hạng người dễ bắt nạt, sẽ không chủ động hại người khác, nhưng những kẻ dám gây hại tới ta thì nhất định phải trả lại gấp đôi. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục, bên trong sơn đạo này cuồng phong giận dữ rít gào, 12 tên cường giả của Vương gia và Chu gia trong vòng một nén nhang đều bị giết hết chẳng còn ai. Con người của Diệp gia thì ngoại trừ Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Chấn bị thương sơ sơ ra thì những người khác không ai bị gì. Diệp Huyền lặng lặng đứng trên sườn núi, nhìn thấy một màn này, trong lòng không hề có chút thương cảm nào. Thiên Huyền đại lục này, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Vương gia và Chu gia đã dám hạ sát thủ với Diệp gia thì cũng phải có giác ngộ sẽ bị diệt sát. Kẻ giết người thì cũng sẽ bị người giết. Chiến đấu kết thúc, mấy người Diệp Phách Thiên còn dùng huyền khí tìm kiếm trên người của 12 cỗ thi thể kia, tìm ra được rất nhiều chữ vật giới chỉ, bên trong chữ vật giới chỉ có một đống huyền phiếu và đủ loại kỳ chân dị bảo. Ngoài ra còn có một vài loại thần binh lợi khí, cùng với những loại đan dược tốt nhất. Trong đám người kia tệ lắm cũng là trưởng lão của Chu gia và Vương gia, huống hồ gì còn có hai gia chủ của hai đại gia tộc là Chu Thông và Vương Hải, tài phú trên người của bọn họ có thể nói chính là tinh hoa của hai đại gia tộc. Tài phú mà bọn chúng gom góp lại không cách nào đánh giá được. Vương Hải, Chu Thông, đây là do các ngươi gieo gió gặt bão, tự mình bước vào vực sâu tội ác, các ngươi giết người của Diệp gia ta, bị chúng ta giết lại cũng là chuyện đương nhiên, tiếp sau, hy vọng mắt của các ngươi sáng lên một chút. Diệp Phách Thiên lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói. Thấy thế, trong lòng của mấy người Hoa La Huyền, Lâm Hùng, La Chiến đều cảm thấy xúc động, đám người Vương Hải đã chết, sau này ở Lam Nguyệt Thành cũng không còn cái gọi là Tam đại gia tộc nữa rồi, mà tất cả những chuyện này chỉ là vì một người thôi. Chương 200, đi tới Vương Thành. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như không phải nhờ vào thiếu niên như kỳ tích này, thì kết quả của trận chiến này thật khó mà nói trước. Ngay khi đám người Diệp Huyền trở lại Lam Nguyệt Thành thì trời đã nhá nhem. Biết được tin tức mấy người Diệp Huyền an toàn trở về, thành chủ Lãnh Thiên cũng mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức kinh người lan ra khắp Lam Nguyệt Thành như một cơn lốc. Gia chủ và trưởng lão của Vương gia và Chu gia, hai trong số tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành cư nhiên bỏ mạng bên trong một sơn đạo vắng vẻ cách Lam Nguyệt Thành mấy trăm dặm, có khả năng cao thủ của hai đại gia tộc đã gặp phải cường đạo nào đó. Tin này vừa truyền ra thì cả Lam Nguyệt Thành đều xôn xao lên. Dân chúng hoảng loạn vô cùng. Nhưng những tin này đều là tin bên ngoài, còn lý do thật sự bên trong thì chỉ có một vài gia tộc hàng đầu của Lam Nguyệt Thành mới biết được một chút. Xế chiều hôm đó, cửa nhà Diệp gia lần lượt bị những gia chủ của các đại gia tộc khác triệt để đả hư. Thậm chí ngay cả gia chủ Trần Lâm của Trần gia cũng tự mình tới cửa, đứng chào ngoài cửa không hề ra vẻ tộc trưởng đại gia tộc chút nào. Bởi vì bọn họ đều biết lý do vì sao Chu gia và Vương gia bị tiêu diệt. Đường đường là hai đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành mấy trăm năm nay, tự nhiên lại bị tiêu diệt như vậy, thời gian tổng cộng còn không tới một năm. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho tộc trưởng của mấy đại gia tộc này cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo âu. Còn Vương gia và Chu gia sau khi nhận được tin tức thì lập tức đóng kín cửa chính, không chút động tĩnh. Đối với hai đại gia tộc đã không còn lấy một cường giả địa võ sư nhất trọng nào, vào lúc này đã coi như triệt để ngã xuống khỏi tầng mây, trở thành một tiểu gia tộc hạ ba. Trận đánh này, rốt cuộc Diệp gia thắng lợi toàn diện mà chấm dứt. Diệp gia bắt đầu toàn diện tiếp thu sản nghiệp của hai đại gia tộc, ba loại đan dược đặc hiệu cũng càng bán càng đắt hàng, bắt đầu chuyển tới bán ở những thành trì khác. Mà lúc này, phủ thành chủ cũng nhận được tin tức Hoa La Huyền đã đột phá thiên võ sư tứ giai. Chén rượu trong tay thành chủ Lãnh Thiên run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hoa La Huyền cư nhiên đột phá rồi. Lãnh Thiên thì thào, chẳng hiểu tại sao, trong đầu của gã đột nhiên lại nhớ tới Diệp Huyền, giống như từ trong tâm khảm có cảm giác rằng Hoa La Huyền đột phá nhất định có liên quan gì đó với kỳ tài Diệp Huyền này. Hắc Trác đứng bên cạnh cũng run lên. Hắc Trác, ngươi còn phải bao lâu nữa mới có thể đột phá? Lãnh Thiên hỏi. Hồi thành chủ, kể từ sau khi được Huyền thiếu trị khỏi thì ta đã có thể cảm giác được, thuộc hạ chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là có thể đột phá thiên võ cảnh, nhanh thì 3 tháng, lâu thì 1 năm, nhất định có thể đột phá. Hắc Trác nói vô cùng tự tin. Vậy là được rồi. Lãnh Thiên gật đầu. Thành chủ đại nhân, bây giờ Hoa La Huyền đã đột phá, thế cục của Lam Nguyệt Thành ta sợ rằng cũng sẽ thay đổi. Hắc Trác nhíu mày. Sau khi gã mất đi danh hiệu đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt Thành thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng khống chế Lam Nguyệt Thành của thành chủ Lãnh Thiên. Lãnh Thiên nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Hắc Trác, ngươi nói sai rồi, nếu như là những gia tộc khác trong Lam Nguyệt Thành có người đột phá thì đúng là sẽ ảnh hưởng tới thế cục, nhưng Hoa La Huyền đột phá thì lại chẳng ảnh hưởng gì mấy tới phụ thành chủ ta. Với thân phận của Hoa La Huyền, nếu như ta đoán không sai thì sau Tiết Xuân Huyền lão nhất định sẽ rời khỏi Lam Nguyệt Thành, trở lại Vương Thành báo cáo công tác, một Lam Nguyệt Thành nhỏ nhỏ không thể giữ được đại ngạc như lão. Quả nhiên, không bao lâu sau liền truyền tới tin tức Hoa La Huyền chuẩn bị tổ chức yến hội. Trên yến hội, Hoa La Huyền công bố tin tức mình đã đột phá, đồng thời cũng từ chức hội trưởng hiệp hội luyện dược sư, để cho Chu Hoa Dung tạm thời giữ chức hội trưởng. Chức vị hội trưởng hiệp hội luyện dược sư luôn luôn do tổng bộ ở Vương Thành chỉ định, nhưng nếu như sau khi Hoa La Huyền trở về liền đề cử Chu Hoa Dung thì chức vụ hội trưởng tiếp theo cơ bản không có thay đổi gì. Tới lúc yến hội sắp chấm dứt, viện trưởng Chư Vi Thần và đại sư Tưởng Vân của Hồn Sư Tháp đều tiến lên chúc mừng, đồng thời, bọn họ cũng là bạn tốt của Hoa La Huyền, cũng hỏi thẳng Hoa La Huyền làm sao đột phá được thiên võ cảnh. Đối với chuyện này, Hoa La Huyền chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cuối cùng thật sự không chịu nổi bọn họ hỏi han, Hoa La Huyền chỉ nói một câu: "Nếu như thật sự muốn biết ta đột phá thế nào thì sau này các ngươi chỉ cần kết thân với Diệp gia là sẽ biết thôi." Nghe xong những lời này, mấy người Tưởng Vân đều quay đầu nhìn về phía mấy người Diệp gia, cùng với Chu Hoa Dung từ đầu tới giờ luôn kề cận sát bên bọn họ, mấy người Tưởng Vân đều có điều suy nghĩ. Sự chú ý của dân chúng vĩnh viễn đều sẽ thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là hai đại gia tộc Chu gia và Vương gia bị diệt, tiếp theo là Hoa La Huyền đột phá, Tiết Xuân Huyền náo nhiệt loáng cái liền trôi qua, sự chú ý của dân chúng thoáng cái liền tập trung lên người của những thiếu niên thiên tài của Lam Nguyệt Thành. Bởi vì chỉ một tháng nữa thì chính là thời gian Huyền Linh Học viện của Vương quốc chiêu sinh rồi. Tất cả những thiếu niên thiên tài đột phá võ sĩ linh võ cảnh đều có thể lấy được thư đề cử của Tinh Huyền Học Viện, tiến nhập vào Huyền Linh Học Viện của Vương Thành. Ngày hôm nay, cửa đông bên ngoài Lam Nguyệt Thành, một đoàn cường giả đang tụ tập cùng với nhau. Huyền Nhi, tới Vương Thành rồi thì ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nơi đó không giống với Lam Nguyệt Thành của chúng ta, có chuyện gì thì cũng đừng tùy mạnh. Diệp Phách Thiên cẩn thận dặn dò. Được rồi ra ra, ta biết rồi. Diệp Huyền liên tục cười khổ, cái tật hay rong dài của người già này quả nhiên ở đâu cũng có. Huyền Nhi, mấy lời quan tâm ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như có rảnh rỗi thì nhớ trở về thăm nhà nhiều một chút. Diệp Triển Vân nắm hai vai của Diệp Huyền, ý cũng biết, đứa con trai này của mình căn bản không cần ý phải quan tâm nhiều. Mọi người đều chào tạm biệt lẫn nhau. Ha ha, Huyền thiếu, chúng ta rốt cuộc lại đi cùng với nhau. Một thiếu niên béo tròn trùng trục lăn tới, không phải Trần Tinh thì còn là ai nữa? Diệp Huyền cũng cười một cái. Chương 201, đi tới Vương Thành 2. Hắn vốn còn tưởng rằng Trần Tinh căn bản không kịp lần chiêu sinh này của Huyền Linh Học Viện, nào ngờ trong tiết xuân huyền, Trần Tinh cư nhiên lại đột phá linh võ cảnh. Ngoại trừ Trần Tinh, thì lần này Lam Nguyệt Thành còn hai người cũng đột phá linh võ cảnh, đó chính là Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Lưu Ý. Hắc hắc, Huyền thiếu, lần này đi tới Huyền Linh Học Viện cùng với chúng ta còn có hai đại nữ thần, ngươi nói, trên đường đi chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Trần Tinh cười gian, vẻ mặt vô cùng hèn mọn bị ổi. Được rồi, các vị dừng bước đi, Huyền thiếu, chúng ta đi thôi. Hoa La Huyền mỉm cười bước tới. Bởi vì lão phải trở về Vương Thành báo cáo công tác, vừa lúc liền dẫn đường đưa mấy người Diệp Huyền đi cùng tới Vương Thành luôn, ngoại trừ Hoa La Huyền thì còn có La Chiến cũng từ chức giáo luyện ở Tinh Huyền Học Viện, đi tới Vương Thành cùng mọi người. Được rồi, lên đường thôi. Mọi người đều lên ngựa, dần dần đi xa trong tầm mắt tiễn đưa của thành chủ Lãnh Thiên, gia chủ Diệp gia và những cường giả khác. Không biết bọn họ đi chuyến này, thành tựu tương lai sẽ như thế nào đây. Mãi tới khi bóng dáng mấy người Hoa La Huyền hoàn toàn biến mất thì thành chủ Lãnh Thiên lúc này mới xoay người, trong miệng than khẽ một tiếng. Lần này thậm chí có tới 4 thiên tài có tư cách tiến nhập vào Huyền Linh Học Viện, đối với Lam Nguyệt Thành mà nói thì đây chính là đại sự trăm năm khó gặp. Tương lai của Lam Nguyệt Thành là một mảnh sáng rọi. Trên quan đạo, móng ngựa dồn dập, đoàn đội đi chuyến này chỉ có 6 người, phóng ngựa phi nhanh. Phượng Du y một thân hỏa hồng giống như ngọn lửa pháp phối, dùng ngựa đi sát bên cạnh Diệp Huyền, nàng thản nhiên cười, trên gương mặt thanh tân thoát tục hơi ửng đỏ, ngượng ngùng. Diệp Huyền, chúng ta lại gặp mặt, không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau gia nhập Huyền Linh Học Viện. Thanh âm nhẹ nhàng như chim hoàng oanh, Phượng Du y mỉm cười, khiến cho Trần Tinh nhìn thấy mà tim đập dồn dập. Nữ thần, đúng là nữ thần mà, chỉ một nụ cười này thôi cũng khiến lòng ta tan nát, đáng tiếc, nữ thần là của Huyền thiếu rồi. Trong lòng Trần Tinh bi thống không thôi, thầm hò hét trong lòng, mỹ nhân ở Huyền Linh Học Viện ơi, Trần gia tam thiếu ta tới đây, nhất định phải chờ ta đó. Diệp Huyền, cảm ơn ngưng hàn đan của ngươi. Lãnh Dĩnh Ánh cũng thúc ngựa tiến lên, môi đào khẽ mở. Diệp Huyền mỉm cười. Sau này mọi người đều là học viên của Huyền Linh Học Viện, không cần phải khách khí như vậy. Đúng, Huyền thiếu nói đúng lắm. Trần Tinh chùi nước miếng vừa chảy ra, cười lớn nói, sau này các ngươi có chuyện gì thì cứ thoải mái tìm Trần gia tam thiếu ta, Trần gia tam thiếu ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, ách, dù có vào núi đao biển lửa, quyết không từ nan. Hoa La Huyên nhìn thấy tình huống phía sau thì bật cười. Một năm trước bọn họ đều là đệ tử của Tinh Huyền Học Viện, bây giờ lại cùng nhau vào Huyền Linh Học Viện của Vương Quốc. Nhưng nếu như bọn họ biết, Diệp Huyền đã trở thành võ sư nhất trọng từ lâu rồi không biết sẽ có biểu lộ thế nào đây. Được rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Còn một tháng nữa là Huyền Linh Học Viện khai giảng rồi, nếu như không tới sớm thì các ngươi sẽ gặp phiền phải đó. Lần này lặn lội đường xa cũng coi như một lần khảo nghiệm của các ngươi. Giá. Khẽ quát một tiếng, Hoa La Huyên đột nhiên tăng tốc. Cộc 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 cộc. Tiếng vó ngựa rồn rập, mọi người theo sát phía sau. Ở Lưu Vân Quốc, Lam Nguyệt Thành là thành trì tương đối hẻo lánh, cách Vương Thành Vân Thủy Thành rất xa, một tháng này, nếu như không đi nhanh thì sợ là không kịp. Thực tế thì y hệt những lời Hoa La Huyên đã nói, trong những ngày kế tiếp, mấy người Diệp Huyền đi suốt đêm ngày, phong trần mệt mỏi, nhưng mãi tới khi cách ngày khai giảng còn có 3 ngày thì mới kịp đặt chân tới Vương Thành. Một đường đi tới, đám người Trần Tinh đều mệt mỏi vô cùng, nhưng khí chất trên người cũng không hề thay đổi chút nào. Vương Thành, mênh mông hùng vĩ, đứng từ xa nhìn lại thì giống như một con cự thú viễn cổ, nằm yên ở nơi đó, uy mãnh bá đạo. Mọi người đi dọc trên quan đạo thiên thang, một đường bước về phía trước, thông qua con sông hộ thành, đi tới bên dưới cửa thành. Cửa thành này vô cùng rộng lớn, đúc từ đồng xanh, cao hơn 10 trượng. Trước cửa thành, nhiều đội binh sĩ mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đứng thủ ở trước cửa thành. Bên trên tường thành thì lại có nhiều tướng sĩ mặc thiết giáp nặng nề qua lại tuần tra, ánh mắt sắc bén. Thấy tràng cảnh này, mấy người Trần Tinh đều hiếu kỳ không thôi, nhón chân nhìn qua, trong lòng La Chiến thì nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm rồi, gã chưa bao giờ dám mơ tới việc mình có thể trở lại Vương Thành một lần nữa thế này. Dưới sự dẫn dắt của Hoa La Huyền, mọi người nộp phí vào thành, thông qua kiểm tra, sau đó mới được cho đi vào. Bước vào trong Vương Thành, không khí ồn ào náo nhiệt lập tức truyền vào trong thai của mỗi người, bốn phía ngựa xe qua lại, người tới người đi, vô cùng náo nhiệt. Ngai đạo thiên thang, đủ cho 10 chiếc xe ngựa đi song song với nhau, cửa hàng hai bên đường cũng cao lớn hoa lệ, so ra thì Lam Nguyệt Thành quả thật chỉ như nông thôn mà thôi, không đáng nhắc tới. Nơi này nhiều người quá. Trần Tinh trừng to hai mắt, nhìn trái nhìn phải, hưng phấn không thôi, còn Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý thì cũng tò mò nhìn chung quanh không ngừng. Chỉ có Diệp Huyền là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề để ý tới bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Hoa La Huyền thấy thế thì trong lòng không khỏi cảm thán, thật không biết Huyền thiếu tu luyện tâm tính kiểu gì, cư nhiên lại không hề có chút hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, nhớ tới ngày đó lần đầu khi lão tới Vương Thành cũng vô cùng tò mò với mọi thứ. Lão nào biết đâu rằng, Diệp Huyền kiếp trước, đừng nói là vương đô của một vương quốc nho nhỏ thế này, cho dù là đế đô, hoàng đô của một vài đế quốc vương triều cũng đã từng thấy nhiều rồi, trang diện đó, một lưu vân quốc nho nhỏ này sao có thể sánh được. Đi nhiều ngày như vậy, chư vị chắc là cũng mệt rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi lại ăn chút gì đi. Được, được. Nghe thấy tìm đồ ăn thì thịt béo trên mặt Trần Tinh run lên như sóng cuộn, nước bọt trực tiếp chảy thành dòng. Những ngày này lo đi vội vàng, ngày nào cũng phải ăn lương khô, ăn tới mức gã bị táo bón dặn không ra rồi, cứ nghĩ tới sắp được tới tiểu lâu ăn cơm là gã lại hăng hái như đánh tiết gà vậy. Chương 202, ngang ngược cản rỡ, 1. Hoa La Huyên một đường tìm kiếm, mới đi được vài bước là thấy được một tiểu lâu, cột dây ngựa lại rồi đi vào. Đi vào trong tiểu lâu, bên tay trái chính là quầy, ở giữa tầng một là một hòn giả sơn lớn nước chảy róc rách, bên trong trồng không ít cỏ cây, bốn phía của giả sơn đặt vài cái bàn rải rác. Lúc này, lầu 1 đã ngồi kín chỗ, trên lầu 2 cũng trống ở giữa, ngồi ở mép lan can thì có thể nhìn thấy giả sơn nước chảy bên dưới, vô cùng thích thú. Lập tức liền có tiểu nhị bước tới dẫn mấy người Diệp Huyền đi lên lầu 2. Bước lên bậc thang gỗ, bốn người đi lên lầu 2, cảnh tượng trên lầu 2 này tốt hơn lầu 1 nhiều, lạ thay chính là nơi này cũng có rất nhiều người ăn cơm, nhưng không hề ồn ào huyên náo, mà vô cùng yên tĩnh. Tiểu lâu ở Vương Thành quả nhiên không giống bình thường. Trần Tinh ngửi thấy mùi thức ăn thì nước miếng càng chảy nhiều hơn. Ngay cả mấy người Phượng Nhu Y cũng chớp mắt liên tục, tiểu lâu thanh tĩnh lịch sự lại tao nhã như vậy, ở Lam Nguyệt Thành các nàng căn bản chưa từng thấy qua bao giờ. Các vị muốn dùng gì? Tiểu nhị dẫn mấy người tới một cái bàn bên cửa sổ, đưa thực đơn lên, mỉm cười hỏi: "Các người muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi, ta làm chủ mời khách." Hoa La Huyên cười một tiếng, đẩy thực đơn cho mấy người Diệp Huyền. "Huyền thiếu, để ta gọi cho, gọi món ăn là nghề của ta, chút việc nhỏ này sao có thể làm phiền Huyền thiếu ngài tự mình động thủ được." Trần Tinh đoạt lấy thực đơn, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhanh chóng mở ra. Cái này nữa, ừm, cái này cũng được, thêm cái này luôn. Trần Tinh chỉ tay nhanh như chớp, nháy mắt liền gọi xong 7-8 món ăn, đám Phượng Nhu Y nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái tên béo này ăn khỏe dữ vậy sao? Diệp Huyền cũng không khỏi mỉm cười. Cuối cùng, sau khi gọi xong 15-16 món ăn, Trần Tinh hăng còn tiếc nuối đặt thực đơn lên bàn, phóng khoáng nói: "Các người muốn ăn cái gì thì tự mình gọi vài món đi." "Đủ rồi, đủ rồi." Ánh mắt của mấy người Diệp Huyền nhìn gã đầy khinh bỉ. "Trước tiên cứ đưa lên bấy nhiêu đi, thêm hai bình rượu ngon, một bình trà ngon nữa." Hoa La Huyên mỉm cười nói: "Vâng, xin các vị khách quan đợi một chút." Tiểu nhị nói xong liền mỉm cười bước đi. Trong lúc chờ đợi, Diệp Huyền nhìn thấy, tiểu lâu này đúng là vô cùng đông khách, không ít khách nhân lục tục tới, hơn nữa cũng đã tới giờ ăn cơm, không tới một lát thì lầu 2 trống rỗng lại kín chỗ. Cho dù là như thế vẫn còn có không ít khách lũ lượt đi vào, có vài vị khách đến sau bước lên xem một vòng, thấy không còn chỗ ngồi mới đành phải lắc đầu rời đi. Đám tiểu nhị đứng bên dưới thấy vậy thì cũng bắt đầu chủ động thông báo với khách khứa mới bước vào là trên lầu đã hết chỗ. Sau một lát, từng mâm thức ăn nóng hổi được bưng lên, những món ăn này đều đủ sắc hương vị, khiến cho người ta nhìn thấy liền đại khai khẩu vị. Món ăn lên rồi, Trần Tinh tự nhiên cũng không khách khí nữa, vui lầu ăn cơm, mỗi khi ăn một miếng thì mắt lại nheo thành một cái khe nhỏ, trên mặt vô cùng hạnh phúc. "Các vị khách quan, trên lầu của chúng ta quả thực đã không còn chỗ trống nữa, kính xin các vị chờ một lát." Đúng lúc này, thanh âm của tiểu nhị đột nhiên vang lên ngay chỗ cầu thang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cầu thang có vài đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới, người cầm đầu là một vị thiếu nữ, mặc váy dài màu tím, cũng có chút tư sắc, gương mặt vô cùng cao ngạo, lỗ mũi chỉ lên trời, nên ngang đi tới trong ánh nhìn soi mói của mọi người. Sau lưng của thiếu nữ này là hai tên thiếu niên mặc võ bào này được may từ tơ lụa màu xanh sẫm may thành, vừa đẹp đẽ lại cao quý vô cùng, nhìn qua không phú thì cũng quý. Hai người chân mang mãng loa, lưng đeo trường kiếm, cũng có vài phần anh khí, chỉ là ánh mắt lại sắc bén như mắt ưng. Mấy người này vừa bước lên tầng 2 của tiểu lâu thì lập tức đưa mắt nhìn quanh. "Các vị khách quan, các ngươi xem, đúng là không còn chỗ trống mà." Tiểu nhị thấp giọng nói. "Vậy sao?" Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng, đột nhiên chỉ vào một bàn có vị trí tốt nhất ở sát lan can, nói: "Chỗ đó không phải còn chỗ sao?" "Chỗ nào?" Tiểu nhị quay người nhìn lại, chỗ mà thiếu nữ này chỉ đã có hai vị khách khác đang ngồi. Tuy rằng còn chưa mang thức ăn lên, nhưng cũng không phải chỗ trống gì hết. "Không có mà." Trên mặt tiểu nhị tràn ngập vẻ nghi hoặc. Chợt thấy hai tên thiếu niên ở sau lưng thiếu nữ này đột nhiên bước tới chỗ cái bàn kia, giơ chuôi kiếm gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi không nghe sao? Còn không mau nhường chỗ cho ta." Hai vị khách kia thấy vậy, sắc mặt vốn còn đang không hiểu gì cũng hơi cứng cứng. "Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý trước sau sao?" "Trước sau? Vậy là các ngươi không muốn nhường rồi đúng không?" Ánh mắt của một thiếu niên nheo lại, môi nhếch lên cười đầy khinh thường. Trong lòng hai vị khách nọ chợt lạnh, thấy ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của đối phương thì trong lòng không khỏi có chút sợ, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, sao có thể bằng lòng nhường chỗ được, cho nên cắn răng nói: "Chúng ta..." Gã còn chưa nói xong thì hai tên thiếu niên đột nhiên động thủ, sau đó mọi người liền nghe thấy hai tiếng vang nhỏ, hai vị khách đang ngồi ở chỗ kia cư nhiên bị hai tên thiếu niên trưởng bay ra ngoài, chật vật ngã ra đất, miệng tràn ra máu tươi. "Ngươi xem, bây giờ đã có chỗ chưa?" Thiếu nữ lạnh lùng cười, trực tiếp đi tới ngồi xuống bàn. Tốc độ nhanh thật. Động tác của hai tên thiếu niên vô cùng nhanh, khiến cho ánh mắt của không ít võ giả ở đây ngưng lại. Hai tên thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới 16-17 mà thôi, nhưng thực lực ít nhất cũng là võ sĩ tam trọng, cũng không biết là thiên tài nhà ai nữa. "Sao các ngươi có thể cướp chỗ ngồi của khách khác thế này?" Sắc mặt của tên tiểu nhị dẫn đường cũng vô cùng khó coi, thấp giọng hô lên. "Hành vi thế này, gã sao có thể mặc kệ được, nếu như truyền ra ngoài thì tiểu lâu của bọn họ sau này còn buồn bán thế nào được nữa." "Cướp?" Một tên thiếu niên trong đó cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt của hai vị khách bị đánh kia, âm trầm nói: "Các ngươi nói đi, vừa rồi là chúng ta cướp chỗ hay là hai người các ngươi chủ động nhường chỗ?" "Hừm." Trong mắt thiếu niên đột nhiên lóe ra vẻ lãnh lệ. Chương 203, ngang ngược cản rỡ, 2. "Là chúng ta chủ động nhường chỗ." Hai vị khách này mặt mũi đỏ lên, lầm bầm mở miệng xong liền đứng lên, đi thẳng xuống lầu bỏ đi không quay đầu lại, không dám nhìn người khác cái nào. "Ha ha ha, tiểu nhị, ngươi nghe chưa, là bọn họ chủ động nhường chỗ, cũng không phải bọn ta cướp chỗ, còn không mau đưa thực đơn tới đây, làm trễ giờ ăn cơm của chúng ta thì ngươi có gánh vác nổi không? Thiếu niên ngồi xuống, lạnh giọng quát. Cả đại sảnh lầu 2 này liền hoàn toàn yên tĩnh, không khí vô cùng nặng nề. Tiểu nhị bất đắc dĩ đành phải bước lên phục vụ. Nơi này thật sự là vương thành sao? Sao trật tự ở nơi này lại tệ hại như vậy chứ, còn không bằng Lam Nguyệt thành nữa. Phượng Nhu Y thấy một màn này thì nói với vẻ không dám tin. Diệp Huyền thản nhiên cười một tiếng. Vương thành thì đã làm sao? Mạnh được yếu thua, những địa phương càng phồn hoa thì lại càng thể hiện rõ những điểm này. Bên trong Huyền vực được xưng tụng là nơi có địa vị cao nhất ở Thiên Huyền đại lục, hắn đã thấy đủ loại chuyện như thế này rồi. Mấy người Hoa La Huyền cũng chỉ khẽ lắc đầu, chuyện như vậy, căn bản là thấy cũng không thể làm được gì. Ba tên thiếu nam thiếu nữ này rõ ràng là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, đại gia tộc ở Vương thành không giống với Lam Nguyệt thành, nói không chừng chính là môn hạ của một vị vương công đại thần nào đó, hai vị khách trước đó chắc chỉ là người bình thường, cho nên không dám đối kháng với bọn họ. Chỉ có thể biết điều mất mặt rời đi, đấy gần như là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm. Chỉ có Trần Tinh là hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện này, gã chỉ một lòng tập trung vào đồ ăn mà thôi. Một bát canh hầm xương lớn được bưng lên, còn chưa ăn đã ngửi thấy hương thơm xông vào mũi, khiến cho người ta thèm thuồng. Ha ha, xương hầm, canh linh chi. Trần Tinh nhìn thấy thì hai mắt liền sáng lấp lánh, hương phấn như nhìn thấy mỹ nữ loại thể, trực tiếp cầm một khúc xương lên gặm. Ưng, ăn ngon quá. Trần Tinh gặm miệng dính đầy dầu mỡ, sau đó lại bưng bát canh lên hút ở ngực, mặc cho nước canh đổ lên người của mình cũng không thèm để ý. Bộ dạng này quả thực là ăn hàng đầu thai. Bất quá dù gã không thèm để ý, nhưng lại có kẻ để ý. Thiếu nữ vừa ngồi xuống liền về phía bên này với vẻ chán ghét, lạnh giọng chế giễu. Tiểu lâu của các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao mà loại người nào cũng cho vào thế này, ngươi xem tên kia đi, ăn cơm lại thô tục như vậy, quả thực là làm bẩn mắt người khác, nhìn ốm chết đi được, cũng không biết là thứ rác rưởi ở chỗ nào tới đây. Thanh âm của thiếu nữ rất lớn, lập tức khiến không ít khách hàng nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi cười lạnh, thiếu nữ này đúng là không biết điều gì hết. Thực ra thì đúng là động tác của Trần Tinh có hơi bất nhã, nhưng vẫn tương đối thu liễm, kiểu gì cũng không thể tính là thô tục được. Huống hồ gì, thiếu nữ kia ngồi gần lan can ở giữa, mấy người Diệp Huyền lại ngồi cạnh cửa sổ của tiểu lâu, giữa hai bên còn cách nhau vài cái bàn, căn bản không ảnh hưởng gì tới nhau. Thuần túy là do thiếu nữ này ăn no dỗi việc nên kiếm chuyện mà thôi. Chúng ta thô tục không chịu nổi sao? Có những kẻ tự cho bản thân mình cao quý, nhưng thực ra hành vi lại đáng kinh, không khác gì mấy người phụ nữ nông thôn cả. Lúc này, một giọng nói vang lên khiến cho Diệp Huyền sức sở, người lên tiếng chính là Lanh Dinh Oánh, rõ ràng nàng không ưa hành vi ương ngạnh của thiếu nữ này, hơn nữa còn khó chịu vì đối phương nói bọn họ là rất rưởi. Người nói ai hả? Thanh âm của thiếu nữ đột nhiên trở nên bén nhọn, đôi mắt xếp nhìn chằm chằm vào Lanh Dinh Oánh, lóe ra vẻ âm lãnh, nói vẻ khinh thường. Nghe qua là biết không phải khẩu âm vương thành rồi, chẳng trách, ta nói rồi mà. Hóa ra là một đám mọi rợ quê mùa, mất mặt xấu hổ như vậy, chắc là kiếp trước là quỷ đói đầu thai không được ăn no chứ gì, có muốn mất mặt thì cũng đừng có tới vương thành của ta, quả thực là làm bẩn hoàn cảnh ở vương thành mà. Lãnh Dĩnh Ánh cười lạnh. Vẫn không bằng những kẻ nào đó, cướp chỗ ngồi của người ta, hoành hành ngang ngược, tiêu căng càng rỡ, quả thực là hành vi của lũ lưu manh, còn không bằng xuất sinh. Đồng tử của thiếu nữ đột nhiên co rút lại, nhìn Lãnh Dĩnh Ánh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, âm lãnh nói: "Ngươi nói ai không bằng xuất sinh? Số ký nữ, nơi này là vương thành, không phải trốn quê mùa của các ngươi, có những lời, nói lung tung thì sẽ chết người đấy." Nói xong, bắn ra hai đạo hàn tinh, hai chiếc đũa trước mặt thiếu nữ đột nhiên bắn ra, giống như độc xà, nhanh chóng bắn về phía hai mắt của Lãnh Dĩnh Oánh, độc ác cấm tàn. Hai chiếc đũa này, nhìn qua thì bình thường không có gì, thực ra uy lực vô cùng kinh người. Nếu như một kích này đánh trúng thì hai mắt của Lãnh Dĩnh Oánh chẳng những sẽ bị đánh ngủ, mà ngay cả đầu cũng bị bắn xuyên, chết ngay tại chỗ. Trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đạo lãnh quang, một lời không hợp liền hạ độc thủ thế này, đúng là một nữ nhân lòng dạ gian rét. Hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy hai chiếc đũa kia, đặt lại trên bàn, thản nhiên nói: "Nàng cũng chỉ tùy ý nói một câu mà thôi. Các hạ làm như vậy có phải là hơi quá phận rồi không? Ngươi là cái thá gì? Dám quản chuyện của ta?" Thiếu nữ nhướng mày, trong mắt bắn ra vẻ ngon độc, mắt nhìn vào y bảo của mấy người Diệp Huyền, trong đôi mắt cao ngạo và khinh thường hiện ra rõ ràng, cười lạnh nói: "Quá phận? Ở vương thành này, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, có vài người đã nói sai thì phải trả giá thật đắt cho lời nói của mình và miệng của bọn chúng cho ta, cả cái bàn đó đều phải vả, và tới khi nào ta hài lòng mới thôi." Hai gã thiếu niên ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Huyền, đưa mắt nhìn vào Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y Y. Trong mắt hai người này hiện lên một tia kinh diễm, chợt quay về phía Diệp Huyền lạnh giọng nói: "Có nghe thấy không? Tự mình vả miệng thì còn mong giữ được mạng, nếu không thì Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu." Diệp Huyền gắp một hạt đậu phộng, chậm rãi nhai nuốt, lẩm bẩm nói: "Ăn một bữa cơm thôi cũng gặp phải đám rồi bọ tự cho là đúng, đúng là vừa ra cửa đã dẫm phải phân mà. Ngươi muốn chết?" Hai tên thiếu niên gầm to một tiếng, ken một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra, đâm về phía Diệp Huyền. Chương 204: Hương mính của chúa. Vừa rồi Diệp Huyền xuất thủ khiến cho hai tên này biết rõ lợi hại, cho nên vừa ra tay liền không hề lưu tình chút nào. Bảo kiếm đâm ra liền huyễn hóa ra từng đạo kiếm hoa, cư nhiên là một bộ kiếm pháp vô cùng huyền diệu, bao phủ hết tất cả yếu huyệt toàn thân của Diệp Huyền, khiến cho khách khứa xung quanh kinh hô. Bằng vào kiếm pháp này, bọn họ liền biết hai tên thiếu niên này nhất định có lai lịch không tầm thường. Suy, với chút kiếm pháp nát này cũng dám lấy ra, mềm yếu không hề có chút lực lượng nào, chẳng trách lại làm tay sai cho một ả đàn bà, hóa ra là hai tên lẻo lạ. Trước mắt bao người, Diệp Huyền hoàn toàn không quan tâm tới trường kiếm đang đâm về phía mình, còn vừa uống rượu vừa bình phẩm. Tất cả người đứng xem ở đây đều trợn mắt há mồm, tên ngốc này ở đâu tới đây? Sắp chết tới nơi rồi mà còn ngồi nói nhảm nữa. Lời của Diệp Huyền khiến cho hai tên thiếu niên kia tức giận tới mức thiếu chút nữa phun máu, tức giận hét lên: "Kiếm pháp rách nát, xem bản thiếu gia giết chết ngươi thế nào đây." Bèo, kiếm quang sáng chói, huyền khí phóng thích ra nồng đậm, bao phủ toàn thân Diệp Huyền, muốn chém hắn làm hai mảnh. Đủ rồi. Lúc này, La Chiến luôn im lặng rốt cuộc cũng động, gã ngẩng đầu, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Oeng. Thanh âm lăng không vang lên, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền đánh cho hai thiếu niên này bay ra xa, bịch bịch bịch, hai người liên tục lùi lại hơn 10 bước, đặt mông ngồi phịch xuống ghế của chính mình, trường kiếm trong tay vẫn còn run lên không ngừng. Người này là ai? Thực lực thật mạnh. Khách khứa trong tiểu lâu đều âm thầm kinh hãi, tuy rằng hai tên thiếu niên kia chỉ mới có 16, 17 tuổi, nhưng đều là võ sĩ tam trọng, có thể một kích nhẹ nhàng đánh lùi bọn họ, trung niên nhân vừa ra tay này ít nhất cũng phải là địa võ sư. Ở vương thành này, tuy rằng địa võ sư cũng không thể xem là cao thủ đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải dễ dàng gặp được. Hóa ra là có cao thủ tọa trấn, chẳng trách lại dám kiêu ngạo như thế. Thanh âm của thiếu nữ lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Bất quá không có ai nói cho các ngươi biết, lúc tới vương thành thì hành vi đều phải thu liễm một chút sao? Lúc này, tính tình của thiếu nữ vẫn cứ kiêu ngạo như cũ, nhìn thoáng qua hai tên thiếu niên, lạnh lùng nói: "Gọi người cho ta." Hai tên thiếu niên lạnh lùng trừng mắt nhìn La Chiến vừa ra tay với chúng, một trong số đó đột nhiên đi tới bên cạnh cửa sổ, lấy ra một quả đạn tín hiệu, kéo mạnh một cái. Bèo. Tiếng nổ bén nhọn vang vọng, một đạo pháo sáng màu đỏ bay thẳng lên bầu trời, sau đó liền ầm ầm nổ tung trên không, pháo hoa liền nổ tung ra. Tất cả khách khứa có mặt ở lầu 2 liền xôn xao lên, ánh mắt nhìn về phía ba người cũng thay đổi. Dám thả đạn tín hiệu trong vương thành, đây cũng không phải chuyện mà người thường có thể làm được, dù sao thì nơi đây cũng là vương thành, nếu như là mấy kẻ tầm thường muốn liên lạc với nhau cũng lấy đạn pháo ra bắn thì chẳng phải cả vương thành đều lộn xộn hết rồi sao? Ở trong vương thành này, chỉ có những quan lại quyền quý, quý tộc hiển hách thật sự mới có thể có tư cách sử dụng đạn tín hiệu, như vậy xem ra, thân phận của ba tên thiếu nam thiếu nữ này nhất định vô cùng kinh người. Diệp Huyền lắc đầu, thản nhiên nói: "Ăn một bữa cơm cũng bị mấy kẻ này phá hỏng rồi." Thiếu nữ nghe xong thì mặt càng thêm lạnh, nhưng cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nàng rất chờ mong, lát nữa sau khi hắn biết mình đã đắc tội với ai thì thiếu niên này còn có gan nói ra những lời như vậy hay không. "Thôi đi, mới tới vương thành, vẫn là bớt kéo phiền phải đi, đã cơm nước xong xuôi hết rồi thì chúng ta đi thôi." Hoa La Huyên lặng lặng nhìn tất cả những việc này, lắc đầu, lấy ra một tờ huyền phiếu, đặt lên bàn. "Muốn đi sao? Đã thương người của ta xong liền muốn chạy. Vừa rồi ta cho các ngươi vả miệng các ngươi lại không muốn, bây giờ muốn đi thì một rồi." Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, ngăn mọi người lại. "Chó khôn không cản đường." Diệp Huyền sờ lên mũi, thản nhiên nói: "Ngươi nói cái gì? Muốn chết?" Thiếu nữ gầm lên một tiếng, hai ngón tay đột nhiên hóa thành lệ quang, đâm tới hai mắt Diệp Huyền. Hay cho một nữ nhân gian giết, điêu ngoa hương ngạnh cũng phải có mức độ thôi. Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, hắn và đối phương căn bản không hề có thù oán gì, thậm chí còn không quen biết gì, cái gọi là ân oán cũng chỉ là lãnh dinh anh nói vài câu nói bọn họ mà thôi. Còn đối phương thì bức người gây sự, một lời không hợp liền hạ sát thủ, hơn nữa xuất chiêu vô cùng ngoan độc. Không dạy cho nàng một bài học thì lẽ nào cho rằng trên đời này ai cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta hay sao? Trong lòng cười lạnh, Diệp Huyền lật tay, xuất thủ như linh dương quải sừng, không tìm ra sơ hở, nháy mắt liền bắt lấy cổ tay của thiếu nữ kia. Thiếu nữ cả kinh, huyền khí bộc phát, cố gắng dây thoát tay của Diệp Huyền, nhưng bị một Diệp Huyền khống chế, nàng sao có thể dây thoát được? Một cú cự lực đánh tới, nháy mắt liền kéo nàng tới sát Diệp Huyền. "Các ngươi muốn chết sao? Mau thả nàng ra!" Hai tên thiếu niên thấy thế liền giật mình mở miệng, trường kiếm biến ảo thành vô số tinh quang, đâm thẳng về phía Diệp Huyền, ra tay vô cùng tàn nhẫn. "Cút về đi!" La Chiến quát khẽ một tiếng, đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm ầm vang lên, huyền khí khủng bố lại hàng lâm lần múa, hai tên thiếu niên bay ra ngoài như diều đứt dây, bịch một tiếng té xuống đất, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất len ken rung lên. "Ngươi muốn làm gì?" Thiếu nữ bị Diệp Huyền bắt lấy, toàn thân liền vô lực, huyền khí trong cơ thể lại không thể điều động được chút nào, đành phải dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Mãi cho tới lúc này, trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo vẻ khinh miệt nồng đậm như cũ, giống như một vị công chúa cao quý đang nhìn vào một tên ăn mày thấp hèn vậy. "Muốn làm gì sao?" Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Ta sẽ không làm gì hết, chỉ trả hết những việc ngươi muốn làm với chúng ta lại cho ngươi mà thôi." "Ngươi dám?" Ánh mắt thiếu nữ đột nhiên co rút lại. "Ngươi có biết ta là ai không?" Thiếu nữ hét lên chói tai, cố gắng tìm kiếm cảm xúc sợ hãi hoặc nể sợ nào đó trong mắt Diệp Huyền. Nhưng nàng thất vọng rồi, trong ánh mắt Diệp Huyền bình tĩnh mà thâm thúy, không chút gợn sóng. Chương 205, giáo úy trong quân, 1. "Ngươi là ai cũng không quan trọng, ta chỉ cần biết ngươi muốn vả miệng của chúng ta, như vậy cũng phải có chuẩn bị tốt sẽ bị chúng ta vả miệng lại." Diệp Huyền vừa dứt lời thì chỉ nghe bốp một cái, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người xung quanh, Diệp Huyền thản nhiên tát một cái lên mặt của thiếu nữ kia, đánh cho nàng bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, tóc hai tán loạn. "Diệp Huyền, ta bình sinh không đánh nữ nhân, nhưng những kẻ ti tiện thì không thể không đánh." "Ngươi?" Thiếu nữ ôm mặt, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt kia như một con rắn độc, hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Huyền. Ngươi chỉ là một tên dân đen mà cũng dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi nhất định phải chết, ngươi nghe chưa, ngươi nhất định phải chết." Hai tên thiếu niên kia nhìn thấy mọi chuyện cũng sợ ngây người, rõ ràng bọn chúng không ngờ Diệp Huyền thật sự dám động thủ. "Nhất định phải chết. Ta thấy chưa chắc, chúng ta đi." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Có một vài kẻ luôn cho rằng mình có thể tùy ý lăng nhục người khác, còn người khác chỉ có thể bị mình lăng nhục, nhưng không biết rằng gieo nhân nào gặt quả đó. Nếu đối phương đã 5 lần 7 lượt ra tay với bọn họ, âm tàn độc ác, thái độ không hề lưu thủ, vậy thì mình cần gì phải nể mặt bọn họ đây? Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền chuẩn bị xuống lầu thì bịch bịch bịch. Đột nhiên từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám thành vệ quân mình mặc khôi giáp, tay cầm đao kiếm lập lòe vội vàng chạy tới. "Chuyện gì thế này? Vừa rồi là ai phóng đạn tín hiệu đó?" Đội trưởng dẫn đầu dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, vừa xuất hiện liền nghiêm nghị mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét ngang khắp tử lâu, đột nhiên, gã nhìn thấy thiếu nữ đang ôm mặt ngồi dưới đất, cùng với hai tên thiếu niên đang ngã kề bên, trên gương mặt lạnh lùng nháy mắt liền biến sắc. "Thương Minh của chúa, ngươi không sao chứ?" Đội trưởng kia vội vàng bước tới đỡ thiếu nữ kia lên, ngoài ra những thành vệ quân khác cũng đỡ hai tên thiếu niên kia dậy. "Mau cản mấy tên kia lại cho ta." Thiếu nữ đưa tay trái ôm mặt, tay phải chỉ về phía mấy người Diệp Huyền, thanh âm lạnh lẽo như băng, ánh mắt thì âm độc. Sắc mặt của đội trưởng kia cũng lạnh lùng, đưa mắt nhìn mấy người Diệp Huyền, vung tay lên. "Bắt lại hết cho ta." Xoan xoạt một tiếng, đám thành vệ quân kia thoáng chốc liền rút vũ khí bên hông ra, hùng hổ bao vây mấy người Diệp Huyền lại, khí thế bá đạo hung hăng, khiến cho tất cả những khách khứa xung quanh đều hoảng sợ lùi lại, không dám tới gần. "Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về, nếu như dám phản kháng thì giết không cần hỏi." Ánh mắt của đội trưởng cao to kia vô cùng lạnh lùng. Một đám thành vệ quân lập tức tiến tới. "Đợi đã." Diệp Huyền khoát tay, nhìn về phía tên đội trưởng thành vệ quân. "Các ngươi vừa tới nơi, không hỏi rõ ràng trắng đen hư thật đã tự tiện bắt người là sao? Luật pháp của vương quốc ở đâu?" Không đợi đội trưởng kia mở miệng thì thiếu nữ đã cười lạnh, thanh âm lạnh như băng. "Trắng đen hư thật? Luật pháp? Ở vương thành này, ta chính là luật pháp, ngươi dám đánh ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi, bây giờ ngươi đã biết hối hận chưa?" Nàng muốn nhìn thấy chút tâm tình nào đó trong mắt Diệp Huyền, chẳng hạn như sợ hãi hoặc hối hận gì đó. Nhưng nàng lại thất vọng rồi, bởi vì trong ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh, không hề có chút rung động nào. Mấy người lanh dinh ánh đưa mắt nhìn tên đội trưởng thành vệ quân kia, chỉ thấy mặt gã lạnh lùng, rõ ràng là không có ý kiến gì với lời nói của thiếu nữ kia. Diệp Huyền cười nhạt lắc đầu. Lưu Vân Quốc này thật sự mục nát. Có lời gì muốn nói thì chờ trở về thành vệ quân rồi nói, mang đi. Đội trưởng thành vệ quân lạnh lùng vung tay lên. Đợi đã. Đối mặt với áp bách của những kẻ kia, La Chiến bước lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, lấy một khối quân bài trên người xuống, lạnh lùng nói: "Ta chính là giáo úy của vương quốc, các ngươi không có tư cách đưa chúng ta đi. Quan quân của vương quốc phạm tội, thành vệ quân bình thường căn bản không có tư cách bắt người, chỉ khi nào đội chấp pháp của vương quốc hoặc là cấm vệ quân trong vương thành mới có thể đưa đi." Sắc mặt của đội trưởng kia hơi lanh lại, trầm giọng nói: "Giáo úy, không biết các hạ giữ chức vụ ở đâu, có quân ấn hay không?" La Chiến lắc đầu: "Không có quân ấn, ta đã xuất ngũ." "Xuất ngũ rồi?" Đội trưởng thành vệ quân lập tức cười lạnh: "Không có quân hàm, không có quân chức thì làm được gì chứ? Huống hồ gì, chỉ là một tên giáo úy thì sao có thể sánh với quận chúa Hương Mính của phủ Hòa Thân Vương?" Ngay lúc gã chuẩn bị hạ lệnh bắt người thì thanh âm lạnh lùng của La Chiến lại vang lên lần nữa: "Nhưng ta chính là giáo úy của Kim Sư quân đoàn." "Kim Sư quân đoàn?" Trong lòng đội trưởng thành vệ quân giật mình, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng kinh ngạc nhìn qua. Chẳng trách lúc trước người này không sợ gì hết, lại còn phát ra sát khí, hóa ra chính là giáo úy của Kim Sư quân đoàn. Kim Sư quân đoàn chính là quân đoàn vương bài của vương quốc, bình thường đều đóng quân bên ngoài, chinh chiến bốn phương, bảo vệ lãnh thổ vương quốc, là một nhánh quân đội mạnh nhất của vương quốc. Giáo úy trong đó thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, còn người đứng đầu của bọn họ chính là Lý Lao gia tử trong quân đội, cũng là một trong những người mạnh nhất ở Lưu Vân quốc, thanh danh hiển hách. Nhất thời đội trưởng thành vệ quân lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía thiếu nữ và hai tên thiếu niên. "Giáo úy cho ma gì chứ, quân nhân phạm pháp thì cũng cùng tội với thư dân, huống hồ gì trong vương thành này cũng không phải là nơi để bọn họ tùy tiện dương oai, bắt bọn họ lại hết cho ta, nếu có hậu quả gì thì ta sẽ gánh hết." Thiếu nữ lạnh giọng nói. Có lời này của Hương Mính của chúa, đội trưởng thành vệ quân cảm thấy yên lòng, lập tức xoay người, lạnh giọng nói: "Ta không cần biết ngươi là ai, ở nơi này của ta, vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thư dân, Lưu Bình ta một mực làm việc công bằng, các ngươi đánh người thì phải chuẩn bị trước là sẽ bị trừng phạt, bắt lấy." Một đám thành vệ quân lập tức nhào lên như lang như hổ. Những lời mà kẻ này nói, ngay cả Hoa La Huyên nghe xong cũng nhịn không được mà cười lạnh, kẻ này rốt cuộc công cái gì bằng, chấp cái gì pháp đây, những lời này thốt ra từ miệng bọn chúng quả không khác gì chuyện cười. Chương 206, giáo úy trong quân 2. Trong lòng La Chiến thì càng thêm tức giận. Âm một tiếng, huyền khí cường hãn tuôn ra ảo ảo, đôi chân của La Chiến quét ra như mộng ảo. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang lên liên hồi, chỉ nghe tiếng la hét vang lên từng hồi, trong nháy mắt, một đám thành vệ quân vừa lao lên liền bị La Chiến đá ngã ra đất, còn gã thì vẫn đánh về phía tên đội trưởng thành vệ quân kia. "Các ngươi dám ra tay với thành vệ quân của ta, chán sống rồi sao?" Đội trưởng thành vệ quân kia gầm lên một tiếng, trong đôi mắt đầy vẻ không dám tin, siết chặt chiến đao chém ra một nhát. Cút. La Chiến quát lên một tiếng, thực lực địa võ sư tam trọng bộc phát, kim cương thiết thoái hung hăng đá lên trên chiến đao. Nháy mắt liền đá chiến đao bay ra ngoài, cả thân đao cắm phập vào trong vách tường, ong ong rung động. Lực chân mạnh mẽ còn xuyên thấu qua chiến đao, đánh mạnh vào ngực của đội trưởng thành vệ quân, loảng xoảng một tiếng, phần áo giáp trước ngực của đội trưởng kia nháy mắt liền xuất hiện một cái hố nhỏ, gã phun một ngụm máu tươi, nện mạnh xuống đất. Yên tĩnh, cả tiểu lâu nháy mắt liền hoàn toàn yên tĩnh. Cả đám người đều hoảng sợ nhìn lăm lăm, thực lực của vị võ giả hắc bảo này đúng là quá cường hãn, tác phong cũng thật bá đạo, không hổ là giáo uy của Kim Sư quân đoàn, một lời không hợp liền dám ra tay đánh người. Đồng tử của thiếu nữ đột nhiên co rụt lại, nàng thật không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy. "Chúng ta đi." La Chiến cười lạnh một tiếng, tuy rằng gã đã sớm xuất ngũ, nhưng cũng có không ít bạn cũ trong quân đang giữ chức vụ ở vương thành, vài tên thành vệ quân cáo mượn oai hùng cũng dám bắt gã, quả thực là không biết sống chết. Lúc còn ở trong học viện, La Chiến mang tiếng giáo quan mặt lạnh, nào phải hạng người dễ bị khi dễ. Ai dám động tới quân chúa? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, cả tiểu lâu đều run lên, lập tức có ba đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên lầu 2, đi tới bên cạnh thiếu nữ kiêu ngạo kia. Ba người này, ánh mắt đều thâm thúy, lạnh lùng, khí tức trầm ổn, chỉ đứng nơi đó thôi đã toát ra một cỗ khí thế bức người. Nhìn thấy dấu tay trên gương mặt kiêu ngạo của thiếu nữ, ba người vừa tới liền quát mắt, khí thế lạnh lẽo, đột nhiên phóng thích bên trong tiểu lâu, cả tiểu lâu nháy mắt liền trở nên rất lạnh. "Tiểu thư, là ai đánh ngươi?" Thanh âm lạnh lẽo như băng phát ra từ trong miệng tên đầu lĩnh, hàn ý sâu tới mức muốn đóng băng cả tử lâu. Mông thúc, các ngươi tới rồi, là hắn, mau giết bọn chúng cho ta. Nhìn thấy có người tới, trong mắt thiếu nữ kiêu ngạo kia lập tức khôi phục thần thái, chỉ vào Diệp Huyền la lên. Mông đại nhân, bọn họ không những dám đánh quận chúa, mà còn động thủ với thành vệ quân chúng ta nữa, kính xin Mông đại nhân mau bắt đám trọng phạm đó lại. Đội trưởng thành vệ quân xem thời cơ vừa tới cũng lớn tiếng la lên, muốn để lại ấn tượng trong mắt đối phương. Lá gan chó của các ngươi thật lớn. Trung niên nam tử xoay người, vẻ mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, đi về phía mấy người Diệp Huyền, một cỗ uy áp bành trướng nháy mắt liền tràn ngập trên không. Tiểu lâu lúc này trở nên vô cùng nặng nề, giống như bị cỗ khí thế này đè nén có thể sập bất kỳ lúc nào, người có mặt trong tiểu lâu đều né đi thật xa, sợ bị cuốn vào trong. La Chiến nhướng mày, đi tới phía trước đội ngũ, khí tức dâng lên. Gan chó là các ngươi mới đúng, các ngươi tùy ý làm bậy ở vương thành, thực sự xem nơi này là hậu hoa viên của các ngươi sao? To gan. Trung niên nam tử quát lên, đôi mắt lạnh như băng. Chẳng trách các ngươi không sợ gì, hóa ra là có một cao thủ địa võ sư tam trọng, bất quá chút võ nghệ đó mà cũng dám kiêu ngạo ở vương thành, đúng là to gan lớn mật. Hừ lạnh một tiếng, hai người đứng sau lưng trung niên nam tử cũng bước lên, đồng loạt phóng thích khí tức trên người ra. Ba người này cư nhiên đều là cường giả địa võ sư tam trọng, trong đó có trung niên nam tử dẫn đầu còn là tam trọng đỉnh phong, ba người liên thủ lập tức liền áp chế khí tức trên người La Chiến xuống. Sắc mặt của Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y lập tức biến đổi. Vương thành quả nhiên không hổ là vương thành, một tiểu đội trưởng thành vệ quân cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, tùy tiện nhảy ra ba tên cũng đều là cường giả địa võ sư tam trọng. Đám người kia tiêu lời rồi. Trong lòng của mấy người đứng xung quanh đều thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ đều biết chuyện này hoàn toàn là do thiếu nữ kia sai, nhưng không ai dám mở miệng. Thông qua mấy câu nói của hai bên thì bọn họ liền biết, thiếu nữ kiêu ngạo này chính là Hương Minh quận chúa của phủ Hòa Thân Vương, mặc dù Hòa Thân Vương chỉ là một trong số rất nhiều thân vương ở vương thành, nhưng tuyệt đối không phải người mà một tên giáo úy đã xuất ngũ có thể đắc đội được. Bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Thiếu nữ kiêu ngạo kia lại nhìn về phía mấy người Diệp Huyền hỏi lại câu này, ánh mắt lạnh lùng mang theo hàn ý lạnh lẽo. Bất quá, cho dù ngươi có hối hận đi nữa thì cũng không còn cơ hội rồi. Tư thái cao cao tại thượng đã ăn sâu vào cốt túy, không thể nào che giấu được. Hối hận, sao ta lại phải hối hận? Diệp Huyền cười khẽ, giống như căn bản không xem ba người kia ra gì, chỉ thản nhiên nói: "Hoa La Huyền, hình như chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi đúng không?" Ánh mắt của mọi người đều đăm đăm, trong mày, những lời này của thiếu niên này rốt cuộc là có ý gì đây? Đúng là quá nhiều rồi. Trong đám người, Hoa La Huyền đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía mấy trung niên nam tử kia, thản nhiên mở miệng nói: "Chuyện này dừng lại ở đây đi." Lão vừa lên tiếng, khí thế trầm ổn, nháy mắt liền có thể phá vỡ cô áp bách của bà trung niên nam tử kia, còn tự động sinh ra một cỗ uy nghiêm khiến người ta bị thuyết phục. Trung niên nam tử đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía Hoa La Huyền. Ngươi là cái thá gì? Sau lưng trung niên nam tử kia có một người cười lạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt Hoa La Huyền bắn ra một đạo hàn quang. Ta là cái thá gì? Ngươi lại là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Ầm. Trên người Hoa La Huyền đột nhiên bạo phát ra khí thế của thiên võ sư tứ giai. Lão khoát tay một cái liền nhanh chóng đánh ra một trường, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta không kịp phản ứng, chỉ nghe bịch một tiếng. Chỉ thấy tên vừa mở miệng lúc này cư nhiên bị đánh trúng ngực, bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây, miệng phun máu tươi. Chương 207, luyện dược sư cung đỉnh, 1. Một trường thôi liền đánh bay một cường giả địa võ sư tam trọng, khí thế ngạo nghệ cuồng phách khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ biến sắc. Ngươi? Trung niên nam tử rốt cuộc biến sắc, trong đội ngũ của đối phương cư nhiên lại có một vị thiên võ sư tứ giai sao? Cường giả cỡ này, cho dù là ở phủ Hòa Thân Vương cũng có thể xưng là cao thủ, gặp được cũng phải nể mặt. Nhưng hôm nay, người này cư nhiên lặng im đứng trong đội ngũ, đợi tới thời khắc mấu chốt mới bộc lộ ra. Trung niên nam tử dám cam đoan, nếu như không phải ba người bên mình xuất hiện thì vị tiên võ sư tứ giai này căn bản sẽ không ra mặt. Lại cẩn thận dò xét đội ngũ kia thêm lần nữa, vẻ nghiêm túc trong mắt của trung niên nam tử kia càng nặng thêm. Đội ngũ của đối phương cũng không nhiều người, chỉ có 6 người, trong đó có 4 người là thiếu niên mới 15-16 tuổi, đều là võ sĩ nhất giai. Còn hai người khác, một người là địa võ sư tam trọng, một người khác là thiên võ sư. Thoạt nhìn, hai người này giống như chuyên môn bảo hộ 4 thiếu niên thiếu nữ kia, chẳng lẽ là viện trưởng của một học viện nhỏ nào đó đưa theo đệ tử thiên tài tới Huyền Linh học viện báo danh sao? Khả năng này xẹt qua trong đầu của trung niên nam tử, đây cũng là một khả năng chuẩn xác nhất, nhưng sau một khắc thì lại bị gã bác bỏ. Bởi vì gã phát hiện, bất kể là vị địa võ sư tam trọng sát khí rất nặng này, hay là vị thiên võ sư thân phận cao quý kia, thần thái đều có vẻ khá cung kính trước vị thiếu niên đã đánh quận chỗ kia. Đây tuyệt đối không giống thái độ của một viện trưởng nên có đối với học viên, ngay cả nô bộc và thiếu gia trong nhà cũng không có cảm giác được thế này. Trong lúc nhất thời, trong lòng trung niên nam tử dậy sóng liên hồi, trong nháy mắt liền vô cùng kiêng kỵ với mấy người Diệp Huyền. Huyền thiếu, chúng ta đi thôi. Hoa La Huyền đưa mắt nhìn mấy người trung niên nam tử, khinh thường cười một cái, xoay người rời đi. Đoàn người chậm rãi rời chân. Thân sắc của trung niên nam tử hơi xa sầm, gã cố tình ra tay nhưng lại không thể ngăn được. Bá, đột nhiên gã bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mấy người Hoa La Huyền. Ta chính là Mông Nghị của phủ Hòa Thân Vương, rốt cuộc các hạ là ai? Thiên võ sư tứ giai chắc chắn cũng không phải người bình thường, mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy được. Trung niên nam tử trầm mặt, lạnh lùng mở miệng. Gã biết mình không ngăn được đối phương, nhưng quyết không thể để cho đối phương đi dễ dàng như vậy được, quận chúa bị đánh, chuyện này cũng không phải bản thân gã có thể làm chủ được, phải hỏi cho được lai lịch của đối phương. Các ngươi còn muốn chơi tiếp sao? Được rồi, ta tiếp. Hoa La Huyền cười lạnh, lấy một miếng huy chương ra. Ta chính là luyện dược sư cung đình của Vương quốc Hoa La Huyền, nếu như các ngươi không phục thì có thể tới hiệp hội luyện dược sư Vương quốc hoặc là hiệp hội luyện dược sư cung đình tìm ta xin đợi đại giá. Luyện dược sư cung đình. Ầm. Một tảng đá gây nên ngàn cơn sóng. Lời nói của Hoa La Huyên giống như quăng một tảng đá lớn vào giữa mặt hồ yên tĩnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ biến sắc. Ở vương thành này, cao quý nhất không phải quan lại quyền quý, cũng không phải quý tộc hiền hách, mà là đám người biến thái luyện hồn sư và luyện dược sư cung đình, mặc kệ bọn họ đi tới đâu, đều được người khác vô cùng tôn kính, đặc biệt là luyện hồn sư và luyện dược sư thủ tịch của vương quốc, dù là quốc vương bệ hạ nhìn thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Hơn nữa đám người kia đều quen biết với nhau, đắc tội bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đắc tội bất kỳ kẻ nào khác. Chờ bọn họ khôi phục lại tinh thần thì mấy người Hoa La Huyên đã ra khỏi tử lâu, không thấy bóng dáng đâu. Mông thúc, sao ngươi không cản bọn họ lại, bọn họ đánh ta, lẽ nào bỏ qua như vậy sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Mông Nghị, kêu la ầm ầm. Tiểu thư, người này là luyện dược sư cung đình, việc này chúng ta phải báo lại cho thân vương đại nhân làm chủ mới được. Hừ, một lũ phế vật, không làm nên trò trống gì, nuôi các ngươi để làm gì chứ? Ánh mắt của thiếu nữ trở nên ngoan độc, nghiến răng nói, ta nhất định phải để phụ thân giết chết bọn chúng. Tuy rằng nàng gọi Mông Nghị một tiếng Mông thúc, chẳng qua là vì đối phương chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn mà thôi. Thực ra thì Mông Nghị cũng chỉ là một hạ nhân trong phủ của nàng, hôm nay thấy gã không thể giúp nàng chút giận thì lập tức đánh mắng. Còn hai tên các ngươi nữa, không cần phải đi theo ta nữa, trở lại học viện đi, kẻ nào cũng là phế vật, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Thiếu nữ kiêu ngạo quay sang hai tên thiếu niên đi theo nàng lạnh giọng nói. Hai tên thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười khổ. Chết tiệt, phế vật, đều là phế vật. Trước khi đi, thiếu nữ còn hung hăng đá vào tên đội trưởng thành vệ quân đứng trước mặt mình một cái, lúc này mới nên ngang rời đi. Một trang hài kịch cứ thế kết thúc. Đội trưởng, đám thành vệ quân bị La Chiến đánh ngã lúc này nhăn nhó đau đớn đi tới. Chuyện này có cần phải bẩm báo lên không? Báo cái đầu người trừ báo. Tên tiểu đội trưởng thành vệ quân trừng mắt tức giận mắng một tiếng, đụng tới vết thương trên ngực khiến gã đau tới mức nghe răng trợn mắt. Chuyện này chúng ta đừng xen vào, một bên là Hòa Thân Vương, một bên là luyện dược sư cung đình, chúng ta xen vào chẳng được ích lợi gì. Gã vốn vì muốn định nọ Hòa Thân Vương cho nên mới đứng về phía thiếu nữ kiêu ngạo kia, nhưng không ngờ tới, thiếu nữ kiêu ngạo kia chẳng những không cảm kích mà còn đi trách tội gã, càng hỏng bét hơn chính là gã còn vì chuyện này mà đắc tội một luyện dược sư cung đình, khiến cho trong lòng gã bực bội không thôi. Theo như gã biết thì để trở thành luyện dược sư cung đình, ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên, nhân vật như vậy, căn bản không phải một tiểu đội trưởng như gã có thể đắc tội được, nếu như đối phương không tìm gã kiếm chuyện thì phải nên cảm tạ trời đất rồi. Trên đường phố Vương Thành, mấy người Diệp Huyền tìm được lữ điếm để ở lại rồi. Ba ngày sau mới tới ngày chiêu sinh của Huyền Linh Học Viện, trong khoảng thời gian này, bọn họ phải tìm một chỗ để nghỉ chân. Hoa La Huyên, chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới ngươi chứ? Diệp Huyền thản nhiên hỏi. Nếu như có phiền toái thì ngươi cứ nói. Chương 208, luyện dược sư cung đình 2. Hắn nghe ra đối phương hình như là con gái của một vị thân vương nào đó, là quận chúa của vương quốc, mặc dù Hoa La Huyên là luyện dược sư cung đình, nhưng luyện dược sư cung đình có rất nhiều, nếu như một tên thân vương muốn kiếm chuyện thì vẫn có chút phiền toái. Hoa hội trưởng, ở vương thành này ta cũng quen biết vài người, có cần ta đi tìm bọn họ không? La Chiến cũng nói. Lãnh Dĩnh Anh cúi đầu. Hoa hội trưởng, lúc nãy đều tại ta không tốt, khi không lại cãi nhau với nàng ta, bất quá ta cũng có một vị bá bá ở vương thành, chắc cũng có thể giúp được một chút. Lãnh Thiên là thành chủ Lam Nguyệt thành, Lãnh Dĩnh Anh ở vương thành cũng có chút quan hệ. Ha ha ha. Hoa La Huyên nghe xong thì liền bật cười. Huyên thiếu, các vị, ý tốt của các vị ta xin tâm lĩnh, chỉ là một quận chúa mà thôi, nếu như là lúc trước thì ta đúng là sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ nhờ có Huyên thiếu chỉ điểm ít nhiều, ta đã không còn là Hoa La Huyên trước kia nữa, chỉ một tên thân vương không có gì đáng lo. Mấy người Lãnh Dĩnh Ánh đều không hiểu gì hết, chuyện đó thì liên quan gì tới Diệp Huyền. Chỉ có La Chiến nghe xong liền mỉm cười, sao gã lại không biết ý của Hoa La Huyên là gì cơ chứ? Vương thành có rất nhiều lữ điếm, mọi người nhanh chóng tìm được chỗ, sau đó đi vào. Huyên thiếu, ta tới hiệp hội luyện dược sư để báo cáo trước đã, sau đó phải tới hoàng cung một chuyến. Có chuyện gì thì ngươi có thể tới hiệp hội luyện dược sư vương thành tìm ta. Hoa La Huyên sắp xếp xong thì rời khỏi lữ điếm. Sau đó, La Chiến cũng rời khỏi lữ điếm, gã cũng có khá nhiều bằng hữu ở vương thành này, hôm nay đã trở về, đương nhiên phải đi chào hỏi một chút, hơn nữa lần này về vương thành, gã vẫn còn mục đích khác. Ngay cả Lãnh Dĩnh Ánh cũng rời khỏi lữ điếm, tới vương thành rồi, nàng cũng phải đi bái phòng một vị bá bá ở đây. Trong lữ điếm chỉ còn lại ba người Diệp Huyền, Trần Tinh và Phượng Nhu Y. Ngay lúc Diệp Huyền đóng cửa chuẩn bị tu luyện, cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Phượng Nhu Y. Mở cửa, Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc. Người đứng ngoài cửa chính là Phượng Nhu Y Y. Nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, dáng người uyển chuyển nóng bỏng, đặc biệt là mái tóc dài màu đỏ rực rũ ở sau lưng, có một loại cảm giác như hỏa diễm đang lay động. Diệp Huyền, ta có thể vào được không? Phượng Nhu Y túi đầu hỏi. Tính tình của nàng thực ra rất táo bạo nóng nảy, nhưng không biết tại sao, mỗi khi nàng nhìn thấy Diệp Huyền thì trong lòng đều có cảm giác sợ hãi. Vào đi. Diệp Huyền lách người tránh ra để cho Phượng Nhu Y đi vào. Cách đó không xa, Trần Tinh hớn hở mở cửa ra, đang muốn đi tới phòng của Diệp Huyền trò chuyện thì vừa lúc nhìn thấy cảnh Phượng Nhu Y bước đi vào, hai mắt lập tức trừng lớn. Ôi trời ơi! Phượng Nhu Y cư nhiên vào phòng của Huyền thiếu, nhất định là có gian tình rồi. Chậc chậc, ta đã nói mà, lúc còn ở Tinh Huyền Học Viện hai người bọn họ cứ kén tò với nhau, hóa ra là đã sớm cấu kết với nhau. Ta biết thừa, trên đường đi, mọi người đều màn trời chiếu đất, Huyền thiếu và Phượng Nhu Y căn bản không có cơ hội thân mật với nhau. Bây giờ Hoa Hội trưởng và mấy người kia đều đi hết rồi, đúng là cơ hội tốt để bọn họ hẹn hò, tuổi khô bốc lửa, đây là tiết tấu chuẩn bị tạo ra sinh mệnh mới đây mà. Ai đi à, thôi đi vậy, Trần gia tam thiếu ta chi kỷ nhường này, hôm nay không đi tìm Huyền thiếu nữa, tự mình tu luyện đi vậy. Trần Tinh lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, đóng cửa phòng lại, liều mạng tu luyện. Diệp Huyền, cảm ơn ngươi. Trong phòng, Phượng Nhu Y khẽ nói. Cảm ơn ta. Diệp Huyền không hiểu gì hết. Nếu như không phải lúc trước ngươi đối luyện với ta, giúp ta đả thông đạo huyền mạch thứ 7 thì ta cũng không thể đột phá tới lĩnh vũ cảnh nhất trọng trở thành võ sĩ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy được, càng không thể trở thành một thành viên của Huyền Linh học viện được. Hóa ra là chuyện này. Diệp Huyền cảm thấy không còn lời nào, chỉ thản nhiên nói: "Không phải lúc trước ngươi đã cảm ơn rồi sao? Còn cho ta một viên ngưng huyền đan rồi, hơn nữa, lúc Vương phi tìm ta kiếm chuyện ngươi cũng đứng ra nói chuyện giúp ta. Đấy là chuyện khác, lúc đó ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta đột phá tới thất mạch, bây giờ ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta có thể vào Huyền Linh học viện sớm một năm." Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Phượng Nhu Yiye, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên dâng lên chút hứng thú tà ác, cười nói: "Vậy ngươi muốn cảm ơn ta thế nào?" "A." Phượng Nhu Yi hơi giật mình, nàng chỉ muốn tới cảm ơn, còn chuyện cảm ơn thế nào thì vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Diệp Huyền trừng mắt, từ trên nhìn xuống Phượng Nhu Yiye, mắt sáng lên: "Lẽ nào ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" "Khụ khụ, ta phải nói trước, ta không phải người tùy tiện đâu, chẳng qua, nếu như là Phượng Nhu Yi thì ta sẽ cố mà như vậy." Diệp Huyền ra vẻ cực kỳ vô tội: "Cứ thoải mái mà tới đi, đúng rồi, nhớ dịu dàng với ta một chút." "Ngươi đi chết đi." Phượng Nhu Yi cầm một chén trà ném qua chỗ hắn, sau đó thở phì phì đẩy cửa đi ra. Nhìn bóng lưng Phượng Nhu Yi rời đi, Diệp Huyền cười ha ha, đôi lúc chọc ghẹo mấy tiểu cô nương thế này cũng có thể khiến tâm tình thoải mái. Đóng cửa lại, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên giường, bế quan tu luyện. Gian phòng bên cạnh, Trần Tinh đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt bị ổi thở dài than thở: "Ai, Huyền thiếu không hổ là Huyền thiếu, có thể khiến cho Phượng Nhu Yi kêu la tới mức này, đúng là quá cuồng bạo rồi. Lại nhớ tới mấy trăm cuốn Hoa Hoa công tử không sót quyển nào của ta, 36 tư thế kinh điển không cái nào không biết, không cái nào không hiểu, chẳng biết phải chờ tới lúc nào mới có thể tự mình thể nghiệm đây." Trần Tinh hơi ngẩng đầu, cằm đưa lên 45 độ nhìn về phía trước, thổn thức không thôi. Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền nhắm mắt tu luyện thì ở bên trong một tòa phủ đệ tráng lệ ở Vương Thành, khí thế cuồng táo đang ngưng tụ. "Ngô Nghị, ta muốn ngươi kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện cho ta biết, không được bỏ sót chỗ nào hết." Một nam tử thân mặc hoàng bào, đầu đội tử quan, ngồi trên một chiếc ghế thái sư to lớn, ánh mắt ấm lãnh, giống như hàn băng vạn năm không thay đổi. Chương 209, luyện dược sư khảo hạch, 1. Đứng trước mặt gã chính là ba người Mông Nghị đang quỳ trên mặt đất, trán đứa mồ hôi, còn thiếu nữ kiêu ngạo kia thì lạnh lùng ngồi một bên. "Vâng, thân vương đại nhân, chuyện là thế này." Mông Nghị liền kể hết những gì mình biết ra. "Thiên võ sư tứ giai, hơn nữa còn là luyện dược sư cung đỉnh." Hoa thân vương Triệu Vân nhướng mày, thì thào mở miệng: "Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho Tinh Nhi, con lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị người ta tát thế này." Thiếu nữ kiêu ngạo kia cắn răng, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ oán độc: "Tinh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, ngươi mau kể hết những gì đã xảy ra cho ta nghe." "Dạ." Thiếu nữ kiêu ngạo tên Triệu Tinh liền một mạch kể lại chuyện Diệp Huyền đánh nàng thế nào ra. "Một thiếu niên mới 16-17 tuổi, có thể dễ dàng ngăn chặn công kích của ngươi, thiên tài như vậy ở Huyền Linh học viện cũng không có mấy ai, không phải là đệ tử niên cấp cao nào đó ở Huyền Linh học viện các ngươi đấy chứ?" Triệu Vân nhíu mày, con gái của gã, bản thân gã đương nhiên hiểu rõ, mặc dù có chút ngang ngược càng rỡ, điêu ngoa tùy hứng, nhưng chỉ gần 17 tuổi đã là võ sĩ tam trọng, cũng là một thiên tài ở Huyền Linh học viện. Còn thiếu niên đã đánh nữ nhi, nghe kể thì tuổi tác cũng chỉ xem với nữ nhi của gã, thực lực cư nhiên còn mạnh hơn cả nữ nhi, khiến cho gã có chút giật mình. "Phụ thân, người này cũng không phải học viên của Huyền Linh học viện ta, ít nhất trước kia nữ nhi ở học viện chưa bao giờ gặp qua hắn." Thiếu nữ kiêu ngạo mở miệng bất mãn lẩm bẩm: "Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nữ nhi sao?" "Ngươi yên tâm." Hoa thân vương dịu dàng vỗ đầu của Triệu Tinh, trong mắt lóe ra vẻ sắc bén. "Mặc kệ đối phương là ai, dám đánh con gái của Triệu Vân ta, chính là không nể mặt Triệu Vân ta, ta sao lại có thể bỏ qua cho hắn, chẳng qua biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, muốn báo thù thì ít nhất cũng phải biết được địa vị của đối phương trước đã." "Mông Nghị, có thuộc hạ. Mau đi điều tra cho ta, xem bên trong luyện dược sư cung đình có người nào tên Hoa La Huyên hay không, hạn cho ngươi nửa canh giờ phải lập tức báo lại cho ta biết." "Vâng." Sau khi Triệu Vân ra lệnh thì tổ chức tình báo của phủ Hoa thân vương lập tức hoạt động. Không tới nửa canh giờ, một phần tình báo lập tức đặt trên bàn của Triệu Vân. "A, Hoa La Huyên, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, luyện dược sư tam phẩm, địa võ sư tam trọng, luyện dược sư cung đình." Hoa La Huyên đã báo ra tên của mình, lấy lực lượng của phủ Hoa thân vương thì đương nhiên có thể dễ dàng tra ra tin tức của lão. Hóa ra kẻ này chỉ là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư ở một thành trì nho nhỏ mà thôi. Luyện dược sư tam phẩm. Trên tình báo nói lão chỉ là địa võ sư tam trọng, xem ra lão chắc là đã đột phá rồi. Mỗi khi nhìn thêm một tin thì nụ cười lạnh trên môi của Triệu Vân lại nồng đậm thêm một phần. "Phụ thân." Thiếu nữ kiêu ngạo tên Triệu Tinh mong mỏi trông qua. "Ta còn tưởng lão là đại nhân vật gì đó, luyện dược sư tam phẩm thì chỉ là tiêu chuẩn nhập môn của luyện dược sư cung đình mà thôi, một tên hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư ở một thành trì quê mùa, cũng dám tới Vương Thành kiêu ngạo." Triệu Vân cười lạnh, đột nhiên đứng dậy. "Tinh Nhi, thù này của ngươi, vi phụ lập tức giúp ngươi báo, người đâu?" "Có thuộc hạ." "Lập tức theo ta tới hiệp hội luyện dược sư Vương Thành đòi người, ta muốn xem, rốt cuộc kẻ này có bản lĩnh gì mà dám ngông nghênh như vậy." Khóe miệng Triệu Vân nhếch lên thành một nụ cười lạnh đầy hung tợn. Lúc này, tầng thứ 5 ở hiệp hội luyện dược sư đang vội vàng tiến hành một cuộc khảo hạch. Sắc mặt Hoa La Huyên nhìn chằm chằm vào lò đan đang lơ lửng trên không, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo phù ấn tiến vào bên trong trận văn, từng cổ huyền hỏa giống như có sinh mệnh vậy, không ngừng tối luyện lò đan đã bị thiêu thành màu đỏ rực kia, sóng nhiệt lượng bốc lên từng cơn, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng luyện chế tăng lên cực cao. Ở góc đối diện trong phòng luyện chế, bốn vị lão giả mặc áo luyện dược sư không hề bị khí tức nóng rực này ảnh hưởng chút nào, chỉ ngưng thần nhìn về phía Hoa La Huyên đang luyện chế, hơn nữa huyền thức xoay quanh ở trận pháp trên không, chăm chăm xem Hoa La Huyên luyện chế. Chỉ thấy động tác của Hoa La Huyên càng lúc càng nhanh, đánh ra từng đạo phù ấn, trận pháp không ngừng bị kích hoạt, huyền hỏa mạnh yếu khác nhau tiến hành luyện chế lò đan kia toàn diện, trong phòng luyện chế dần dần sinh ra một mùi hương nồng đậm. Đột nhiên, cả lò đan bắt đầu rung động. Hoa La Huyên xòe năm ngón tay ra, huyền thức đầy trời giống như một cái lưới lớn, chui vào bên trong lò đan, thanh âm bạo động của lò đan ngày càng vang vọng, mùi thuốc thanh tân cũng càng lúc càng nồng đậm. Trong mắt của Hoa La Huyên lóe ra tinh quang, cả người hoàn toàn đắm chìm vào bên trong sự phản ứng của lò đan, quên hết tất thảy mọi chuyện bên ngoài. Bốn vị lão giả ở đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng châu đầu ghé tai thấp giọng bàn tán cùng nhau. Luyện chế tiến hành không ngừng, thần sắc của Hoa La Huyên luôn giữ vẻ thản nhiên, đột nhiên, trong mắt lao bắn ra hai đạo tinh quang, hai tay biến ảo tạo thành vài đạo ấn quyết, đột nhiên liền bắn ra một cỗ huyền hỏa thông thiên. Lò đan lắc lư đột nhiên trở nên kịch liệt hơn hẳn, sau đó nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thu, khẽ quát một tiếng, trận pháp bay đầy trời đột nhiên bị đóng lại, lò đan trên không nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, một mùi hương nồng đậm nhanh chóng tỏa ra khắp phòng luyện chế. Ánh mắt của bốn vị lão giả kia nhìn chằm chằm vào trong lò đan phía trước. Hoa La Huyên mỉm cười, mở lò đan ra, bốn viên đan dược đột nhiên bắn ra, bay lên sau đó chia ra rơi vào tay của bốn vị lão giả. Lão cười khẽ, nói với vẻ tự tin: "Các vị đại sư, mời xem." Huyền thức của bốn vị lão giả không ngừng xẹt qua viên đan dược trong tay, trên mặt lộ ra từng hồi kinh ngạc, cảm khái, không nói thành lời. Sau một hồi, ánh mắt của ba người đều tập trung vào người đứng giữa. Người ngồi giữa, khí tức rõ ràng còn mạnh hơn ba người kế bên một chút, lão thở dài một hơi rồi khen ngợi: "Không cần xem nữa, Hoa La Huyên, Hóa Huyền đan tứ phẩm mà ngươi luyện chế, mỗi viên đều no tròn vẹn vẹn, mùi hương thanh tân, dược tính dung hợp có thể nói là hoàn mỹ, đều là thượng phẩm, không ngờ ngươi mới trở thành luyện dược sư tứ phẩm không lâu đã có thể luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao như thế này rồi." Lão phu cũng cảm thấy kinh ngạc và phấn. "Hoa La Huyên, ngươi đã thông qua lần khảo hạch này rồi." Chương 210, luyện dược sư khảo hạch 2. Bụp bụp bụp. Ba vị lão giả khác lập tức vỗ tay. "Hoa La Huyên, chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi cũng trở thành một thành viên trong số chúng ta rồi. Luyện dược sư tứ phẩm mới có thể chính thức xem như bước lên con đường luyện dược, hiệp hội luyện dược sư của Lưu Vân quốc ta lại có thêm một vị đại sư rồi." "Ha ha ha, thủ pháp tinh diệu, tư thái tự tin, Hoa La Huyên, thật không ngờ lần này ngươi khảo hạch lại hoàn mỹ như vậy." Tiếng khen ngợi vang lên trong phòng luyện chế này, trên mặt của mọi người đều tràn ngập vẻ tán thưởng. Hoa La Huyên mỉm cười. "Các vị đại sư quá lời rồi. Ô kìa, Hoa La Huyên, bây giờ ngươi cũng là thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm rồi, không cần khách khí với bọn ta như vậy." "Nói đúng lắm." Vị lão giả ngồi giữa cười một tiếng, giơ tay, đột nhiên phóng ra một miếng lệnh bài. "Hoa La Huyên, đây là lệnh bài của luyện dược sư tứ phẩm, từ nay về sau, ngươi chính là luyện dược sư tứ phẩm thứ 9 của hiệp hội luyện dược sư Lưu Vân quốc ta." Hoa La Huyên cầm lấy lệnh bài, nói với vẻ hơi kích động: "Đa tạ Hà đại sư và các vị đại sư." Hà Chân lắc đầu mỉm cười, nói: "Đây đều là sự cố gắng của bản thân ngươi, không liên quan gì tới chúng ta hết. Chẳng qua là ta rất tò mò, lúc luyện chế Hóa Huyền đan, việc khống chế hỏa hậu vô cùng quan trọng, lại còn vô cùng tinh tế, cũng thuộc hàng một trong những loại khó khăn nhất trong số các loại đan dược tứ phẩm, nhưng lúc ngươi luyện chế, cũng dùng trận pháp đó, nhưng hỏa lực phóng xuất ra lại có hỏa hậu khác nhau, hơn nữa khi gia nhiệt cho từng bộ phận khác nhau cho lò đan đều chuyển đổi vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là tinh diệu, thủ pháp thế này khiến cho lão phu cũng giật mình không thôi." Hà Chân thân là hội trưởng của Hiệp hội Luyện dược sư Vương quốc, tông cấp luyện dược sư ngũ phẩm, là luyện dược sư mạnh nhất Vương quốc ngang với luyện dược sư thủ tịch của cung đình là Dương An, nhưng ngay cả lão cũng giật mình trước thủ pháp khống trận của Hoa La Huyên. Ba vị lão gia khác cũng an tĩnh lại, đều nhìn về phía Hoa La Huyên với vẻ nghi hoặc. Trong đầu Hoa La Huyên lập tức nhớ lại hình ảnh khi Diệp Huyền dạy bảo mình, thản nhiên cười nói: "Bất kỳ trận pháp luyện chế nào, căn cứ theo trình độ khác nhau, đều do từ 12 tới 108 trận pháp căn bản hợp lại tạo thành, những trận pháp căn bản này dung hợp với nhau, mới có thể hình thành một đại trận luyện chế đầy đủ, thông qua việc điều khiển từng trận pháp căn bản thì có thể tiến hành điều chỉnh nhiệt độ và hỏa hậu ở bất kỳ bộ phận nào của trận pháp luyện chế. Có thể làm phần thuộc được điều này thì tự nhiên có thể khống chế hỏa hậu của trận pháp luyện chế Hóa Huyền đan sẽ không còn là việc gì quá khó khăn nữa." "Hóa ra là vậy." Hà Chân giật mình hiểu ra. "Ta cũng từng nghe nói qua cơ sở cấu thành của trận pháp, lý luận của ngươi ta cũng từng nghe nói tới, chẳng qua là muốn làm được như vậy thì cũng vô cùng khó khăn. Ngươi có thể làm được điều này, có thể thấy ngươi quả nhiên có thiên phú người thường khó mà sánh bằng trên con đường luyện dược này." Hoa La Huyên chỉ thản nhiên mỉm cười, không nói gì nhiều, thực ra thì lão cũng là nhờ có Diệp Huyền dạy bảo nên mới nắm giữ được một phần thủ pháp khống trận này. Có một chút đạo lý, nghe qua thì đơn giản, nhưng khi làm thì lại vô cùng khó khăn, ngay như chỗ ảo diệu của việc khống chế hỏa hậu của trận pháp này, thực tế mấy người Hà Chân đều có thể lĩnh ngộ, nhưng nếu muốn làm được, không có Huyền thiếu chỉ bảo, căn bản cũng khó mà làm được. Hà Chân mỉm cười. "Hoa La Huyên, để mừng chuyện Lưu Vân quốc ta lại có thêm một vị luyện dược sư tứ phẩm, ngày mai ta sẽ cho người bẩm báo lên với vương thượng, chắc chắn bệ hạ cũng sẽ vô cùng vui mừng, tới lúc đó chắc chắn sẽ có khen thưởng. Còn hiệp hội luyện dược sư thì ta tạm thời cho ngươi thân phận trưởng lão hiệp hội luyện dược sư, sau này nếu như lại có chức vị nào đó thì sẽ tiếp tục an bài cho ngươi, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Tuy rằng địa vị của luyện dược sư tam phẩm cũng khá cao quý, nhưng Lưu Vân quốc không có 100 thì cũng 80 người, còn thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm thì lại khác. Trong danh sách của hiệp hội luyện dược sư thì thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm, cộng thêm cả Hoa La Huyên thì bất quá cũng chỉ có 9 người mà thôi, có thể thấy được nó hiếm tới mức nào. Bất kỳ luyện dược sư tứ phẩm nào đều thuộc hàng nhân vật cao đoàn của vương quốc, một khi xuất hiện thì nhất định phải báo lên cho vương thượng, hơn nữa vương thượng còn tự mình khen thưởng, tổ chức vô cùng long trọng. "Vậy thì đa tạ Hà hội trưởng." "Ha ha ha, Hoa La Huyên, ngươi không cần phải khách khí làm gì." Hà Chân vuốt râu cười nói. "Không biết hôm nay ngươi còn việc gì không, nếu như không có thì đêm nay hiệp hội luyện dược sư chúng ta cũng phải tổ chức tiệc mừng mới được, có thêm một luyện dược sư tứ phẩm, đây quả thực là chuyện lớn của hiệp hội luyện dược sư chúng ta." Hoa La Huyên mỉm cười. "Đều nghe Hà hội trưởng làm chủ, nhưng lát nữa thuộc hạ phải tới hoàng cung một chuyến để đăng ký, dù sao thuộc hạ cũng là một thành viên của luyện dược sư cung đình." Nên làm. Hà Chân mỉm cười gật đầu. "Bất quá ta phải nói trước một tiếng, yến hội đêm nay ngươi nhất định phải tới mới được, đừng để bị tên Dương An kia lôi đi, bằng không lão hủ đây nhất định sẽ tức giận đó. Thấy Hoa La Huyên còn muốn nói gì đó, lão giơ tay ngăn lại, cười nói: "Ngươi đừng nói nữa, cứ như vậy đi, khó khăn lắm mới có thêm một vị luyện dược sư tứ phẩm, cũng không thể để cho hiệp hội luyện dược sư cung đình giành hết uy phong được." Nghe hội trưởng Hà Chân nói vậy, Hoa La Huyên lập tức không nói thêm gì nữa. Hiệp hội luyện dược sư Lưu Vân Quốc thực ra là một chi nhánh của hiệp hội luyện dược sư Đại Lục, bất kỳ luyện dược sư nào của Lưu Vân Quốc, một khi đột phá đều phải tới nơi này tiến hành đăng ký khảo hạch. Chỉ có điều, hiệp hội luyện dược sư cũng không có tác dụng ước thúc luyện dược sư, còn hiệp hội luyện dược sư cung đình thì là tổ chức luyện dược sư do Lưu Vân Quốc tự mình tạo nên, gom một vài luyện dược sư cường đại lại, cho họ một hoàn cảnh tốt nhất cùng với thù lao khổng lồ, chủ yếu phục vụ cho vương thất. Chương 211, chấp pháp đường, 1. Suy tính đến chuyện phần lớn luyện dược sư đều thích tự do, cho nên hiệp hội luyện dược sư cung đình cũng không ước thúc gì nhiều đối với luyện dược sư, như Hoa La Huyên chẳng hạn, có thể đảm nhiệm chức vụ ở thành trì xa xôi, chỉ là khi vương quốc cần bọn họ thì phải lập tức trở về. Hai hiệp hội này, tuy rằng bề ngoài không có bất kỳ xung đột nào, nhưng sự cao ngạo của hiệp hội luyện dược sư vẫn khiến cho hai bên luôn ngầm tranh cao thấp với nhau. Nếu để cho luyện dược sư thủ tịch của cung đình biết được hiệp hội luyện dược sư cung đình lại có thêm một luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định cũng sẽ tổ chức kiến hội, đây cũng là lý do vì sao Hà Chân lại nói những lời này. Được rồi, giải tán đi, Hoa La Huyên ngươi nhất định phải trở về nhanh đó. Hà Chân mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng luyện chế để chuẩn bị yến hội. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy vị đại sư còn lại cũng đều bước lên chúc mừng rồi rời đi. Cất huy chương luyện dược sư tứ phẩm đi, Hoa La Huyên thu thập một chút, đang chuẩn bị đi tới hoàng cung thì đột nhiên có một tên chấp sự của hiệp hội luyện dược sư gọi lão lại. Hoa La Huyên, ngươi đi theo ta một chuyến. Tên chấp sự này âm dương quái khí nhìn chòng chọc vào Hoa La Huyên, khóe miệng nết lên cười lạnh, sau lưng gã còn có vài tên hộ vệ của hiệp hội luyện dược sư. A, hóa ra là Hứa chấp sự, không biết Hứa chấp sự tìm Hoa Mộ có điều chi chỉ giáo. Hoa La Huyên nhướng mày, nghi hoặc mở miệng hỏi. Hứa chấp sự này tên là Hứa Kế, cũng giống với Hoa La Huyên, đều là luyện dược sư tam phẩm, chẳng qua là Hoa La Huyên đảm nhiệm hội trưởng hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành, còn Hứa Kế thì ở lại hiệp hội luyện dược sư Vương Thành làm chấp sự của chấp pháp đường. Ở Thiên Huyền Đại Lục, địa vị của luyện dược sư rất cao quý, thế lực bình thường căn bản không dám đắc tội và đuổi bắt, cho nên dẫn tới việc có không ít luyện dược sư ngang ngược càng rỡ, làm sàng làm bậy. Còn chấp pháp đường chính là cơ cấu được hiệp hội luyện dược sư lập nên chuyên môn trừng trị những luyện dược sư phạm tội. Đã từng có một tên luyện dược sư tà ác, vì luyện chế một loại đan dược nào đó mà hạ độc giết chết dân chúng trong một trấn nhỏ, sau này mọi chuyện bại lộ, bị tổng hội hiệp hội luyện dược sư 13 nước liên minh giết chết tại chỗ, bêu đầu thị chúng. Đương nhiên, muốn trừng phạt luyện dược sư thì cần trải qua trình tự vô cùng phức tạp, đầu tiên chính là bị chấp pháp đường đưa về điều tra. Ha ha, có điều chi chỉ giáo ạ? Ngươi đi theo ta một chuyến là sẽ biết. Hứa Kế cười lạnh. Sao hả, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh của chấp pháp đường? Hoa La Huyên đưa mắt nhìn tên Hứa Kế này, cũng không cãi lại. Đi thôi. Mình và tên Hứa Kế này không có thù oán gì, lão cũng muốn xem rốt cuộc là tên Hứa Kế này đang âm mưu điều gì. Vương gia, chính là lão. Hoa La Huyên vừa mới tới chấp pháp đường thì một tiếng quát lạnh trầm thấp liền vang lên, ngẩng đầu nhìn qua thì Hoa La Huyên lập tức hiểu ra mọi việc. Bên trong chấp pháp đường có vài nam và một nữ, nam tử dẫn đầu trong đó khí vũ hiên ngang, nguy nga bá đạo, chính là Hòa Thân Vương Triệu Vân, mông nghị đứng sau gã đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng. Phụ thân. Thiếu nữ kiêu ngạo Triệu Tinh kia cũng la lên một tiếng, miệng nết lên cười đầy dữ tợn. Dấu tay trên mặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Rõ ràng, với thực lực của phụ Hòa Thân Vương, tìm một ít đan dược tiêu trừ vết máu bầm đương nhiên không phải việc gì khó. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là mấy người các ngươi sao? Hoa La Huyên thản nhiên mở miệng. Hôm nay chính là ngươi đã khi nhục nữ nhi của Triệu Vân ở tiểu lâu sao? Triệu Vân bước tới một bước, uy áp cấp bậc thiên võ sư nháy mắt liền phóng ra từ trên người của gã, ánh mắt sắc bén, giống như lôi đỉnh, ngựa khí lạnh như băng, khiến cho không khí bên trong chấp pháp đường nháy mắt liền trở nên ngưng trọng. Sao các hạ lại nói vậy? Hoa La Huyên thản nhiên cười một tiếng. Hoa La Huyên ta đi ngay ngồi thẳng, khi nhục thì không tính, nhưng có thể xem như hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác. To gan. Triệu Vân giận tím mặt, lời này của Hoa La Huyên chính là nói nữ nhi của gã chính là kẻ gian ác. Hoa La Huyên, thái độ của ngươi nên tôn kính một chút. Hứa Kế cũng mở miệng lạnh lùng quát lên, mắt nheo lại như một con rắn độc. Ha ha ha. Hoa La Huyên nhịn không được cười ha hả. Luyện dược sư chúng ta có địa vị cao thượng, một tên thân vương là cái thá gì? Đứng trước mặt ta vợ vịt còn muốn ta tôn kính. Còn nữa, Hứa Kế ngươi muốn làm tay sai của kẻ khác thì cứ làm, nhưng đừng có đánh đồng ta và ngươi. Ngươi? Trong mắt Hứa Kế lóe ra vẻ âm lãnh. Hoa La Huyên, ngươi ỷ vào thân phận luyện dược sư, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, khi nhục người khác, bây giờ đứng ở chấp pháp đường còn không mau khai ra. Hay cho một câu khai ra, Hứa Kế, nếu muốn định tội ta, chỉ với một tên chấp sự như ngươi hình như còn chưa đủ đâu. Ánh mắt của Hoa La Huyên trở nên lạnh lùng. Nếu như không còn chuyện gì thì cáo tử. Hoa La Huyên nói xong thì muốn rời đi. Nói thực, sau khi biết Hứa Kế gọi Lao tới để làm gì thì Lao đã chẳng còn hứng thú tiếp tục ngồi lại nữa rồi. Bá. Thân hình Triệu Vân chợt động, đột nhiên cản lại trước mặt Hoa La Huyên. Hoa La Huyên nheo mắt lại. Hoa Thân Vương đúng không? Nơi này là hiệp hội luyện dược sư của ta, sao hả? Lẽ nào ngươi muốn cản ta ở đây? Dám động thủ với một luyện dược sư ở hiệp hội luyện dược sư, Hoa Thân Vương, ngươi đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Thanh âm của Hoa La Huyên không lớn, nhưng khí phách và cường thế ẩn chứa trong đó thì cũng khiến cho Triệu Vân cảm thấy khó chịu trong lòng, ánh mắt lạnh xuống. Quay đầu lại nhìn về phía Hứa Kế, lại nghe Hứa Kế cười lạnh. Hoa La Huyên, ta và ngươi đều là luyện dược sư tam phẩm, ta đương nhiên không thể định tội của ngươi, nhưng ngươi làm sằng làm bậy, ta đã liên hợp với hai chấp sự khác, xin tiến hành điều tra đối với ngươi, cho nên, mặc kệ ngươi có chuyện gì, mấy ngày này đều phải ngoan ngoãn ở lại chấp pháp đường, kể lại tường tận chuyện của ngươi cho ta. Gã vừa dứt lời thì gian phòng bên cạnh lập tức có hai tên luyện dược sư mặc áo chấp pháp đi ra, nhìn Hoa La Huyên với ánh mắt cao ngạo, vẻ mặt cao cao tại thượng rành rành ra đó. Chương 212, chấp pháp đường 2. Dựa theo quy định của chấp pháp đường, bởi vì bất kỳ luyện dược sư nào cũng rất quý giá, tuyệt đối không thể cứ nói có tội là dễ dàng định tội được. Muốn định tội của một luyện dược sư thì cần từ 2 tới 3 luyện dược sư cao cấp hơn cùng nhau hạ lệnh mới được. Cho dù là điều tra đơn giản thôi cũng cần phải có 3 tên luyện dược sư đồng cấp khác thông qua mới được. Bởi vậy sau khi được Hòa Thân Vương nhờ vả xong thì Hứa Kế lập tức tìm 2 gã chấp sự có quan hệ khá tốt với mình, cùng nhau thông qua điều tra thẩm hạch Hoa La Huyên. Ánh mắt của Hoa La Huyên vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào, kìm lòng không được, than nhẹ một tiếng. Ta thường nghe nói chấp pháp đường của hiệp hội luyện dược sư che giấu làm vậy, trước kia còn không tin lắm, bây giờ xem ra quả thực là vậy, thật khiến cho người ta thất vọng. To gan. Hứa chấp sự quát lên một tiếng, vung tay lên. Người đâu, mau bắt Hoa La Huyên này lại, chờ xử lý cho ta. Soạn. Sau lưng Hứa chấp sự, vài tên hộ vệ của hiệp hội luyện dược sư đột nhiên nhào lên, bao vây xung quanh Hoa La Huyên. Bọn chúng đều là hộ vệ của chấp pháp đường, chủ yếu tại vài trường hợp cần bắt người thì mới có thể dùng tới. Hứa chấp sự, làm phiền ngươi rồi. Hoa Thân Vương Triệu Vân cười lạnh. Ánh mắt của Hứa chấp sự lạnh lùng, thản nhiên nói: Hoa Thân Vương khách khí rồi, bắt luyện dược sư phạm pháp là chức trách của Hứa Kế ta, nào có gì phiền đâu. Ha ha ha, hay cho một câu chức trách. Hoa La Huyên nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Hứa Kế, ta hỏi ngươi, chức trách của ngươi, rốt cuộc là làm tay sai cho quý tộc, hay là giữ gìn tôn nghiêm của hiệp hội luyện dược sư? Chuyện này không cần ngươi phải lo. Hứa chấp sự lạnh lùng nói, vung tay lên. Còn ngươi ra đó làm gì? Bắt lão lại cho ta. Một đám hộ vệ lập tức nhào về phía Hoa La Huyên, giống như được Hứa chấp sự nhắc nhở từ trước, đám hộ vệ này ra tay vô cùng thô bạo tàn nhẫn. Đây căn bản không phải bắt lại, mà rõ ràng là muốn dạy cho Hoa La Huyên một bài học. Cơn giận trong lòng Hoa La Huyên rốt cuộc cũng bộc phát. Ầm. Phóng thích thực lực Thiên Võ Sư tứ giai ra, mấy tên hộ vệ đang đánh về phía lao tới như thế nào thì bay ngược trở về như thế đó, cả đám ngã lăn quay ra đất, luôn miệng kêu rên đau đớn. Hoa La Huyên, ngươi thật to gan, dám kháng lại chấp pháp đường. Hứa chấp sự mở to mắt nhìn, rõ ràng gã không ngờ Hoa La Huyên sẽ cuồng vọng như vậy, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên. Hoa La Huyên, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau giơ tay chịu trói. Dám ra tay với hộ vệ chấp pháp đường, Hoa La Huyên, ngươi muốn tạo phản sao? Hai tên chấp sự khác của chấp pháp đường cũng liên tục quát lên với vẻ không dám tin. Mặc kệ đúng sai thế nào, nhưng không có bất kỳ luyện dược sư nào dám ra tay đánh hộ vệ của chấp pháp đường. Lúc trước mấy tên Hứa chấp sự muốn Hoa La Huyên chấp nhận điều tra, một khi không tra ra được cái gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể thả lao ra. Nhưng Hoa La Huyên lại động thủ với hộ vệ của chấp pháp đường, tính chất vụ việc lập tức liền thay đổi. Đây là công khai phản kháng quyền uy của hiệp hội luyện dược sư, mặc kệ có tội hay không, Hoa La Huyên đều sẽ bị trừng phạt rất nặng. Người đâu? Ken ken ken. Nắm lấy cơ hội này, Hứa chấp sự đột nhiên gõ chuông lớn giữa nội đường của chấp pháp đường, tiếng chuông lớn vang vọng khắp hiệp hội luyện dược sư. Đây là chuông chấp pháp chỉ khi nào chấp pháp đường gặp phải chuyện lớn nào đó thì mới có thể gõ lên, đại biểu cho chấp pháp đường cần trợ giúp. Hứa chấp sự nhìn chằm chằm lên mặt của Hoa La Huyên, rốt cuộc cười lạnh với vẻ dữ tợn. Hoa La Huyên, ngươi tiêu lời rồi, mặc kệ ngươi dạo biện thế nào đi nữa, dám phản kháng sự điều tra của chấp pháp đường, còn ra tay với hộ vệ của chấp pháp đường, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này Hòa Thân Vương cũng cười lạnh, gã quen thân với Hứa Kế, đương nhiên cũng biết quy củ của chấp pháp đường. Nếu như vừa rồi bọn họ chỉ có thể khiến cho Hoa La Huyên khó chịu, tìm chút phiền toái cho lão thì bây giờ, ngay khi Hoa La Huyên động thủ thì mọi chuyện đã thay đổi. Hoa La Huyên này nhất định sẽ bị hiệp hội luyện dược sư trừng phạt rất nghiêm trọng. Gã hưng phấn cười lên, quay sang nói với thiếu nữ kiêu ngạo kia: "Tinh Nhi, chúng ta đứng đây chờ xem kịch vui đi, tên Hoa La Huyên này gặp xui xẻo rồi, còn tên thiếu niên đã động thủ với ngươi nữa, vi phụ cũng sẽ không bỏ qua đâu." Bịch bịch bịch. Khi gã nói chuyện, từng đạo bóng người đột nhiên chạy vào từ bên ngoài, người đi vào đều có khí tức phi phàm, người yếu nhất cũng là luyện dược sư tam phẩm. Vài cường giả trong số đó có khí tức phi phàm, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc Thiên Võ sư. Lại có thêm một vị lão giả có khí tức hùng hậu thâm sâu, đi vào chấp pháp đường, lão đi tới đâu thì đám người đều tránh ra nhường đường. Người này vừa tới thì lập tức nhìn về phía Hứa Kế, lạnh lùng mở miệng: "Hứa Kế, rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi lại gõ chung chấp pháp hả?" Trần đương chủ. Nhìn thấy người này, Hứa Kế lập tức cung kính nói: "Chúng ta nhận được tin báo của Hòa Thân Vương, nói hiệp hội luyện dược sư ta có người tùy ý làm bậy ở Vương Thành, thuộc hạ liền phái người điều tra, nào ngờ người nọ không chỉ không nghe theo mệnh lệnh của chấp pháp đường ta, còn đả thương hộ vệ bắt người, thuộc hạ bất đắc dĩ, đành phải gõ chung chấp pháp. Kính xin Trần Đường chủ điều tra mọi chuyện, nghiêm trị răn đe đối phương." Trần Đường chủ này tên là Trần Phong, là một luyện dược sư tứ phẩm của hiệp hội luyện dược sư, cũng là đường chủ của chấp pháp đường này, trong tay nắm đại quyền. "A, còn có chuyện như vậy sao?" Trần Phong lạnh lùng nhìn mấy tên hộ vệ nằm song xoài trên đất, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. "Hứa Kế, rốt cuộc là ai lớn mật dám làm càn ở chấp pháp đường ta như vậy?" "Đường chủ đại nhân, chính là lão, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành Hoa La Huyên, lão ỷ vào mình đột phá thiên võ sư, ngang ngược càn rỡ, trong mắt không có pháp kỷ." Hứa Kế chỉ tay vào Hoa La Huyên đang đứng giữa đám người, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. "Hoa La Huyên." Sắc mặt Trần Phong hơi đổi, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối mắt với Hoa La Huyên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời, kinh ngạc nói: "Hoa đại sư, không phải ngươi nói muốn tới Vương cung sao? Sao lại ở đây?" Chương 213, ai cho ngươi gan này? Trần Phong này cũng là một trong ba vị đại sư đi cùng với Hà Chân hội trưởng khảo hạch Hoa La Huyên khi nãy. Ánh mắt của Hoa La Huyên lạnh như băng, thản nhiên nói: "Trần đương chủ, lúc nãy ta đang chuẩn bị tới Vương cung, đáng tiếc ba người Hứa Kế chấp sự của chấp pháp đường các ngươi nói ta làm nhiều việc ác, làm sằng làm bậy ở Vương thành, cho nên muốn đưa ta tới chấp pháp đường điều tra, ta cũng thuận theo đi qua, nào ngờ sau khi ta tới thì bọn họ chẳng những không thể đưa ra chứng cứ, chỉ muốn ta ở lại đây chờ điều tra, thời gian của ta vô cùng quý giá, sao có thể ở đây chờ bọn họ được, cho nên ta muốn rời đi, Hứa Kế liền phái hộ vệ động thủ với ta. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể phản kháng, nếu như đã thương người của chấp pháp đường ngươi thì ta thật lòng xin lỗi. Hoa La Huyên chỉ nói vài câu liền kể lại tường tận mọi chuyện, ngữ khí bình thường không chút rụt rè đối lý, nhưng chính ngữ khí lạnh như băng này lại khiến cho Trần Phong cảm nhận được rõ ràng cơn giận trong lòng Hoa La Huyên. Hoa đại sư chớ vội tức giận, để cho ta hỏi lại rõ ràng, trả lại cho ngươi một cái công đạo. Hứa Kế. Trần Phong đột nhiên quay đầu lại, nheo mắt lạnh giọng nói, "Ta hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan bắt Hoa đại sư về điều tra hả?" "Đây." Trong lòng Hứa Kế giật thót, tuy rằng gã bừa bãi, nhưng cũng không phải kẻ ngu, sao lại không nghe ra sự tức giận trong lời nói của Trần Phong. Hơn nữa, đoạn đối thoại của Hoa La Huyên và Trần Phong đường chủ lúc nãy gã cũng nghe thấy, Hoa La Huyên này hình như quen thân với Trần Phong đường chủ. Dưới ánh mắt sắc bén của Trần Phong, Hứa Kế nuốt nước bọt, run run nói, "Là Hoa thân vương báo rằng Hoa La Huyên làm sằng làm bậy, thuộc hạ mới dẫn người gọi người trở về điều tra, tất cả đều làm theo trình tự của chấp pháp đường." "Đúng vậy, Trần đại sư, Hứa Kế dưới trướng của ngài là công bằng chấp pháp, công chính liên minh, Triệu Vân ta cũng vô cùng bội phục." Triệu Vân cũng mỉm cười mở miệng, chỉ là gã còn chưa nói xong thì lại bị Trần Phong lạnh lùng cắt đứt. "Hoa thân vương, chấp pháp đường này là trọng địa của hiệp hội luyện dược sư, ngươi là người ngoài, ai cho ngươi có tư cách bước vào đây?" Trần Phong cũng không thèm nhìn tên Hoa thân vương đang biến sắc kia một cái, quay sang nhìn chằm chằm vào Hứa Kế, lạnh lùng nói, "Hứa Kế, hình như chuyện mang Hoa đại sư về điều tra ngươi không hề hỏi qua ý kiến của ta đúng không?" Hứa Kế lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, "Trần đương chủ, gọi Hoa La Huyên về điều tra là quyết định của thuộc hạ sau khi thương nghị cùng với Triệu Phiên chấp sự, không có sơ suất nào." Hai tên chấp sự khác của chấp pháp đường, mặc dù biết chuyện không ổn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. "Không có sơ suất nào." Trong mắt Trần Phong hiện lên vẻ tức giận, cười lạnh không ngừng. "Không hỏi qua ý của ta, các ngươi đã bắt Hoa đại sư về điều tra. Không có chứng cứ, các ngươi cũng dám phái người bắt người lại. Thậm chí còn bắt Hoa đại sư lưu lại đây không một lý do. Ta rất muốn hỏi thử, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan làm chuyện này?" Trần Phong nói từng câu một, lời lẽ sắc bén, khiến cho ba tên Hứa Kế nghe mà hai chân nhũn ra. "Trần đương chủ, thuộc hạ làm việc hoàn toàn dựa theo trình tự làm việc của chấp pháp đường, tuyệt không có nửa điểm trái với quy định." Hứa Kế run rẩy nói. "Thật sao? Làm việc dựa vào trình tự? Vậy ngươi nói cho ta biết, điều luật nào của chấp pháp đường nói cho ngươi biết là ngươi có thể tiến hành điều tra đối với cao tầng của hiệp hội luyện dược sư khi chưa có sự đồng ý của ta? Điều luật nào nói cho ngươi biết là ba tên địa cấp luyện dược sư như các ngươi có thể tiến hành thẩm vấn thiên phẩm tứ cấp luyện dược sư? Còn điều luật nào nói cho các ngươi biết, trong tình huống không có chứng cứ cũng có thể hạn chế tự do của trưởng lão hiệp hội luyện dược sư? Ngươi nói đi, ngươi dựa theo điều luật nào? Là luật của chấp pháp đường của ta hay là do Hứa Kế ngươi tự mình đặt ra?" Trần Phong gầm lên, thanh âm sắc bén, câu từ bá đạo, khiến cho lỗ tai của người có mặt ở đây đều ù lên. "Thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm, trưởng lão." Lời nói của Trần Phong không chỉ có thanh thế kinh người, mà ý tứ ẩn chứa trong đó còn khiến cho bọn người Hứa Kế cảm thấy tim muốn vỡ ra, nhìn về phía Hoa La Huyên với vẻ không dám tin. Trên mặt Hoa La Huyên giữ nguyên vẻ thản nhiên và vịt, không nói nhiều, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có cầm hai thứ, sáng lấp lánh trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, khí tức toàn trường đột nhiên trở nên đông cứng, ngay cả không khí cũng giống như đông lại. Ngoại trừ Trần Phong ra, tất cả mọi người đều nhìn qua, ánh mắt như thể đang nhìn thấy quỷ vậy. Không dám tin, hoàn toàn không tin nổi. Thứ Hoa La Huyên lấy ra chỉ là một huy chương bình thường, tạo hình không khác gì với huy chương của luyện dược sư tam phẩm hết. Thế nhưng mặc kệ là chất liệu hay đồ án bên trên đều huyền ảo hơn so với huy chương tam phẩm bình thường. Không ít người ở đây đều là luyện dược sư, sao lại không nhận ra huy chương này chính là huy chương luyện dược sư tứ phẩm mà biết bao nhiêu luyện dược sư tam phẩm đều tha thiết ước mơ. Mà ở phía sau của huy chương này còn có một khối lệnh bài, chữ trên lệnh bài cũng không khó nhìn ra, "Trưởng lão." Lệnh bài này, mấy người Hứa Kế cũng có một khối. Bất quá chữ khắc trên lệnh bài của bọn họ chính là chấp sự. Chỉ là khắc chữ, khắc chất liệu thôi, nhưng lại đại biểu cho hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Chấp sự chỉ có thể coi như trung tầng của hiệp hội luyện dược sư Lưu Vân Quốc, còn trưởng lão thì tuyệt đối chính là cao tầng của hiệp hội luyện dược sư. Bởi vì bên trên trưởng lão, bình thường chỉ có một mình hội trưởng. Sao có thể được? Đám người Hứa Kế dán mắt nhìn chằm chằm vào huy chương và lệnh bài, cả đám miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở yết hầu, trong mắt đảo liên hồi. Vừa nãy mình cư nhiên đang ra vẻ trước mặt một trưởng lão. Trời ạ, Hoa La Huyên này không phải là luyện dược sư tam phẩm sao? Khi nào thì lại trở thành luyện dược sư tứ phẩm thế này, lại còn trở thành trưởng lão hiệp hội nữa chứ? Hai chân Hứa Kế mềm nhũn, thân thể run rẩy, thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống đất. Chương 214, một đám dân đen, một. Điều tra một vị trưởng lão thì chỉ có một mình Trần đường chủ của chấp pháp đường mới có tư cách đề nghị mà thôi, còn muốn định tội thật sự thì khắp hiệp hội luyện dược sư này chỉ có một mình Hà chân hội trưởng. Hoa trưởng lão, ta đây có mắt như mù, ngươi. Hứa Kế choáng váng, triệt để choáng váng, giang vai nhau lập cập, hai chân run rẩy không ngừng, đầu óc thì trống rỗng. Gã có nằm mơ cũng không ngờ, một hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư nho nhỏ nơi quê mùa, đột nhiên lại trở thành cao tầng của hiệp hội luyện dược sư. Trời đất chứng giám, gã chỉ có một chút quan hệ nhỏ xíu với Hoa Thân Vương, đối phương tới cửa nhờ vả, gã liền tiện tay làm một chút, thuận tiện ra vẻ, muốn kiếm chút lợi ích thôi. Nào ngờ, cuối cùng không làm được trò trống gì, cũng không ra vẻ gì được với ai, lại còn ngu ngốc khiến bản thân đắc tội với người ta. Trong lúc nhất thời, biểu lộ trên mặt Hứa Kế vô cùng đặc sắc. Hai tên chấp sự Triệu Phiên bên cạnh gã thì ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có rồi, bọn họ quả thực không ngờ tới, mình chỉ giúp đỡ đồng nghiệp một chút thôi, cư nhiên lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tên Hứa Kế này chẳng những hại bản thân gã, mà còn hại luôn cả hai người bọn mình vào. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mấy luyện dược sư xung quanh, nhưng ánh mắt của những người kia đều vô cùng lạnh lùng. Buồn cười, Hoa La Huyên là trưởng lão, tức là thuộc cấp bậc cao tầng, luyện dược đại sư tứ phẩm, lúc này ai dám đi chọc giận lão? Ba người Hứa Kế mặt mũi trắng bệnh, lúc nãy còn hùng hổ uy phong, thoáng cái liền trở nên mềm nhũn. Trần đương chủ, Hoa trưởng lão, chúng ta. Ba người gần như đều muốn quỳ xuống cầu xin. Trần Phong cũng không nhìn ba người một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Hoa La Huyên. Hoa trưởng lão, lần này chấp pháp đường của ta bắt nhầm người, Trần Phong ta vô cùng xấu hổ, hy vọng không ảnh hưởng tới tâm tình của Hoa trưởng lão ngươi. Chuyện này không liên quan gì tới Trần đường chủ ngươi hết. Hoa La Huyên lắc đầu, đương nhiên sẽ không tức giận gì với Trần Phong. Chỉ là chấp pháp đường của hiệp hội luyện dược sư chúng ta quả thực là chướng khí mù mịt, hôm nay may là ta, nếu như là luyện dược sư khác thì sợ là sẽ gặp không ít phiền phức rồi. Sắc mặt của Trần Phong âm trầm vô cùng khó coi. Gã cũng biết lời của Hoa La Huyên không hề có ý khoa trương nào. Gật gật đầu, Trần Phong xoay người, trong mắt lóe ra vẻ sắc bén kia người. Hứa Kế, Triệu Phiên, Lưu Duẫn, ba người các ngươi làm trái với kỷ luật của chấp pháp đường, từ giờ trở đi, ba người các ngươi không còn là chấp sự của chấp pháp đường nữa, hiệp hội luyện dược sư sẽ lập tức bắt đầu xét duyệt đối với các ngươi, sau đó mới tiếp tục tiến hành định tội của các ngươi, ba người các ngươi có dị nghị gì không?
Không có, không có dị nghị gì hết.
Ba người Hứa Kế sám xịt. Ba người chúng ta nguyện ý nhận sự phạt. Còn Hoa Thân Vương, nghe nói ngươi báo lên nói Hoa hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư chúng ta làm sằng làm bậy, gây nhiều chuyện ác đúng không? Trần Phong lại nhìn về phía Triệu Vân. Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Triệu Vân không còn vẻ tiêu ngạo khi này nữa, cười làm lành. Hoa trưởng lão, tất cả chuyện này đều do ta nghe tin bậy bạn, bị tiểu nhân lừa gạt mà thôi. Lúc này gã rốt cuộc cũng không quan tâm nổi tới mặt mũi của mình nữa rồi. Hiệp hội luyện dược sư là một con quái vật khổng lồ ở vương quốc, trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư đều nắm quyền to trong tay, đắc tội bọn họ thì dù là một thân vương như gã cũng không khác nào tự tìm đường chết. Hiểu lầm sao? Ta lại cảm thấy đây không phải là hiểu lầm gì hết. Hoa La Huyên lạnh lùng nói. Chuyện này ta sẽ tự mình bẩm báo với vương thượng, để người đòi lại công bằng cho thân vương ngươi.
Không cần đâu, thật sự không cần đâu.
Triệu Vân nghe vậy thì suýt chút nữa bật khóc, gã là một cái thân vương, địa vị đúng là cao quý thật đấy, nhưng nếu để cho bệ hạ biết gã ngang ngược càn rỡ ở vương thành thế này thì nhất định sẽ không tha cho gã.
Được rồi, Hoa Thân Vương, nơi này là hiệp hội luyện dược sư ta, không thể giữ các ngươi lại lâu, hiệp hội luyện dược sư chúng ta luôn đề cao công bằng, tuyệt đối không ỷ thế hiếp người, chuyện của ngươi, chúng ta sẽ xử lý một cách công bằng, trước khi có kết quả thì hiệp hội luyện dược sư sẽ tạm ngưng tất cả hạn mục hợp tác với phủ Hoa Thân Vương các ngươi, hy vọng Hoa Thân Vương ngươi có thể hiểu cho.
Trần Phong cũng thản nhiên mở miệng.
Đây.
Hoa Thân Vương lập tức trợn tròn mắt, gã vốn cho rằng Hoa La Huyên chỉ là một luyện dược sư nho nhỏ từ bên ngoài tới, dựa vào quan hệ và nhân mạch của mình, muốn xử lý thế nào thì xử lý thôi, nhưng không ngờ đối phương lại là cao tầng của hiệp hội luyện dược sư. Lần này thật sự là tự bê đá đập chân mình mà. Chẳng trách qua lời kể của Mông Nghị, lúc ở tiểu lâu đối phương lại không sợ phủ Hòa Thân Vương truy cứu, sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy, cứ nhất quyết phải tới tận cửa trả thù làm chi.
Hoa trưởng lão, Trần đường chủ, ta.
Tiễn khách. Triệu Vân còn đang muốn nói gì đó, lại bị Hoa La Huyên lạnh lùng cắt đứt, dưới bao nhiêu con mắt soi mói của đám hộ vệ và luyện dược sư, Triệu Vân đành phải nuốt xuống những lời định nói, dắt theo đám người Triệu Tinh và Mông Nghị, ảo não rời đi. Ra khỏi cửa hiệp hội luyện dược sư, Triệu Tinh bĩu môi.
Phụ thân, chẳng lẽ bỏ qua như vậy hay sao?
Hoa La Huyên bất quá chỉ là một trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư thôi, còn chúng ta chính là vương tôn quốc thích mà, ta không tin là không thể làm gì được bọn họ.
Người câm miệng lại cho ta.
Triệu Vân tức giận thở phì phì, giơ tay lên, thật muốn tát cho đứa nữ nhi này của mình một bạt tai. Lần đầu tiên Triệu Vân cảm thấy nữ nhi của mình thế nhưng lại giỏi gây chuyện như vậy. Nhưng giơ tay lên xong thì gã lại không nỡ đánh, trong ánh mắt sợ hãi và không dám tin của Triệu Tinh, gã thở dài một hơi, vung tay xuống, mày níu thật sâu, nói với vẻ sầu lo.
Thôi được rồi, để ta nghĩ lại đã, để xem có cách nào làm dịu quan hệ hai bên không đã.
Sau này ngươi tuyệt đối không thể chọc tới bọn họ nữa, có biết chưa?
Hoa Thân Vương nghiêm khắc mở miệng, gã biết lần này Hoa Thân Vương của gã có phiền phức lớn rồi.
Mấy người Diệp Huyền đang bế quan tu luyện trong lữ điếm đương nhiên không biết những chuyện này, cả đám đều đang khổ tu.
Chương 215, một đám dân đen 2.
Tới buổi tối thì hai người Hoa La Huyên và La Chiến đều chưa trở về, chỉ có mỗi mình Lãnh Dĩnh Ánh quay về thôi. Bất quá Hoa La Huyên và La Chiến đều cho người đưa tin trở về, nói với mấy người Diệp Huyền là đợi Huyền Linh Học Viện khai giảng thì để bọn họ tự mình đi báo danh, bọn họ vẫn còn không ít chuyện cần xử lý ở vương thành, cho nên tạm thời không thể trở về. Đương nhiên nếu như có chuyện gì cần tìm bọn họ thì có thể tới hiệp hội luyện dược sư và phủ đệ Lý gia. Đối với hiệp hội luyện dược sư của Hoa La Huyên thì tất cả mọi người đều biết rồi, lão vừa mới trở về đó thoát trước, nhất định có không ít chuyện cần phải làm. Còn phủ đệ Lý gia mà La Chiến nói cũng khiến cho Lãnh Dĩnh Ánh giật mình kêu lên một tiếng.
Sao vậy, Lãnh Dĩnh Ánh, chẳng lẽ ngươi biết Lý gia này sao?
Mấy người Phượng Nhu Ý đều vô cùng tò mò.
Lãnh Dĩnh Ánh gật đầu, nói với giọng địa vô cùng nghiêm túc.
Nếu như ta đoán không lầm thì phủ đệ Lý gia mà La Chiến lão sư nói chắc hẳn chính là đệ nhất võ vân gia tộc của Lưu Vân quốc ta.
Đệ nhất võ vân gia tộc?
Đúng vậy, Lý lão gia tử này chính là Vương Phương đại lão, ngài là gia chủ Lý gia, cũng là đoàn trưởng kim sư quân đoàn của Vương quốc ta, đại thần vương vụ, bộ trưởng thống soái bộ, có địa vị và quyền thế vô cùng đáng sợ ở Vương quốc ta, không ai sánh bằng. Nghe nói tới đoàn trưởng kim sư quân đoàn thì Diệp Huyền liền giật mình, chẳng trách La Chiến lại đi Lý gia, gã từng làm giáo úy của kim sư quân đoàn, đương nhiên ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ với Lý gia này.
Hoa La Huyên và La Chiến đi rồi, cũng không mang tới bao nhiêu thay đổi cho cuộc sống của mấy người Diệp Huyền, dù sao thì sau này vào trong học viện rồi thì bọn họ cũng không thể luôn chiếu cố tới mấy người Diệp Huyền được. Thời gian 3 ngày thoáng cái liền trôi qua, hôm nay rốt cuộc cũng tới thời gian Huyền Linh Học Viện khai giảng chiêu sinh.
Nhiều người thật đấy.
Xoay người xuống ngựa, mấy người Lãnh Dĩnh Ánh nhìn về phía tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước, trong lòng không khỏi có một chút hưng phấn và kích động. Ở trước mặt bọn họ, là một khoảng sân rộng lớn, trên quảng trường, đám người hối hả, khắp nơi đều là những người trẻ tuổi mới 16-17 tuổi, phần lớn đều do trưởng giả dẫn dắt, vẻ mặt hưng phấn giống hệt mấy người lanh dinh ánh. Ở trước quảng trường này chính là một đại môn hùng vĩ, bên trên đại môn có khắc vài chữ rồng bay phượng múa, Huyền Linh Học Viện. Nghe nói bốn chữ này là thủ bút của vị đệ nhất cao thủ mấy trăm năm trước của Vương quốc tên Lý Thừa Phong lưu lại, đây là vị cường giả mạnh nhất từng xuất hiện ở Lưu Vân quốc, cường giả tôn võ cảnh lục giai, nhưng hơn 200 năm trước cũng đã trở thành cát bụi rồi. Nhưng chữ của y viết vẫn lưu lại trên đại môn của Huyền Linh Học Viện, dẫn dắt lớp người sau này. Bốn chữ lớn này, rồng bay phượng múa, sắc bén bá đạo, có một loại khí thế nhất bút tây lai, thiên ngoại phi tiên, giống như một vị kiếm khách đứng ngạo nghễ nơi đất trời, vô cùng bá đạo và cao ngạo. Mấy người lanh dinh ánh đều bị mấy chữ này hấp dẫn thật sâu, không chỉ có bọn họ, mà một ít cao thủ đưa đệ tử tới báo danh cũng bị ý cảnh trong đó thuyết phục. Diệp Huyền thản nhiên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Bá đạo có thừa, nhưng huyền diệu không đủ, chẳng trách cuối cùng y cũng chỉ có thể trở thành võ tôn lục giai, không thể bước vào cảnh giới võ vương thất giai." "Ngươi nói cái gì?" Lời nói của Diệp Huyền tuy không lớn, nhưng vừa lúc lại bị hai tên đệ tử đứng kế bên nghe thấy. "Ngươi thì biết cái gì, tên tiện dân quê mùa này?" Mấy người Diệp Huyền quay đầu lại, chỉ thấy hai tên thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ quý phái đang nhìn họ với vẻ khinh bỉ, lỗ mũi hết lên trời, vẻ mặt cao ngạo, cao cao tại thượng giống như hoàng đế đang nhìn một tên ăn mày vậy. "Các ngươi nói gì?" Trần Tinh cũng không phải người tốt tính gì, lúc này lập tức hỏi lại. Nhưng lại bị Diệp Huyền kéo một cái, hai người này có lòng tính sợ với cường giả cũng không phải chuyện xấu gì. Lại nghe hai tên kia tiếp tục hừ lạnh nói: "Ta nói đám tiện dân quê mùa các ngươi đừng có mà nói năng bậy bạn, tuy rằng hai huynh đệ ta là thiên tài tuyệt thế hơn hẳn Lý Thừa Phong đại nhân, nhưng Lý Thừa Phong đại nhân cũng không phải để cho đám tiện dân các ngươi tùy tiện bình luận đâu." Gã mở miệng là cứ tiện dân này tiện dân nọ, hóa ra không phải vì những lời nhận xét của Diệp Huyền về Lý Thừa Phong, mà là bởi vì bọn họ nhìn quần áo trên người mấy người Diệp Huyền không phải quý tộc, trong lòng liền khinh thường, cho rằng tiện dân thì không có tư cách bình luận về Lý Thừa Phong. Lý do này khiến cho Diệp Huyền cũng phải trợn mắt há mồm. Lưu Vân quốc này mặc dù là nơi thâm sơn cung cốc, nhưng những kẻ vô tri ngu ngốc thế này không khỏi quá mức khoa trương rồi. "Ngươi..." Trần Tinh giận tím mặt, sắc mặt của mấy người lãnh dinh ánh cũng vô cùng khó coi. Nhưng Diệp Huyền chỉ khều khều bọn họ, nói: "Đi thôi, chúng ta đi báo danh thôi." "Huyền thiếu..." Trần Tinh sửng sốt, chỉ thấy Diệp Huyền thản nhiên lắc đầu cười nói: "Hết đấy nổi nghĩ thế giới bằng vùng, cần gì phải chấp nhặt với bọn họ. Huống hồ gì, chó điên cắn ngươi một cái, lẽ nào ngươi lại cắn lại nó sao?" Ngu ngốc như vậy thấy nhiều rồi, Diệp Huyền thấy cũng không còn gì để nói. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho sắc mặt của hai tên thiếu niên trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng. "Lũ tiện dân quê mùa kia, nếu như hôm nay không phải ngày chiêu sinh của học viện, không thể động thủ ở cổng thì ta nhất định khiến cho đám tiện dân các ngươi bỏ trở về." Một tên thiếu niên trong đó lạnh giọng nói, bất quá mấy người Diệp Huyền lại không để ý tới bọn họ nữa, thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ một cái, sớm đã đi xa, khiến cho hai tên tức giận mặt mày tái mét. Một tên lạnh giọng nói: "Đám người này chắc là tới tham gia khảo hạch nhập học, bọn chúng tốt nhất là cầu cho tới lúc khảo hạch không gặp phải chúng ta đi, bằng không ta nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mắt." Ở trước đại môn, có vài vị lao sư của Huyền Linh Học Viện ngồi sau một cái bàn dài, trên bàn dài đặt một vài thủ tục đăng ký. Lúc này, trước bàn dài, đội ngũ báo danh đã xếp thành hàng dài. Không ít thiếu niên cầm theo thư tín, đưa cho các sư phụ, lập tức đăng ký xong xuôi, sau khi lấy được số của mình thì hưng phấn đi vào phòng khảo hạch kế bên. Chương 216, khảo hạch nhập học, 1. Thư đề cử chỉ đại biểu cho ngươi có tư cách nhập học mà thôi, còn phòng khảo hạch chính là tiến hành khảo hạch tu vi và tuổi tác của ngươi. Dù sao thì lắm lúc thư đề cử cũng có thể làm giả chụp vào, cho nên cũng không thể làm bằng chứng duy nhất được, cho nên khảo hạch nhập học mới là mấu chốt tốt nhất để khảo nghiệm học viên. Rất nhanh, đội ngũ liền tới lượt mấy người Diệp Huyền. Chỉ thấy nam tử ngồi ở phía sau bàn dài nói thẳng: "Lấy thư đề cử ra đi." "Được." Mấy người Diệp Huyền đều lấy thư đề cử ra đưa cho nam tử kia, nam tử cẩn thận xem qua, thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mấy người Diệp Huyền. "Tinh Huyền Học Viện chắc là một học viện nho nhỏ ở Lam Nguyệt Thành xa xôi nào đó của Vương quốc đúng không?" Trần Tinh khẩn trương nói. "Lão sư, có vấn đề gì sao?" Nam tử lắc đầu. "Không có vấn đề gì hết, chỉ là không ngờ trong học viện nơi thành trì nho nhỏ xa xôi như vậy cư nhiên lại có thể một lần xuất hiện bốn học viên. Mấy người các ngươi, sau khi đăng ký xong thì lấy số của mình, đi vào phòng khảo hạch đi." Lấy ánh mắt của nam tử thì đương nhiên có thể nhìn ra, thư đề cử của bốn người không phải giả. Hơn nữa, cho dù làm giả đi nữa cũng không sao, có thể thông qua khảo hạch hay không mới quan trọng. Nhận số của mình, mấy người Diệp Huyền đi vào bên trong phòng khảo hạch. Phòng khảo hạch rất lớn, bên trong chỉ có một quan chủ khảo, còn người phụ trách khảo hạch chân chính thì tuổi tác đều không lớn, rõ ràng đều là học viên. Rõ ràng đây là do học viện cố ý an bài, để cho một vài học viên cũng tham gia khảo hạch của học viện. Trùng hợp là hai tên thiếu niên lúc nãy từng nhục mạ mấy người Diệp Huyền cũng đang ở trong này. Ha ha, đúng là trùng hợp, thật sự để chúng ta gặp phải. Mắt của hai tên thiếu niên sáng lên, trong mắt lóe ra quang mang âm độc. Là bọn họ. Mấy người Trần Tinh cũng nhìn thấy hai tên kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai tên kia nhanh chóng đi tới trước mặt một thanh niên khí vũ hiên ngang. "Viên Sơn sư huynh, để cho hai người chúng ta tiến hành khảo hạch mấy tên tiện dân này có được không?" "Tiện dân?" Thanh niên được gọi là Viên Sơn kia hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía mấy người Diệp Huyền, ngay lúc nhìn thấy Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì hai mắt sáng ngời, khóe môi nhếch lên thành nụ cười dâm tà như có như không, gã đi tới trước mặt quan chủ khảo, thấp giọng nói vài câu. Quan chủ khảo rõ ràng khá coi trọng tên Viên Sơn này, cho nên gật đầu, nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. "Bốn người các ngươi đi theo Viên Sơn qua khảo hạch đi." "Xui xẻo quá, cư nhiên là bọn họ khảo hạch, sẽ không chơi xấu chúng ta đấy chứ?" Trần Tinh lẩm bẩm. Bất quá quan chủ khảo đã có lệnh, bọn họ đương nhiên không tiện phản đối, cho nên đám người liền đi theo Viên Sơn tới chỗ khảo hạch. "Hai người này do ta khảo hạch, hai người các ngươi qua khảo hạch bọn họ đi." Viên Sơn quay sang hai tên thiếu niên kia thản nhiên nói một câu, chỉ vào Diệp Huyền và Trần Tinh, còn gã thì đi tới trước mặt Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Lưu Ý, lộ ra nụ cười tự cho là tiêu sái nhất. Hai vị nữ sĩ, tại hạ Viên Sơn, hoan nghênh hai vị gia nhập đại gia đình của Huyền Linh Học Viện ta. Từ nay về sau có chuyện gì ở học viện thì cứ nói tên của ta ra, chắc chắn có thể giúp được ít nhiều. Viên Sơn học trưởng, xin bắt đầu khảo hỏi đi. Lãnh Dĩnh Ánh lạnh lùng nói. Còn Phượng Lưu Ý thì chưa hề nhìn tới gã một cái, ánh mắt chỉ nhìn về phía mấy người Diệp Huyền, khiến cho trong lòng Viên Sơn cảm thấy khó chịu. Hai người các ngươi đi theo bọn ta, đặt tay lên trên công cụ đi, còn lọ mọ cái gì nữa, tiện dân đúng là tiện dân mà. Hai tên thiếu niên kia thì quay sang Diệp Huyền và Trần Tinh quát áo, trên miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không, thái độ vô cùng kém cỏi. Diệp Huyền nhướng mày, không đáp lại hai tên đó, chỉ đặt tay lên trên công cụ. Một đạo ánh sáng quét qua thân thể của hai người Diệp Huyền và Trần Tinh. Bên trên lập tức hiện lên mấy chữ: 14 tuổi, 15 tuổi. Cư nhiên đều đạt tiêu chuẩn, trong đó còn có một người chỉ mới 14 tuổi. Hai tên thiếu niên thoáng giật mình nhìn về phía Diệp Huyền. Dụng cụ kiểm tra tuổi này là kiểm tra tuổi tác cốt cách, nói cách khác, tuổi tác bao nhiêu thì sẽ hiện bấy nhiêu tuổi, không thể làm giả được. Tuy rằng tính theo năm thì vừa qua khỏi tiết xuân huyền, bình thường đều sẽ tính thêm một tuổi, Diệp Huyền đã coi như 15 tuổi rồi, nhưng bởi vì còn chưa tới sinh nhật năm nay cho nên tuổi cốt cách còn chưa tới, nên trên dụng cụ mới hiện là 14 tuổi. Võ sĩ nhất trọng 14 tuổi, ở Vương Thành cũng thuộc hàng có thiên phú kinh người. Dù sao thì tiêu chuẩn nhập học của Huyền Linh Học Viện chỉ yêu cầu 16 tuổi đạt tới võ sĩ nhất trọng là đủ. Thật không ngờ thiên phú của hai tên tiện dân này cũng không tệ lắm nha. Hai tên liếc nhau cười lạnh một cái, sau đó đi tới trước một cây cột đá, quát lạnh nói: "Hai người các ngươi đặt tay lên trên cột đá rồi truyền huyền khí vào bên trong đi. Đo tuổi trước rồi lại đo tu vi sau." Trần Tinh và Diệp Huyền đều đi tới trước cột đá, đưa huyền khí vào bên trong. Ông ngoong. Trên cột đá cũ kỹ đột nhiên lóe lên hai đạo hào quang nhanh chóng kéo lên, sau đó ngừng lại ở dấu khắc thứ nhất. Linh võ cảnh nhất trọng. Thông qua bước kiểm tra thứ hai, trên mặt hai tên kia lộ ra vẻ khinh thường. Tiện dân đúng là tiện dân, còn tưởng là lợi hại tới đâu, bất quá cũng chỉ là linh võ cảnh nhất trọng mà thôi. Nhìn thấy tu vi của Diệp Huyền và Trần Tinh thì hai tên này lập tức nói với vẻ đắc ý và trân trọng. Bọn chúng nào biết rằng Diệp Huyền căn bản không xuất hết toàn lực, thậm chí còn chưa thi triển ra được 1/10 lực lượng của mình. Đối với Diệp Huyền mà nói, vào Huyền Linh Học Viện này cũng không phải vì hắn thật sự muốn học tập gì hết, ở nơi hẻo lánh như Lưu Vân Quốc này căn bản cũng không ai có thể dạy gì được cho hắn, sở dĩ hắn tới đây chỉ là vì tư nguyên ở đây mà thôi. Cho nên, không cần phải thể hiện vượt trội để làm gì. Hai người các ngươi, cứ hết tiện dân này tới tiện dân nọ, nói đủ rồi chứ? Cứ luôn miệng nói người khác là tiện dân, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy miệng của mình tiện tới mức nào sao? Những lời lẽ lạnh lùng thốt ra từ trong miệng của Diệp Huyền khiến cho hai tên kia biến sắc, thoáng chốc liền xa sầm xuống. Chương 217, khảo hạch nhập học 2. Đứa tiện dân này cư nhiên dám mở miệng nói lại bọn họ, đúng là to gan. Xú tiểu tử, ngươi nói miệng ai tiện hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thông qua hai bước khảo thí thì có thể trở thành học viên của Huyền Linh Học Viện ta sao? Một tên trong đó mặt mày âm trầm, quát lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, khóe miệng nết lên cười miệng. Ta nói miệng của hai người các ngươi tiện, lẽ nào các ngươi không nghe rõ sao? Vậy để ta lặp lại lần nữa. Diệp Huyền giơ tay ra, lớn tiếng nói. Ta nói, miệng của hai người các ngươi rất tiện. Chẳng những chỉ tiện, mà thay còn điếc nữa, không không rõ tại sao hai người các ngươi lại có thể vào được Huyền Linh Học Viện này nữa. Chẳng lẽ Huyền Linh Học Viện này thứ rác rưởi gì cũng nhận hết sao? Thanh âm của Diệp Huyền thoáng chốc liền vang vọng khắp phòng khảo hạch này, khiến cho tất cả mọi người vào khảo hạch lập tức nhìn về phía hắn. Một hai lần mắng là tiện dân thì cũng thôi đi, hắn chẳng thèm để ý làm gì. Nhưng đối phương được đẳng chân liền muốn lân đằng đầu, cứ luôn miệng tiện dân này, tiện dân nọ, nếu như cứ mặc kệ bỏ qua thì đối phương nhất định sẽ leo lên đầu bọn họ ngồi. Ngươi, hai tên này thật sự không thể nào ngờ, Diệp Huyền cư nhiên lại dám nói mình như vậy, hơn nữa còn lớn tiếng mắng, khiến cho hai tên này thoáng chốc mặt mày đỏ bừng, nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống Diệp Huyền. Cái tên tiện dân quê mùa còn chưa được gia nhập học viện này, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa xem. Một tên tức giận gầm lên. Các ngươi đúng là hết thuốc cứu mà, chẳng những miệng tiện, hai đứa mà còn ngu ngốc nữa, bây giờ đã nghe rõ chưa? Diệp Huyền lắc đầu ngoài ngoại, lẩm bẩm. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lại yêu cầu để người khác liên tục mắng nhiếc mình như vậy, chẳng lẽ trong đầu chỉ chứa toàn phân hay sao? Nói là lẩm bẩm nhưng thanh âm của Diệp Huyền lại đủ lớn để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy. Phì. Mấy người Phượng Nhu Y đứng cách đó không xa đều nhịn không được phì cười. Tên tiện dân còn chưa gia nhập học viện như ngươi còn dám lớn lối không biết trên dưới như vậy, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết mặt. Sắc mặt hai tên đỏ lên, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, ánh mắt kia gần như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Được rồi, hôm nay là ngày báo danh của Huyền Linh Học Viện, nơi này là trung tâm khảo hạch, muốn ồn ào thì đi ra ngoài mà ồn ào. Quan chủ khảo trong trung tâm khảo hạch có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Lão sư, tuy rằng hôm nay người này đạt tới tiêu chuẩn của Huyền Linh Học Viện ta, nhưng hắn chỉ mới có 14 tuổi đã đột phá linh võ cảnh nhất trọng, đệ tử ngờ rằng hắn đã uống một vài loại đan dược cấm kỵ nào đó để cưỡng chế để thăng thực lực của mình. Nếu thật sự là như vậy, tuyển nhận học viên như vậy vào Huyền Linh Học Viện ta căn bản chính là sự sỉ nhục đối với chúng ta, cho nên đệ tử thỉnh cầu tiến hành kiểm tra thực lực của hắn." Một tên trong đó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt lóe ra quang mang dữ tợn. Sở dĩ gọi là kiểm tra thực lực chính là có điều nghi ngờ thực lực của tân sinh, bởi vì rất nhiều thiếu niên vì sắp tới tuổi rồi, sẽ dùng một vài loại đan dược cấm kỵ, cấm chế khiến cho mình đột phá linh võ cảnh. Những người thế này, căn cơ không vững, cảnh giới và thực lực không đạt tới linh võ cảnh. Không chỉ như vậy, những người đã dùng đan dược cấm kỵ bình thường đều là tự phá hủy căn cơ của mình, tương lai muốn đột phá thì khó như lên trời. Loại học viên này, Huyền Linh Học Viện nghiêm cấm thu vào, một khi tra ra thì tuyệt đối phải đuổi khỏi học viện. 14 tuổi. Quan chủ khảo đưa mắt nhìn tư liệu của Diệp Huyền sau đó lại nghi hoặc trông sang. Đúng vậy, lấy tố chất của nơi như Lam Nguyệt Thành, rất hiếm người có thể đột phá linh võ cảnh trước 16 tuổi, càng không cần phải nói tới kinh người như 14 tuổi. Hơn nữa năm nay Lam Nguyệt Thành này lại có tới 4 thiên tài đạt tiêu chuẩn, trong lòng của quan chủ khảo cũng hơi nghi kỵ. Cho nên cũng có ý muốn kiểm tra thực lực của mấy người Diệp Huyền, cho nên gã gật đầu. Ta đồng ý. Ha ha, có nghe chưa hạ tiện dân, còn không mau qua đây nhận lấy cái chết. Nghe thấy quan chủ khảo đã cho phép, tên thiếu niên kia lập tức nghe răng cười lớn, đi tới luyện võ trường ở giữa trung tâm khảo hạch, chỉ vào Diệp Huyền. Ngươi dám mắng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tiện dân chính là tiện dân, có những lời không phải ngươi có thể tùy tiện nói đâu. Tiểu tử này thật xui xẻo, không biết sao lại đắc tội với Tào Hạc. Muốn trách thì phải trách hắn quá kiêu ngạo, Tào Hạc là học viên cũ, bị mắng vài câu thì cứ im lặng cho qua đi, cãi lại làm gì, quả nhiên là tiện dân quê mùa, không biết trời cao đất dày. Nếu hắn không dùng đan dược cấm kỵ thì thôi đi, nếu như có dùng thật thì lần này hắn xui xẻo rồi, quả nhiên là tiện dân. Mặc kệ hắn có xui xẻo hay không, có thông qua khảo hạch hay không, lần này hắn bị dạy cho một bài học chắc rồi. Một đám học viên cũ đều ngưng việc, nhìn qua, nhếch miệng cười mai miệng. Theo như bọn họ thấy thì Diệp Huyền là một người mới, thậm chí còn chưa chính thức gia nhập học viện, bị Tào Hạc mắng vài câu thì cũng là chuyện bình thường mà thôi, mặc kệ hắn có lý hay không, nhưng dám cãi lại cũng khiến cho mấy học viên cũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Quả nhiên là đi tới đâu cũng không thiếu một lũ ngu ngốc. Diệp Huyền đảo mắt qua nhìn rất nhiều học viên cũ ở đây, thản nhiên nói: "Cái gì? Ngu ngốc? Hắn đang nói chúng ta sao? Tên tiện dân quê mùa này, ai cho hắn là gan nói như vậy?" Sắc mặt của đám học viên cũ đang xem trò vui đều thay đổi, thấp giọng mắng chửi: "Tiểu tử, ngươi có lên hay không? Không phải là vì ngươi dùng đan dược cấm kỵ nào đó cho nên không dám để lộ thực lực đấy chứ?" Trên mặt Tào Hạc đầy ý mai miệng: "Nếu như là vậy thì ngoan ngoãn cút ra khỏi đây cho ta đi, Huyền Linh học viện chúng ta không nhận những kẻ tiện dân và phế vật như vậy." "Huyền thiếu, để ta lên đánh với hắn." Diệp Huyền không núp ních, nhưng Trần Tinh không nhịn được nữa, muốn xông đi lên. "Để ta tới." Diệp Huyền kéo Trần Tinh lại, Trần Tinh đột phá võ sĩ nhất trọng không bao lâu, tuy rằng tu luyện công pháp mà mình đã sửa đổi, nhưng đối phương cũng là võ sĩ nhị trọng hàng thật giá thật, Trần Tinh đi lên sẽ chịu thiệt. Chương 218, đánh lén sau lưng, 1. "Bây giờ ta lên đây, ngươi đã phóng dám xong chưa?" Diệp Huyền đi lên luyện võ trường, tựa Tiếu Phi tiểu nói: "Rốt cuộc cũng dám đi lên rồi, hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như cái miệng của ngươi." Tào Hạc cười đầy vẻ hung tợn, cũng không nói nhảm nhiều, thân thể đột nhiên động. Bèo. Giống như một con bạch hạc vươn cánh, Tào Hạc tung người nhảy lên, nháy mắt liền lao tới trước mặt Diệp Huyền, gã giơ tay lên, bàn tay của gã chụm lại như cái mỏ, mổ về phía Diệp Huyền nhanh như chớp, huyền khí kéo ra thành hình dạng như linh ốc, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Hay cho một chiêu bạch hạc dương cánh, một chiêu này của Tào Hạc đã nắm được tinh túy của nó rồi. Huyền khí nồng đậm, động tác ưu mỹ, không hổ là học viên cũ. Nhìn huyền khí trên bàn tay của hắn đi, linh ốc lưu chuyển, tập trung toàn bộ lực lượng ở một điểm, lực phá hoại nhất định vô cùng kinh người. Bất kể là học viên cũ hay tân sinh, nhìn thấy vũ khí mà Tào Hạc thi triển ra đều phát ra tiếng kinh thán. Còn bạch hạc dương cánh nữa chứ, động tác xấu như vậy gọi vịt giá lên giá còn có lý. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho Tào Hạc tức nổ phổi. "Tiểu tử, bớt nói nhiều đi, ta cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta." Tay của Tào Hạc đột nhiên hạ xuống, mang theo kình phong cuồng mãnh mà sắc bén. Nếu như một trường này đánh trúng thì trên người Diệp Huyền ít nhất cũng có thêm một lỗ máu. Trong nháy mắt khi Tào Hạc sắp đánh trúng hắn thì Diệp Huyền vẫn luôn cười như có như không, rốt cuộc cũng động, hai tay của hắn giơ lên ngăn trước ngực nhanh như chớp, năm ngón tay thành chảo, khẽ rung một cái, lập tức bắt được hai tay của Tào Hạc. Năm ngón tay búng nhẹ vài cái, kinh khí hình dạng đinh ốc trên tay của Tào Hạc nháy mắt liền biến mất. Tào Hạc cứ thế bị Diệp Huyền bắt lấy cổ tay, ngừng lại giữa không trung. "A." Ánh mắt của Tào Hạc khựng lại, người này có khí lực lớn thật, hai tay siết chặt cổ tay của gã, khiến gã nhất thời khó mà cử động gì được. Bất quá, hắn thực sự cho rằng có vài phần sức mạnh là đủ rồi sao? "Phá!" Tào Hạc đột nhiên quát lên một tiếng, hai chân ở giữa không trung xoay tròn như phong sa, đá về phía ngực của Diệp Huyền nhanh như chớp. Bùm bùm. Hai chân vũ động, huyền khí khủng bố hình thành từng đạo lốc xoáy kinh khí, không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt, lấy hai chân Tào Hạc làm tâm, tất cả không khí xung quanh đều nổ đùng đùng. Hai chân khủng bố hung hăng đạp về phía ngực của Diệp Huyền. Thoái kỹ thật tinh diệu, một chiêu không được lại đổi một chiêu khác lên, nối tiếp như mây bay nước chảy, không chê vào đâu được. Thật lợi hại, một chiêu kim hạc này của Tào Hạc đã nắm được tinh túy của Bạch Hạc thần phái rồi, sau khi đá ra thì như mộng như chớp, uy lực vô cùng. Tiểu tử này cũng có chút thực lực đấy, có thể đỡ được Bạch Hạc dương cánh của Tào Hạc, đáng tiếc lần này hắn xui xẻo rồi. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ, khiếp sợ nhau nhau lên, không hề che giấu thưởng thức đối với Tào Hạc. Không thể không nói, một loạt động tác này của gã quá mức hoàn mỹ. Nhưng ngay tại lúc hai chân của Tào Hạc sắp đá trúng Diệp Huyền thì chân phải của Diệp Huyền không biết từ khi nào cũng đã giơ lên, đá ra nhanh như chớp. Một cước này, nhanh như lưu tinh, mạnh mẽ như thiểm điện, nháy mắt xuyên thấu qua cương phong của Tào Hạc đánh ra, hậu phát tiên trí, hung hăng đạp lên ngực của Tào Hạc. "Không ổn, lùi lại." Đồng tử của Tào Hạc đột nhiên co lại, trong lòng thầm hô một tiếng, gã có thể cảm giác được, nếu như mình còn tiếp tục ra chiêu thì người bị đánh trúng chắc chắn là mình. Thời khắc mấu chốt, lùi lại về sau chính là lựa chọn duy nhất của gã, nhưng hai tay của gã vẫn bị Diệp Huyền nắm chặt, sao có thể lùi được. "Phanh!" Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, thân thể của Tào Hạc vốn đang bị Diệp Huyền ngăn lại ở giữa không trung nháy mắt liền bay ra như đạn pháo rời nòng, miệng gã phun ra máu tươi, thân thể kéo lê trên đất hơn 10 mét mới ngừng lại được. Y liề bào trên người sớm đã nát bấy, trên ngực còn có một dấu chân vô cùng rõ ràng, dáng vẻ chật vật không thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Tào Hạc vừa bị đá bay. Gã muốn giao huấn Diệp Huyền, nhưng lại bị Diệp Huyền giao huấn lại. Trên ngực truyền tới cơn đau đớn, nhưng trong lòng Tào Hạc càng đau đớn hơn nữa, tôn nghiêm của gã sau một cước này đã triệt để tiêu tùng rồi. "Ngươi!" Gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trên mặt đầy vẻ oán hận. "Ta cái gì mà ta? ngươi luôn miệng nói ta là thiện dân, không xứng gia nhập Huyền Linh học viện, nhưng bây giờ ngươi nằm lê lết ở đó, ta vẫn đứng ở đây, nếu như ta không xứng, như vậy thì ngươi nói xem, ngươi lại là cái thá gì?" Diệp Huyền lạnh lùng nói, đối với người như vậy, hắn căn bản không cần thương cảm, sau vẻ cao ngạo tự đại chính là nội tâm hèn mọn. Quay đầu, Diệp Huyền nhìn về phía quan chủ khảo, thản nhiên nói: "Bây giờ ta thông qua khảo hạch rồi chứ?" Quan chủ khảo khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên phía xa lại chuyển tới tiếng hô của Trần Tinh: "Huyền thiếu, cẩn thận!" "Bá!" Sau lưng Diệp Huyền, tên Tào Hạc kia đột nhiên nào tới, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo vẻ hùng tàn lạnh lùng, tức giận gào lên: "Sú tiểu tử, ta muốn giết ngươi!" "Ong!" Đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một hư ảnh bạch hạc bay lượn, hư ảnh bay lên, hóa thành một cỗ lực lượng bành trướng, hung hăng tấn công nhắm ngay Diệp Huyền. Đây là võ hồn của gã, bạch hạc võ hồn. Bị một tân sinh chưa nhập học trấn áp như vậy, hơn nữa lại còn ở trước mặt biết bao nhiêu học viên cũ và tân sinh như vậy, khiến cho Tào Hạc thoáng cái liền mất hết mặt mũi. Lúc này, trong lòng chỉ gã có hận ý và phẫn nộ vô tận đối với Diệp Huyền, trong đầu gã chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đang quay cuồng, đó chính là đánh ngã Diệp Huyền ngay tại chỗ. À, chính diện đánh không lại cho nên liền đánh lén, Huyền Linh học viện đều dạy ra những kẻ rác rưởi như vậy sao? Đúng là mất mặt quá. Trong ánh mắt nóng theo của tất cả mọi người, Diệp Huyền thần sắc không đổi, thản nhiên mở miệng rồi lặng yên xoay người, chân phải lại đá nhanh ra lần nữa, không có chút bối rối nào. Tìm chết! Tào Hạc hung tợn quát lên một tiếng, Diệp Huyền cư nhiên còn miệt thị gã, dùng một chiêu y hệt như đã dùng lúc này, thậm chí còn không thèm phóng thích võ hồn ra. Chương 219, đánh lén sau lưng 2. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng gã không đỡ nổi một chiêu này sao? Tự đại như vậy, thì cứ ở đó mà thừa nhận lửa giận của Tào Hạc đi. Oeng! Huyền khí linh võ cảnh nhị trọng trong nháy mắt liền kéo lên tới cực hạn, kết hợp với bạch hạc võ hồn tạo thành lực lượng không gì địch nổi, hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Phanh! Sau một khắc, cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ liền xảy ra, chân phải của Diệp Huyền nhìn như nhẹ nhàng không có gì, nhưng bên trong dường như lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó, nháy mắt phá vỡ vòng huyền khí trước người Tào Hạc. Một cỗ khí tức hủy diệt nháy mắt bao phủ toàn thân Tào Hạc, khiến cho gã nháy mắt liền cảm thấy lạnh buốt vô cùng, ngay cả máu dường như cũng ngừng chảy. Chân phải của Diệp Huyền đạp thẳng lên ngực của Tào Hạc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên liên hồi, toàn thân Tào Hạc tứa máu, thân hình bay ngược ra sau rồi nện xuống đất thật mạnh như diều đất dây. Bạch Hạc võ hồn trên đỉnh đầu của gã kêu lên một tiếng sau đó lặng lẽ tán loạn, biến mất vô hình. Tào Hạc kêu lên một tiếng, lại phun ra thêm một búng máu, mặt trắng như giấy, lung lay sắp đổ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ra, kinh ngạc, nhìn tất cả trước mắt nhưng vẫn không dám tin. Thực lực của Diệp Huyền cư nhiên khủng bố như vậy. Học viên cũ linh võ cảnh nhị trọng lại không đỡ nổi một chiêu của hắn. Đây là biểu hiện nên có của một tân sinh sao? Thật khiến cho ta thất vọng. Trước mắt bao người, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía quan chủ khảo. Ta muốn hỏi, đây là khảo hạch nhập học của Huyền Linh học viện sao? Đây là tố chất của học viên cũ của Huyền Linh học viện sao? Loại rác rưởi đánh lén sau lưng, ngu xuẩn cuồng vọng tự đại. Thật khiến ta thất vọng. Lời nói của Diệp Huyền giống như tiếng chuông cổ gõ vào lòng từng người, khiến cho không ít học viên cũ ở đây đều phải cúi gằm mặt xuống. Bọn họ muốn phản bác, nhưng tất cả những việc trước mắt lại khiến bọn họ phản bác không được. Không lâu trước đó, bọn họ cũng đều dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường nhìn Diệp Huyền, lấy thân phận học viên cũ nghĩ mình cao hơn Diệp Huyền. Hôm nay, tân sinh mà bọn họ xem thường lại có thể dễ dàng đánh bại Tào Hạc trong số bọn họ, khiến cho bọn họ túi mặt không mở miệng được. Tào Hạc. Một thiếu niên khác vội vàng chạy tới bên cạnh Tào Hạc đỡ hắn dậy, sau khi kiểm tra qua một phen thì ánh mắt liền tràn đầy vẻ ấm lãnh. Các hạ, ngươi không cảm thấy ngươi hạ thủ quá độc ác rồi sao? Đối với kẻ tiểu nhân đánh lén sau lưng thì ta cần phải nương tay sao? Ngươi? Sao hả? Không phục chứ gì? Diệp Huyền meo mắt nhìn gã. Vừa rồi hình như ngươi cũng luôn miệng mắng tiện dân đúng không? Nếu như ngươi không phục thì cứ lên thử đi. Thiếu niên kia nghe vậy xong thì mặt mày trắng bệch, chỉ cúi đầu không nói gì nữa. Thực lực của gã cũng sang sàng với Tào Hạc, nếu Tào Hạc đã thua Diệp Huyền thì gã rõ ràng cũng không thể nào thắng nổi. Đúng lúc này, một tiếng chế giễu lạnh lùng vang lên. Chỉ mới thắng Tào Hạc mà thôi, thắng một người lớp cấp thấp thì ngươi đã kiêu ngạo như vậy rồi, ai không biết còn tưởng rằng ngươi đã xưng bá Huyền Linh học viện rồi ấy chứ. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Viên Sơn hai tay ôm ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Huyền, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Đủ rồi, nơi này là trung tâm khảo hạch của tân sinh, không phải nơi cho các ngươi tranh cường hào thắng. Quan chủ khảo của trung tâm khảo hạch đột nhiên nhíu mày mở miệng vẻ không kiên nhẫn, gã nhìn về phía Diệp Huyền, thản nhiên nói: "Ngươi đã thông qua khảo hạch rồi, bất quá, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng nhuệ khí quá cao thì khó tránh khỏi dễ gây hòa lớn, ta thấy ngươi nên thu liễm một chút thì tốt hơn." Đám học viên cũ kia sửng sốt một hồi, sau đó mới nết mép cười lạnh, xem ra ấn tượng của lão sư về tên tiểu tử này rất tệ. Huyền Linh học viện này chính là học viện cường đại nhất ở Lưu Vân Quốc, tọa lạc ở Vương Thành, bên trong có vô số vương tôn quý tộc và thiên tài theo học, có thể làm lão sư ở nơi này há có thể là dạng người không có bối cảnh. Còn chưa nhập học đã để lại ấn tượng xấu cho lão sư rồi, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. A, Diệp Huyền thản nhiên cười rồi nói, ta cũng muốn thu liễm, nhưng có một đám ngu ngốc cứ muốn tìm tới ta xin ăn đòn, ta cũng không thể xem như không thấy được. Ánh mắt của quan chủ khảo khựng lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khí chàng giống như gió mạnh quét qua toàn trường, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không ít học viên cũng đều cười thầm trong bụng. Tiểu tử này xui xẻo rồi, chọc giận lão sư thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chợt thấy Diệp Huyền mỉm cười, đối mặt với ánh mắt của quan chủ khảo, thần thái ung dung, không hề sợ hãi. Ha ha ha, thú vị. Thú vị lắm. Chợt thấy quan chủ khảo đột nhiên cười phá lên, không khí đông cứng nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Được rồi, đây là số của các ngươi, cầm lấy số đi làm thủ tục nhập học đi. Quan chủ khảo ném ra mấy khối lệnh bài, rơi vào trong tay của mấy người Diệp Huyền, ánh mắt như có như không nhìn Diệp Huyền vài cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Còn các ngươi nữa, mau đưa Tào Hạc đi trị liệu đi, Viên Sơn, ngươi tiếp tục an bài tân sinh khảo hạch đi.
Vâng, lão sư.
Viên Sơn cung kính nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn bóng lưng mấy người Diệp Huyền rời đi, lộ ra quang mang ấm lãnh. Có số rồi, mấy người Diệp Huyền liền nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học. Hình thức ban cấp của Huyền Linh Học viện cũng hơi giống với Tinh Huyền Học viện, học kỳ đầu tiên khi mới nhập học, bất luận là ai, mặc kệ thực lực ra sao thì đều sẽ ở ban tân sinh, học kỳ thứ hai, căn cứ phân chia thực lực thì mới chia lớp lần nữa, chia làm hai ban là ban cấp thấp và ban cấp cao. Ban đê cấp là những học viên có thực lực từ võ sĩ nhất trọng tới võ sĩ tam trọng, còn ban cao cấp thì là những học sinh thực lực võ sư nhất trọng tới võ sư tam trọng. Ở Huyền Linh Học viện này, học kỳ dài nhất là 6 năm, sau 6 năm, mặc kệ thực lực của học viên ra sao, đều phải tốt nghiệp, ngoài ra, chỉ cần đạt tới võ sư tam trọng cũng có thể tốt nghiệp sớm. Bình thường những học viên đã tốt nghiệp thuận lợi, chỉ cần nguyện ý thì đều có thể tìm được một công tác không tệ ở Vương Thành, hoặc muốn gia nhập một vài gia tộc lớn cũng rất dễ dàng. Chương 220, gặp lại lần nữa. Dù sao thì võ sư tam trọng 22 tuổi ở Lưu Vân Quốc này cũng có thể xem như là thiên chi kiêu tử, kiếp này bước vào địa võ cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhân tài như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không ngại nhiều. Cầm một đống đồ, mấy người Diệp Huyền đi tới khu làm việc của học viện. Nghe nói tân sinh chúng ta đều có phụ đạo viên, trong học kỳ đầu tiên, phụ đạo viên sẽ an bài ký túc xá cho chúng ta, cũng kiêm luôn xử lý chuyện thường ngày cho chúng ta, hy vọng vị phụ đạo viên này có dễ tính một chút, đương nhiên, nếu như là mỹ nữ thì càng tốt. Trần Tinh lẩm bẩm. Bởi vì Huyền Linh Học viện có rất nhiều tân sinh, đều là người từ bên ngoài tới, mà Huyền Linh Học viện lại không cho người thân cùng đi vào, cho nên học kỳ đầu tiên sẽ gặp phải một vài điều không hiểu. Mà phụ đạo viên chính là người do học viện an bài tới quản lý việc thường ngày cho đệ tử. Bốn người đi vào khu làm việc, dưới sự dẫn dắt của một học viên cũ, năm người bọn họ đi tới khu làm việc của phụ đạo viên của tân sinh. Cốc cốc cốc. Học viên cũ kia gõ cửa. "Lão sư, có bốn học viên mới tới, cần ngài an bài ký túc xá." "Ta biết rồi, người đi về trước đi." Một thanh âm dễ nghe truyền ra từ bên trong. Học viên cũ kia vừa đi khỏi thì mắt Trần Tinh lập tức sáng lên, sắp chạy cả dãi, hưng phấn nói: "Huyền thiếu, mau nghe đi, thanh âm này vừa nghe liền biết ngay là một đại mỹ nữ rồi, ha ha ha." Diệp Huyền cũng nhíu mày. Giọng nói này sao nghe quen dữ vậy? Két một tiếng, cửa phòng làm việc mở ra. Bốn người Diệp Huyền đều trợn trừng. "Vân lão sư." Bốn người đồng thanh kêu lên. "Sao hả, nhìn thấy ta không vui sao?" Hương thơm thoang thoảng bay tới, một dáng người uyển chuyển xuất hiện trước mắt mọi người, váy ngắn màu lam huyền lệ, dáng người lồi lõm quyến rũ, gương mặt tinh xảo không chút tì vết, phóng ra mị lực rung động lòng người, cười gian với Diệp Huyền một cái, "Đây không phải Vân Ngạo Tuyết thì còn là ai? Chúng ta chỉ ngạc nhiên một chút thôi." Lãnh Dĩnh ánh lẩm bẩm. "Đúng đó, Vân lão sư, sao ngươi lại tới Huyền Linh Học viện vậy?" Vân Ngạo Tuyết học kỳ trước vẫn còn là lao sư của Tinh Huyền Học viện, học kỳ này cư nhiên lại trở thành phụ đạo viên của Huyền Linh Học viện, biến hóa cỡ này khiến cho bốn người thật không thể ngờ. "Có gì đâu, ta vốn chính là người Vương Thành, trước kia đã từng tốt nghiệp Huyền Linh Học viện, tới Tinh Huyền Học viện dạy học 2 năm, bây giờ đột phá địa võ sư rồi, cho nên về Huyền Linh Học viện dạy, bình thường thôi mà." Vân Ngạo Tuyết cười khẽ một cái. "Bình thường cái con khỉ ấy, nghe thì có vẻ như không có gì đặc biệt, tốt nghiệp ở Huyền Linh Học viện, đợi đột phá xong lại về dạy học, có vẻ như chỉ bình thường thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì căn bản không thể nào có chuyện này được. Huyền Linh Học viện là nơi nào kia chứ? Đây chính là đệ nhất học viện ở Lưu Vân Quốc, học sinh ban cao cấp ở đây cũng đã có thực lực võ sư tam trọng rồi. Bình thường muốn vào Huyền Linh Học viện làm lao sư dạy học thì điều kiện căn bản nhấy chính là địa võ sư, nhưng đây cũng chỉ là điều kiện căn bản mà thôi. Địa võ sư bình thường căn bản không có tư cách bước vào nơi này, thậm chí ngay cả võ giả địa võ sư tam trọng muốn dạy ở đây cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Mà Vân Ngạo Tuyết vừa mới đột phá địa võ sư nhất trọng xong liền về đây đảm nhiệm dạy học ngay, còn nói bình thường, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Cô nàng này không phú thì cũng quý. Diệp Huyền nhìn Vân Ngạo Tuyết như có điều suy nghĩ. "Sao hả, có phải là rất kinh ngạc hay không?" Vân Ngạo Tuyết nhớ tới mấy lần trước mình bị Diệp Huyền làm cho giật mình, trong lòng thầm đắc ý, cười giảo hoạt. "Ngươi bây giờ lại rơi vào trong tay ta rồi." Không biết tại sao, Vân Ngạo Tuyết luôn cảm thấy trên người Diệp Huyền có một loại sức hấp dẫn rất khó tả, khiến nàng cảm thấy vô cùng thần bí, nhịn không được muốn thăm dò, cho nên nàng mới dùng chút thủ đoạn để cho mình về Huyền Linh Học viện. "Khụ khụ, Vân lão sư, đúng là âm hồn bất tán mà." Diệp Huyền thấp giọng nói. Lúc này hắn mới nhớ lại, lúc trước thành chủ Lãnh Thiên tổ chức kiến hội, Vân Ngạo Tuyết tại sao lại thần thần bí bí hỏi mình có tới Huyền Linh Học viện hay không, hóa ra lúc đó nàng đã âm mưu sẵn rồi. "Ngươi nói cái gì hả?" Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn. "Khụ khụ, không có gì hết, ta đang nói may quá, có thể tiếp tục học tập cùng với Vân Ngạo Tuyết lao sư quả thực chính là phước ba đời của chúng ta." Trần Tinh thấy Diệp Huyền quĩnh lên liền cười ha ha. "Huyền thiếu ơi là Huyền thiếu, cuối cùng cũng có người trị được ngươi rồi." Gã còn chưa đắc ý được bao nhiêu thì đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai. "Đúng rồi, ban nãy ai đứng ở ngoài ồn ào đó, Trần Tinh, có phải ngươi không?" "Không phải, tuyệt đối không phải là ta, ta xin khai, là Huyền thiếu đó." Trần Tinh rụt cổ lại, nuốt một ngụm nước miếng, không hề nghĩa khí quyết định vu oan giá họa, đồng thời lặng lẽ lùi lại phía sau. "Thật sao?" Vân Ngạo Tuyết cười lạnh, cốc đầu Trần Tinh một cái, khiến dê đà ổ tới nhe răng trợn mắt, mắt cũng ướt nước. "Ma quỷ, Vân lão sư đúng là ma quỷ." Trần Tinh thầm kêu gào trong lòng. "Được rồi." Gặp được học viên cũ của mình, khiến cho trong lòng Vân Ngạo Tuyết cảm thấy khá vui vẻ, sau khi chọc ghẹo xong thì nói: "Ta đưa các ngươi tới chỗ ở lại trước đã." "Ừm, được." Vân Ngạo Tuyết dẫn theo đám người đi tới. Trên đường đi, từng tòa kiến trúc to lớn lần lượt đánh vào mắt của mấy người Diệp Huyền, kiến trúc trông như những tòa cung điện nho nhỏ, khiến cho mấy người Trần Tinh kinh thán không thôi. "Thật không thể tin nổi, đẹp quá đi mất." Hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y nhìn tiểu kiều lưu thủy, cung điện cổ bảo trên đường đi, cùng với hoa thơm chim hót và từng phiến viên lâm suối nhỏ kia, không khỏi kinh thán liên hồi. Huyền Linh học viện này đúng là quá đẹp, không giống học viện chút nào, mà giống với danh lam thắng cảnh, thánh địa tự nhiên hơn. Trần Tinh lập tức phá hủy tâm tình thưởng thức của bọn họ. Chậc chậc, chiếm một khoảng đất lớn như vậy ở trong vương thành, Huyền Linh học viện này nhiều tiền thật đấy, tùy tiện mang một tòa kiến trúc đi bán cũng đủ phát tài rồi. Tư duy của gã luôn khác với người thường. Tục. Quá tục. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý đồng thời kỳ thị gã. Chương 221, tranh giành đỉnh viện, 1. Trần Tinh ôm mặt, tâm linh bị tổn thương nặng nề, chẳng lẽ ta nói sai sao? Vân Nạo Tuyết dẫn đường, mọi người nhanh chóng đi vào trong một khu toàn những tòa đình viện, những đình viện này giống như từng tòa biệt thự nhỏ, tọa lạc bên trong lâm viên, được ngăn thành những khu vực nhỏ riêng. Vân lão sư, ký túc xá của chúng ta sẽ không phải là ở đây đấy chứ? Hai mắt Trần Tinh tỏa sáng. Vân Nạo Tuyết cười khẽ một cái. Đúng rồi, bên trong mỗi tòa đình viện này đều có rất nhiều phòng, bốn người các ngươi đều đến từ Lam Nguyệt Thành, ta liền sắp xếp cho các ngươi ở cùng một tòa đình viện, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Tinh liên tục gật đầu. Diệp Huyền cũng không có yêu cầu gì với nơi ở, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Ánh nhìn nhau, đều giật mình nói: "Vân lão sư, hai người chúng ta cũng ở cùng với bọn họ sao? Học viện cho phép nam nữ ở cùng à?" "Vào Huyền Linh học viện, các ngươi cũng coi như là người trưởng thành rồi, hơn nữa mặc dù ở chung một tòa đình viện, nhưng phòng ở bên trong lại riêng biệt, đương nhiên, nếu như hai người các ngươi không muốn thì ta có thể giúp các ngươi đổi tới khu nữ sinh." "Không cần đâu, chúng ta ở đây là được rồi." Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Ánh nhìn nhau một cái rồi mở miệng nói: "Vân Ngạo Tuyết dắt mấy người Diệp Huyền đi vào trong một tòa đình viện có vị trí khá tốt, bọn họ tới tương đối sớm, bên trong tạm thời vẫn không có người khác." Mỗi phòng đều là một động thiên khác nhau, có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tu luyện các thứ. Chỗ ở của tân sinh đều như nhau, không có gì đặc biệt hết, các ngươi cứ thoải mái chọn một chỗ và ở là được rồi. Một tòa đình viện này có thể ở được 8 tân sinh, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì là nam nữ ở chung, tốt nhất là đừng nên tùy tiện bước vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép của người đó. Đây là điều cấm kỵ duy nhất, một khi xảy ra thì học viện sẽ trừng phạt học viên rất nghiêm khắc. Lãnh Dĩnh Ánh, Phượng Nhu Ý, các ngươi cứ ở tạm trước một khoảng thời gian đi, nếu như không hài lòng thì có thể tới tìm ta sẽ giúp các ngươi đổi. Cảm ơn Vân lão sư. Hai người cảm ơn. Vân lão sư, lẽ nào ở nơi này có thể tùy tiện đổi chỗ sao? Trần Tinh nghi hoặc hỏi. Tân sinh muốn đổi thì chỉ cần xin thì bình thường đều có thể thông qua, nhưng chỉ giới hạn trong ký túc xá tân sinh thôi, tới ban cao cấp thì đều là hai người hoặc ba người một tòa, thậm chí còn có cả độc viện dành cho một người ở. Đương nhiên, có thể vào độc viện đó đều là những học viên hàng đầu của học viện. Không chỉ là chỗ ở, những nơi khác cũng vậy, chỉ cần thực lực của các ngươi mạnh thì có thể hưởng thụ những đãi ngộ hơn xa những học viên bình thường. Độc viện riêng sao? Trần Tinh nhịn không được kinh thán. Ngay cả Diệp Huyền cũng nhịn không được mà giật mình trước sự tài đại khí thô của Huyền Linh học viện này vì kích thích cạnh tranh giữa học viên mà đưa ra đãi ngộ khác nhau lớn tới như vậy, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể dạy ra những học sinh mạnh nhất. Đối với nơi ở, Diệp Huyền cũng không để ý lắm, liền chọn đại một gian phòng, Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì chọn phòng ở hai bên Diệp Huyền, chiếm ba gian ở giữa, thấy vậy, Trần Tinh chỉ có thể cười khổ chọn một gian phòng khác. Thấy vậy, Vân Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nhìn hai người Lãnh Dĩnh Ánh, nhìn tới mức hai người kia mặt đỏ đau. Sau đó, Vân Ngạo Tuyết lại hàn huyên thêm một chút liền rời đi. Mấy người Diệp Huyền sửa sang lại ký túc xá của mình một chút, không bao lâu sau liền có không ít tân sinh lục tục đi vào khu ký túc xá chọn phòng. "Ê, Thành sư huynh, bên trong tòa đình viện này cư nhiên đã có người ở rồi, chỉ còn lại 4 chỗ thôi." "Cái gì? Chỉ có 4 chỗ sao? Chúng ta có tới 5 người, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải tách một người ra đi chỗ khác sao?" "Không đi chỗ khác được, như vậy chẳng phải là 5 huynh đệ chúng ta đều phải tách ra sao? Hơn nữa, chúng ta tới không sớm lắm, chắc là những đình viện khác cũng như vậy rồi. Xui quá đi mất, tìm ký túc xá thôi mà cũng phiền như vậy." Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền đang quét dọn gian phòng của mình thì trong sân đột nhiên truyền tới tiếng trao đổi của vài người, la lối ồn ào, tố chất vô cùng kém cỏi. Diệp Huyền nhịn không được nhíu mày. "Thành sư huynh, ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Một thanh âm tiếp tục hỏi. "Còn làm sao được nữa, gọi 4 người đã vô ở ra xem thử đi, thành sư huynh của chúng ta là quý tộc vương thành, những kẻ tầm thường thấp kém há có thể ở cùng một đình viện với hắn. Không được thì cứ trực tiếp đuổi ra đi." "Nói đúng lắm, thành sư huynh của chúng ta thân phận cao quý, đường đường là công tử nhà lễ bộ thượng thư, người bình thường nhất định không có tư cách ở cùng với hắn." "Đúng đó, kêu đi ra xem thử đi. Nhìn xem 4 người này là ai, nếu như là một đám thôn phu quê mùa nào đó, chuyển ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Vừa vặn đuổi một người đi, 5 người chúng ta mỗi người mở gian, ha ha ha, mẹ nó ta thông minh quá đi." Mấy người này ác thanh ác khí, chỉ nghe giọng không thấy người, ngôn ngữ thô lô dơ bẩn, vô cùng khó nghe. Nhưng từ giọng nói và nội dung chuyện trò cũng có thể biết được mấy người này nhất định là loại người ngang ngược càn rỡ. Rầm rầm rầm. Mấy người vừa nói xong thì cửa phòng của 4 người Diệp Huyền liền chuyển tới tiếng đập cửa nặng nề. Diệp Huyền nhướng mày, trong lòng cũng không hề lo sợ. Mở cửa, một tên thiếu niên mỏ nhọn thai khỉ đang đứng trước cửa phòng của hắn. Cửa phòng của mấy người Lãnh Dĩnh Ánh cũng có người đập cửa, mà trong sân thì có một tên thiếu niên người mặc hoa phục, vẻ mặt cao ngạo, điển hình cho thể loại đệ tử quý tộc đứng đó, lỗ mũi hết lên trời, vẻ mặt không xem ai ra gì. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, đang định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hít khí lạnh. "Ha ha, Thành sư minh, mỹ nữ kia, mau nhìn đi, có mỹ nữ kia." Bên cạnh truyền tới tiếng hô to gọi nhỏ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên mỏ nhọn bên này, hóa ra là nhìn thấy Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý. Hai mắt của đám kia lập tức sáng lên, giống như rồi nhận nhìn thấy mỹ thực, thiếu chút nữa chạy cả nước miếng. Chương 222, tranh giành đình viện, 2. "Ha ha, Thành sư minh, lần này chúng ta lời to rồi, nơi này cư nhiên có 2 mỹ nữ." Chậc chậc, dáng người huyền chuyển, thức tha mềm mại, đúng là tuyệt phẩm. "Không biết hai vị từ đâu tới?" "Tại hạ Nô Lãng, từ nay về sau chúng ta chính là đồng học rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Năm tên thiếu niên này hai mắt đều phát sáng, ngoại trừ tên thiếu niên được gọi là thành sư huynh đứng trong sân còn giữ được chút chấn định, thì mấy tên khác thiếu chút nữa dãi chạy thành dòng, ngay cả tên thành sư huynh kia, trong mắt cũng mang theo chút kinh diễm và dâm tục. Các người là ai? Quấy rầy người khác như vậy, chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện quấy rầy nơi ở riêng của người khác sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Thằng ngại danh ở đâu tới đây, còn bày đặt nói quy cũ với ta. Tên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền, lập tức nhếch miệng cười khinh khỉnh. Xem bộ dạng của ngươi chắc không phải là người Vương Thành rồi, từ đâu tới đó? Ánh mắt của gã cao cao tại thượng, khép mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên lướt qua, phát hiện mấy người khác đã về tới trong sân, cười lạnh nhìn hắn và Trần Tinh, cả đám giống như đều để mắt ở trên đầu vậy. Diệp Huyền, có chuyện gì vậy? Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu y nghi hoặc đi tới, huyền thức của các nàng không cường đại như Diệp Huyền, hơn nữa hiệu quả cách âm trong ký túc xá cũng không tệ, cho nên không nghe được mấy lời mắng nhiếc của đám người trong sân. Thấy hai mỹ nữ chủ động nói chuyện với Diệp Huyền, ánh mắt của mấy tên kia không khỏi trầm xuống. Tiểu tử kia, ngươi đi sao? Ta đang hỏi ngươi đó. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia thấy Diệp Huyền không ngó ngàng gì tới mình, lại còn được mỹ nữ chủ động hỏi han, trong lòng lập tức nổi giận. Ngươi lại từ lâu tới? Đứng bên ngoài ký túc xá của chúng ta ồn ào làm gì, chẳng lẽ không biết quy củ của học viện sao? Đáng ngu ngốc từ đâu tới thế này? Trần Tinh quát lên, hùng hổ đi tới bên này, gã cũng là kẻ không biết sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm vào tên mỏ nhọn kia. Ê, tiểu tử, cũng ngông cuồng lắm đấy, dám nói quy củ với ta. Để lao tử dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ. Tên mỏ nhọn nghe Trần Tinh nói xong thì giận tí mặt, tay phải giơ lên liền hung hăng đánh về phía Trần Tinh, trường phong sắc bén, kình phong gào thét. Tên ngông cuồng. Trần Tinh thấy đối phương không nói tới câu thứ hai lập tức ra tay thì trong lòng cũng nổi giận, huyền khí dâng lên, trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Đối phương rõ ràng không ngờ Trần Tinh cư nhiên còn dám đánh trả, nhất thời không kịp trở tay, cổ tay lập tức bị bắt lấy, giống như bị kiểm sát kìm chặt, không thể nhúc nhích được. Muốn chết. Tên mỏ nhọn đỏ mặt, cảm thấy như bị mất mặt trước hai vị mỹ nữ, gầm lên một tiếng, lập tức đạp một cái về phía ngực của Trần Tinh. Lại không biết gã hung ác, Trần Tinh còn đắc hơn, đối phương chưa kịp động cước thì Trần Tinh đã tụ lực vào chân phải, sau đó đá ra với tốc độ còn nhanh hơn, hậu phát tiên trí, phanh một tiếng hung hăng đá bay đối phương ra ngoài, ngã song xoài trong đình viện, nằm trước mặt mấy tên khác. Trần Tinh vô vô tay, nói với vẻ khinh thường. Xế, vừa lên đã hô hào la ó, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm, hóa ra là một tên yếu đuối, thật là không biết xấu hổ. Ngươi. Tên mỏ nhọn kia cắn răng há miệng, nhưng lại cảm thấy trong ngực vô cùng đau đớn, mặt gã trướng đỏ bừng, sau đó ba một tiếng, hồi lâu sau mới hoan thần lại. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Công pháp hắn dạy cho Trần Tinh tuy rằng không thể gọi là kinh thiên động địa gì, nhưng ở Lưu Vân quốc này cũng coi như cao cấp nhất, đều là võ sĩ nhất trọng vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, luận thực lực, Trần Tinh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tân sinh nhất trọng nào. Hay cho tên tiểu tử kia, các ngươi dám động thủ sao, có biết bọn ta là ai không? Thứ nhãi nhép, cư nhiên dám hạ thủ với Chu Hi ác như vậy, đúng là coi trời bằng vung. Ra tay đánh lén, các ngươi to gan lắm. Mấy tên thiếu niên còn lại liên tục gầm lên, cả đám dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, tạo thành hình quạt, ngăn mấy người Diệp về lại, huyền khí trên người bốc lên, trông qua rất giống như nói chuyện không hợp liền muốn động thủ. Trần Tinh khinh thường cười một cái. Các ngươi xông vào ký túc xá của bọn ta, nói năng lô mãng, lại ra tay đánh người, bây giờ còn trách ta ra tay được ạ? Đúng là không nói lý gì hết. Được lắm, Thành sư huynh, tên tiểu tử này muốn lật trời rồi. Thứ nhãi nhép này, Chu Hi đánh ngươi chính là để mắt tới ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám phản kháng. Xem ra mấy tên này, không dạy cho chúng một bài học thì không biết trời cao đất rộng là gì. Vài tên kia nghe xong thì lại càng tức giận, liên tục gầm lên, thần thái và ngựa khí kia không khác gì đám du côn lưu manh. Lời bọn chúng nói thậm chí khiến cho Diệp Huyền nghe xong cũng nhịn không được muốn bật cười, một đám không coi ai ra gì, mắt để ở trên đỉnh đầu, trong mắt bọn chúng, xâm nhập ký túc xá của người khác, ra tay đánh người chính là cho người khác mặt mũi, người khác chỉ có thể thừa nhận, không thể phản kháng, bằng không chính là tự tìm chết. Đúng là hoặc kê. Diệp Huyền đúng là muốn xem đám người kia chuẩn bị gây sự kiểu gì, lập tức đưa mắt nhìn vào tên thiếu niên mặc hoa phục, vẻ mặt ngạo nghễ đang đứng giữa đình viện. Đám người này rõ ràng lấy thiếu niên này làm chủ, đây chính là lao đại của bọn chúng. Quả nhiên, ngay lúc Diệp Huyền nhìn gã thì những người khác cũng ngừng lại không la hét nữa mà đưa mắt nhìn lại về phía gã. Thiếu niên kia thấy Diệp Huyền đang nhìn mình chằm chằm không chút kiêng nể gì thì khẽ nhíu mày, giống như rất khó chịu trước ánh mắt không hề cố kỵ gì của Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền làm như vậy chính là đang mạo phạm gã. Ánh mắt của gã ngưng lại, đang định nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn về phía hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì thần sắc hơi thu liễm lại một chút, sau đó hết mũi lên trời, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Diệp Huyền, phất tay, giống như đang xua rồi bỏ, đồng thời thản nhiên nói: "Hai người các ngươi mau dọn dẹp đồ đạc đi qua đình viện khác ở đi, năm người chúng ta sẽ trưng dụng chỗ này." Thần thái và giọng điệu kia giống như chủ nhân ra lệnh cho người ở, vẻ mặt không kiên nhẫn và cao ngạo. Diệp Huyền nghe xong thì rốt cuộc mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh lùng. Bởi vì có câu phượng không ở cùng gà, rồng không ở cùng rắn. Chương 223, Trần Tinh phát uy, 1. Theo như tính tình của Diệp Huyền, võ giả bình thường căn bản không thể vào được pháp nhãn của hắn, nếu như không phải do học viện an bài nhiều người và ở cùng một ký túc xá thì hắn cũng sẽ không ở cùng một chỗ với võ giả bình thường làm gì. Chỉ là không ngờ, hắn còn chưa ngại người khác vào ở chung thì đám võ giả vào sau này đã la lối ý ôi, coi đình viện của mấy người Diệp Huyền vô ở trước thành của ký túc xá của bọn chúng, ra lệnh chỉ huy như đúng rồi. Điều này khiến cho Diệp Huyền tức tới mức bật cười, thiên hạ to lớn, quả nhiên loại người ngu xuẩn cuồng vọng nào cũng có. Hai người các ngươi còn đứng sững ở đó làm gì? Hai tiếc hay mắt mù hả? Còn không mau thu dọn đồ đạc cho ta. Thành sư huynh có lòng từ bi, không truy cứu chuyện trước đó các ngươi ra tay mạo phạm, các ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ thành sư huynh nhân từ tốt bụng đi. Mau cầm đồ đạc của mình đi ngay đi, gian phòng của hai người các ngươi bọn ta muốn lấy. Mấy tên thiếu niên này thay nhau cười lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục với quyết định của Thành sư huynh. Ha ha, trong đình viện này cư nhiên có hai mỹ nữ như vậy, bởi vì có cái gọi là gần quan được ban lộc, đuổi hai tên tiểu tử đó đi, tới chừng đó, đình viện này chẳng phải là thiên hạ của bọn họ rồi sao? Tới chừng đó không phải muốn làm gì thì làm cái đó sao? Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp về sau, mấy tên thiếu niên nọ liền lộ ra nụ cười mập mờ dâm tục. Một đám ngu ngốc. Trần Tinh thấy thế không khỏi cười lạnh mở miệng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ ngu ngốc. Cái gì? Ngươi nói gì đó? Mấy tên thiếu niên kia không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ánh mắt khựng lại, tên thiếu niên hoa phục kia lập tức cười lạnh, thản nhiên mở miệng. Xem cách ăn mặc và giọng nói thì các ngươi chắc không phải người Vương Thành rồi. Một đám thôn phu quê mùa các ngươi có thể vào Huyền Linh học viện, ở quê nhà chắc cũng thường bị người ta khen là thiên chi tiêu tử, cho nên mới cuồng vọng tự đại như vậy. Bất quá, chẳng lẽ lao sư ở học viện cũ của các ngươi không dạy cho các ngươi biết, tới Huyền Linh học viện này thì phải làm thế nào hay sao? Chẳng lẽ không dạy cho các ngươi biết khi gặp đệ tử Vương Thành cần phải cụp đuôi làm người sao? Xem ra, các ngươi ở quê nhà hô phong hoán vũ quen rồi, nên cũng mang theo ảm giác ưu việt và tính tình cao cao tại thượng của mình tới Huyền Linh học viện luôn chứ gì? Tên thiếu niên hoa phục cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền với vẻ khinh thường. Bây giờ, ta dạy cho các ngươi biết, tới Vương Thành, vào Huyền Linh học viện, phải làm như thế nào? Đệ tử nhà quê chính là đệ tử nhà quê, mặc kệ thân phận của các ngươi trước kia cao quý cỡ nào, ở quê nhà có thể hô phong hoán vũ ra sao, nhưng ở nơi này, các ngươi chẳng là gì cả, tới Huyền Linh học viện này, mỗi người ở đây đều là thiên tài, các ngươi là nhờ vào may mắn cho nên mới có thể vào được Huyền Linh học viện. Nhưng ở nơi này, các ngươi nhất định chỉ có thể bị dẫm đạp, phải cụp đôi làm người, mới có thể sống được, bằng không thì các ngươi sẽ biết, sự thực rốt cuộc tàn khốc tới cỡ nào, hơn nữa dám làm bậy ở Huyền Linh học viện còn có thể khiến cho cha mẹ và gia tộc của các ngươi gặp phải tai họa đó, đã biết chưa? Bản thiếu gia nhân hậu tốt bụng, cho nên bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ dạy cho các ngươi biết phải làm người thế nào. Tên thiếu niên hoa phục nói xong thì thản nhiên nhìn Trần Tinh và Diệp Huyền. Ta nhổ vào, đúng là xui xẻo mà, hôm nay không phải gặp kẻ ngu ngốc thì chính là mấy tên ra vẻ, chẳng lẽ Huyền Linh học viện này không có người nào bình thường một chút hay sao? Trần Tinh trực tiếp phun một ngụm nước bọt trên đất. Thiếu niên hoa phục kia đột nhiên biến sắc. Thành sư huynh, đừng nói nhiều với bọn họ nữa làm gì, thứ rác rưởi như vậy, không dạy cho chúng một bài học thì chúng không biết trời cao đất rộng là gì đâu. Nói đúng lắm, trực tiếp đuổi đi là được rồi, nếu như không đi thì đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Một đám tân sinh tới từ nông thôn mà thôi, ở Vương Thành này còn không phải để chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao? Bốn tên thiếu niên lập tức nổi giận đùng đùng, nhau tới, cả đám đều phóng huyền khí ra. Các ngươi muốn làm gì? Lãnh Dĩnh ánh quát lên. Vị mỹ nữ này, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi cứ qua một bên đứng đi, cứ yên tâm, hai vị mỹ nữ các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này, ca ca ta cam đoan. Có chúng ta ở đây, trong Vương Thành này không ai dám khi dễ các ngươi đâu. Ha ha, Lãng ca nói không sai, hai tên chết tiệt kia sao có thể so được với chúng ta, có chúng ta ở đây, cam đoan các ngươi vô cùng an toàn. Ha ha, hai vị mỹ nữ, các ngươi cảm thấy mấy vị ca ca thế nào? Mấy tên thiếu niên lộ ra nụ cười dâm đãng, ánh mắt dò xét Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y từ trên xuống dưới. Thế nào cái đầu ngươi? Trần Tinh giận tím mặt, mụ nội nó, nữ nhân của Huyền thiếu mà bọn chúng cũng dám đùa bỡn, thế này không phải là tìm chết sao? Tung người một cái, Trần Tinh liền vọt vào bên trong đám người, tung ra một quyền, trực tiếp đánh về phía tên mỏ nhọn lúc nãy vừa bị mình đánh ngã. Tên mỏ nhọn kia thấy thế thì trong lòng sợ hãi, gã không dám đỡ đòn, vội vã lùi lại phía sau. To gan lắm, cư nhiên còn dám động thủ, thực coi mấy người chúng ta chỉ ngồi không thôi sao? Mấy tên khác cũng đều ra tay. Vài tên tôm tép mà thôi, cũng dám ra vẻ trước mặt Trần gia Tam thiếu ta. Đối mặt với thế tiến công của ba người, Trần Tinh không lùi mà còn tiến tới, vẻ mặt hung ác nhảy vào trong đám người. Phanh phanh. Trong lúc giằng co, mặc dù đã cố hết sức né tránh, nhưng Trần Tinh vẫn bị một tên đánh trúng sau lưng, phát ra một tiếng vang trầm đục, nhưng gã giống như không phát hiện vậy, siết chặt nắm đấm, cũng hung hăng nện lên mặt một tên khác. Vinh, người nọ hét thảm một tiếng, mũi lập tức nở hoa, máu tuôn xối xả, vội vàng bụng mũi lùi về sau. Trần Tinh giống như nắm được tinh túy khi đánh nhau, lực chú ý không hề bị phân tán, trực tiếp ngắm ngay một tên đánh liên hồi, nhưng gã bị cả đám người bao vây, cũng bị đánh trúng vài quyền, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tợn. Chương 224, Trần Tinh phát huy 2. Diệp Huyền, Trần Tinh bị đánh, sao ngươi không ra tay? Lãnh Dĩnh Ánh lo lắng hỏi Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nhìn Trần Tinh, chậm rãi nói: "Vừa hay có cơ hội cho hắn rèn luyện một phen. Một võ giả bị vây công cũng chỉ là chuyện thường mà thôi, chỉ có trải qua nhiều trận huyết chiến mới có thể tìm ra cách thắng địch, trở thành cường giả thực sự. Diệp Huyền có thể dạy cho Trần Tinh công pháp cường đại, võ kỹ kinh người, nhưng những thứ này chỉ là trợ lực bên ngoài, một võ giả muốn thực sự tiến xa hơn, trở nên cường đại hơn thì nhất định phải trải qua những điều này thì mới có thể lĩnh ngộ ra nhiều điều." Thực ra, đối với biểu hiện của Trần Tinh lần này, Diệp Huyền cảm thấy khá vừa lòng, ra tay tàn nhẫn, nhãn quan độc đáo, bị bốn tên võ sĩ nhất trọng vây công mà cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy cũng xem như không tệ rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có vài điểm không hài lòng, có vài chỗ Trần Tinh cũng không làm tốt, không thể hoàn toàn nắm giữ tiết tấu trong chiến đấu, cho nên bị trúng chiêu khá nhiều. Có thể gia nhập Huyền Linh học viện đều là võ sĩ nhất trọng, quyền cũng có ngàn cân, dù công pháp Trần Tinh tu luyện vô cùng cường đại, nhưng bị đánh vài quyền thì ngũ tạng cũng sẽ bị thương tổn, chỉ là gã cố nhịn, nhưng chờ tới khi gã đuối sức thì sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong, khó mà làm gì được. Bình bình bình. Trần Tinh ra tay hung ác, từng quyền giáng xuống, chỉ nháy mắt liền có cảm giác uy phong lẫm lẫm, đánh cho bốn tên kia liên tục né tránh, mở miệng mắng chửi. Một đám phế vật, ngay cả một tên tiểu tử đến từ nông thôn cũng không đối phó được, thật là mất mặt. Tên thiếu niên hoa phục thấy thế thì sắc mặt ngày càng trầm xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận gầm lên ra tay. Ầm ầm. Gã vừa ra tay thì liền có một cỗ khí thế hoàn toàn khác hẳn, trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh U Lang, ánh mắt ấm lãnh, giống như rắn giết, hung mãnh lao tới Trần Tinh. Không xong rồi. Lãnh Dĩnh ánh giật mình kêu lên, nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền vẫn lù lù bất động, trên mặt không biểu có tình gì. Cái tên này đúng là đại thiếu gia. Lãnh Dĩnh ánh hết nói nổi, bằng hữu của mình gặp nguy hiểm, Diệp Huyền lại không động đại gì, thật là khiến người ta sôi gan. Trong đình viện, khí kình lưu chuyển, hóa thành tiếng nổ lớn cùng bố, bao phủ đánh về phía Trần Tinh. Mấy tên thiếu niên kia đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. Hay lắm, Thành sư huynh rốt cuộc cũng ra tay rồi. Tu vi của Thành sư huynh chính là linh võ cảnh nhị trọng đó, nếu như không phải Huyền Linh học viện tới mỗi đầu năm mới chiêu sinh thì Thành sư huynh giữa năm ngoái đã sớm gia nhập học viện rồi. Ha ha, Thành sư huynh ra tay thì tên tiểu tử này nhất định phải quỳ xuống gọi cha rồi. Trần Tinh vốn cũng đã bị thương đôi chút, dưới khí thế của tên Thành sư huynh kia đè ép xuống, vốn đang cố nén một hơi, suýt chút nữa thở ra, nhưng gã cắn môi, liều mạng nhịn xuống. Châu Châu đá xe. Tên Thành sư huynh kia cười lạnh, trên mặt đầy vẻ kiêu căng. Dương tay, nguyên đám các ngươi đánh một người như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao? Ngay lúc mấu chốt, Lãnh Dĩnh ánh rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ quát một tiếng rồi nào lên. Ầm. Trên đỉnh đầu của nàng lóe ra quang mang màu xanh lam lấp lánh, Hàn Băng Võ Hồn vừa thi triển ra thì nhiệt độ trong đình viện giống như nháy mắt liền hạ xuống mấy lần, đá một cước về phía tên thiếu niên hoa phục kia. Tên thiếu niên hoa phục này trước kia còn không để Lãnh Dĩnh ánh trong lòng, thậm chí còn toan tính đợi lát nữa vừa đả thương Trần Tinh vừa nhẹ nhàng đánh lùi nàng để khoe khoang thực lực của mình. Chính là, sau khi Lãnh Dĩnh ánh đá ra thì tên thiếu niên hoa phục chợt cảm thấy như có một tòa băng sơn đang ép về phía gã vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy khó thở, huyền khí lưu chuyển trong cơ thể cũng bị hạn chế. Có cảm giác như không thể vận chuyển được. Thiếu niên hoa phục lúc này mới giật mình nhận ra nguy cơ trước mắt, cho nên gã vội vàng buông tha thế công đối với Trần Tinh, song trưởng ngăn lại trước mặt. Phanh một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, sắc mặt của tên thiếu niên hoa phục kia trở nên đỏ bừng, thân thể liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước, cảm thấy trong ngực khó chịu, ngay cả hít thở cũng không thông. Một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên còn lại triệt để choáng váng. Thành sư huynh kia mặt trướng lên đỏ bừng, hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, ánh mắt vô cùng khó coi. Gã thật không ngờ, vị mỹ nữ lạnh lùng này lại có thực lực đáng sợ như vậy, những thứ khác không nói, chỉ riêng khí tức mà nàng vừa phóng ra ban nãy thì thực lực tuyệt đối cũng là võ sĩ nhị trọng, không hề yếu hơn mình. Thành sư huynh, mặc dù đối phương là mỹ nữ, nhưng ngươi cũng không cần phải nương tay như vậy chứ. Đúng đó, Thành sư huynh, cho bọn chúng biết mùi một chút đi. Mấy tên thiếu niên kia còn cho rằng Thành sư huynh của bọn chúng nhân từ nương tay, cố ý nhường mỹ nữ. Sắc mặt của Thành sư huynh kia tái mét, ánh mắt ấm lãnh, đưa mắt nhìn Lãnh Dĩnh ánh, nói: "Thật không ngờ nơi này còn có một cao thủ." Sau đó gã lại nhìn về phía Trần Tinh và Diệp Huyền. Bất quá hai tên nam nhân các ngươi lại để cho một nữ nhân bảo vệ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Là nam nhân có gan thì đứng ra đây đơn đả độc đấu đi. Đối mặt với sự khiêu khích của Thành sư huynh kia, Diệp Huyền chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Trần Tinh, chỉ điểm nói: "Trần Tinh, vừa rồi ngươi làm không tệ, bất quá cũng có không ít sai lầm, chưa thể vận dụng tốt. Đầu tiên, ngươi ra chiêu không đủ độc ác, không cho kẻ thù một kích chí mạng, võ giả hành tẩu giang hồ đều bồi hồi giữa sinh tử, đặc biệt là khi đang quần đấu, đã ra tay thì nhất định phải nhanh, chuẩn, ác, nhanh chóng đánh ngã kẻ thù, không để cho chúng có cơ hội phản ứng. Thứ hai, sách lược của ngươi cũng có sai lầm, chỉ nhìn chằm chằm một kẻ cũng không tệ, nhưng không thể dùng phương thức lấy mạng đổi mạng được. Cao thủ thực sự sẽ không để mình bị thương khi đang quần đấu, không đưa mình chịu thương tích để gây thương tích cho kẻ thù được, bọn họ phải biết dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy mạng của kẻ thù. Lấy cách của ngươi thì dù cho ngươi có thắng cũng là thắng thảm, thậm chí rất có thể phải đồng quy vu tận. Chương 225, cút ra khỏi đây, 1. Thứ ba, lúc đang chiến đấu, lúc nên hung ác thì phải hung ác, lúc nên lùi lại thì phải lùi, quyết không thể vừa ra tay vừa liều mạng với kẻ khác được, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại một đường rút lui. Diệp Huyền thong thả nói, căn bản không thèm quan tâm lời nói của tên thành sư huynh kia. Trần Tinh dường như đã sớm biết Diệp Huyền sẽ như vậy, cười khổ nói: "Huyền thiếu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Lúc chiến đấu ta sao có thể nghĩ được nhiều như vậy?" Một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên kia đều trợn mắt há mồm. Gương mặt vừa mới hoán lại thần của tên thành sư huynh kia lại sung huyết đỏ bừng, chỉ tay về phía Diệp Huyền: "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân hay không? Không dám đơn đả độc đấu thì cứ nói đi, cần gì phải cố ý giả bộ như không nghe thấy." "Ta không dám đấu." Diệp Huyền rốt cuộc cũng nhìn về phía tên thành sư huynh kia. Hắn cười lạnh, lần đầu tiên bước xuống khỏi bậc thang ngay cửa, chậm rãi đi về phía tên thành sư huynh kia. "Thứ thép dịu như ngươi mà cũng xứng kêu gào với ta. Không ngó tới ngươi không phải là sợ ngươi, mà là ngươi căn bản không có tư cách để ta để mắt tới." Mỗi khi Diệp Huyền bước ra một bước thì khí thế trên người lại thêm một phần. Thân phận bát phẩm hồn hoàng kiếp trước khiến cho hắn nhìn đám thiếu niên hoa phục này như nhìn một đám trẻ con đang đùa giỡn mà thôi, làm gì có nổi nửa điểm hào hứng. Cho dù kiếp này sống lại rồi, phải bắt đầu lại từ đầu, hắn là võ sư nhất trọng, nhưng thực lực thật sự của hắn thì không kém gì cường giả địa võ sư. Chỉ là một võ sĩ nhị trọng mới vừa vào học viện lại không ngừng kêu gào trước mặt hắn, hắn đã không muốn để ý tới rồi, nhưng đối phương cư nhiên không biết điều, trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm thấy khó chịu. Hoa phục thiếu niên này thực sự cho rằng xuất thân trong nhà quý tộc thì ở vương thành này có thể không sợ trời không sợ đất hay sao? Tuy rằng Diệp Huyền không muốn chấp nhận với gã làm gì, nhưng Diệp Huyền biết rõ, đối với đám người này, nếu như không dạy dỗ gã một chút thì sợ là gã sẽ càng kêu gào hung hăng hơn nữa. Lúc trước Diệp Huyền không ra tay chính là vì để chỉ điểm cho Trần Tinh, cho gã có thêm chút kinh nghiệm thực chiến, mà lúc này đã đạt được mục đích rồi, Diệp Huyền dĩ nhiên không cần phải thu liễm nữa. Hắn bước ra từng bước, mỗi bước thì khí thế trên người lại càng thịnh. Ở trong lòng Thành sư huynh, Diệp Huyền giống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đè ép xuống gã, khí thế chấn áp hết thảy này khiến gã cảm hít thở không thông. Ngay từ đầu, gã chỉ cảm thấy hít thở không thông một chút, nhưng đợi Diệp Huyền ngày càng tới gần thì loại cảm giác gáp bách này lại càng lớn, cuối cùng, huyền khí trong cơ thể gã thậm chí ngay cả võ hồn bên trong huyền hải đều bị đè ép xuống, run run rẩy rẩy, khó có thể động được mảy may. Đây, sắc mặt thành sư huynh đại biến, gã cắn răng một cái, ngẩng đầu, muốn ra tay, bởi vì gã biết rõ, nếu như mình không ra tay thì tuyệt đối sẽ không còn can đảm ra tay nữa. Nhưng đợi tới khi ánh mắt của gã và Diệp Huyền giao nhau thì cảm giác run rẩy nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của gã, chút dũng khí vừa mới cố gom lại nháy mắt liền giống như khí cầu bị đâm thủng, thoáng chốc liền biến mất hết sạch. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chậm rãi vươn tay bóp lấy cổ của gã, xách lên giữa không trung. Còn thành sư huynh thì giống như tượng gỗ vậy, thân thể cứng cứng, không hề phản kháng chút nào, trên trán tứa ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt giống như một thanh dao nhọn, nháy mắt đâm vào trong lòng gã, thanh âm lạnh như băng vang vọng bên tai của thành sư huynh. Thành sư huynh đúng không, ta không cần biết ngươi là ai, có thân phận thế nào, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng có ra vẻ. Nhớ cho kỹ, sở dĩ ta không ra tay không phải là vì ta sợ ngươi, mà là vì ta khinh thường mà thôi, bây giờ thì mau cút ra ngoài cho ta. Nói xong thì Diệp Huyền nhẹ nhàng quăng ra, thành sư huynh lập tức cũng cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ, đặt mông ngồi phịch xuống đỉnh viện, mặt sáng quét, vô cùng chật vật. Thành sư huynh vừa rồi còn không ai bị nổi, lúc này giống như một con gà trống thất bại, nháy mắt liền xỉu xuống. Thần sắc cao cao tại thượng khi nãy, cùng với ánh mắt cao ngạo không ai bị nổi bây giờ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ, trên mặt gã chỉ còn vẻ sợ hãi run rẩy. Vừa rồi khi gã bị Diệp Huyền bắt lấy thì gã không phải là không muốn phản kháng, chỉ là mặc cho gã vây vùng cố gắng ra sao, đều không thể vận chuyển nổi huyền khí trong cơ thể nửa phần, hơn nữa còn có một cỗ sát khí hoàn toàn bao phủ lấy gã. Thậm chí gã còn cảm giác được tử thần chỉ cách gã có một bước ngắn, mai tới lúc đó gã mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Còn bốn tên thủ hạ của thành sư huynh kia nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sững sờ, triệt để trợn tròn mắt. Còn sững sờ ở đây làm gì, không mau cút đi cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo như một thanh lợi kiếm, đâm sâu vào trong lòng của thành sư huynh. Bất kỳ ngôn ngữ sắc bén uy hiếp nào cũng không bằng một ánh mắt của Diệp Huyền. "Dạ, dạ, ta cút, ta lập tức cút." Thành sư huynh run rẩy lên tiếng, trong lòng sợ hãi, lập tức lồm cồm bò dậy đứng lên, lảo đảo chạy ra khỏi đình viện, toàn thân như nhũn ra. Cảnh tượng này lập tức khiến bốn tên còn lại trong sân đứng ngây ra như phỗng, bọn họ gần như không dám tin, đây thật sự chính là thành sư huynh ngày xưa từng hô phong hoán vũ trong học viện sao? Thành sư huynh ngày xưa uy phong lẫm lẫm, nay lại bị một tên nông thôn quê mùa nói mấy câu dọa chạy. Bộ gặp quỷ hay sao? Đây chính là thành sư huynh mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ đây sao? Là thành sư huynh mà bọn họ một lòng đi theo. Tuy rằng trong lòng bọn họ nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng vẫn chạy theo thành sư huynh, rời khỏi đỉnh viện này. Diệp Huyền thu khí thế lại, quay sang Trần Tinh nói: "Trần Tinh, trên người ngươi có vài chỗ bị thương, mau về chữa trị sớm đi, đừng để lại di chứng gì, mấy điểm mà ta nói lúc nãy ngươi cũng nên tự ngẫm lại cho kỹ đi." Khu khu, cái này. Trần Tinh cười hắc hắc: "Huyền thiếu, ngươi có thể cho ta chút thần đan rượu dược gì không, loại để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh lên đó, giống cái loại mà lần trước ngươi tặng cho sư tỷ Lãnh Dinh anh ấy, có thể khiến cho ta trực tiếp đột phá, ta cũng không mong muốn gì nhiều, để ta đột phá tới võ sĩ tam trọng là đủ rồi." "Ô kìa, Huyền thiếu, ngươi đi đâu đó, sao ngươi lại đi?" "Thôi đi, giảm yêu cầu xuống một chút, đan dược để ta đột phá tới võ sĩ nhị trọng cũng được rồi." ô kìa, Huyền thiếu, ngươi đừng đi mà." Chương 226, cút ra khỏi đây, 2. Rầm. Trần Tinh còn chưa nói hết thì Diệp Huyền đã về phòng của mình đóng cửa lại. Huyền thiếu hẹp hòi quá đi, đúng là trọng sắc khinh bạn mà, hào phóng với tình nhân của mình như vậy, nhưng lại keo kiệt với bạn bè, đúng là quen nhầm bạn xấu mà. Trần Tinh nhăn nhó lẩm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Bên cạnh bắn tới ánh mắt gần như có thể giết người của Lãnh Dinh Ánh. "Không có gì, cái này, vừa rồi cảm ơn nhiều." Trần Tinh phóng cái vẹo về phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại. Sau khi gã tu luyện công pháp mà Diệp Huyền đã thay đổi kia, cũng cảm thấy bị thuyết phục không thôi đối với dũng khí và khí phách ban nãy mình đại phát thần uy, một mình độc đấu bốn tên, mặc dù bị thương, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bên ngoài đình viện, bốn tên thiếu niên đuổi theo Hoa Phục thiếu niên với vẻ không cam lòng, ủ rũ, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. "Thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ngươi không nói một lời đã bị tiểu tử kia chế phục rồi?" "Đúng đó, Thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Không phải là vì ngươi muốn bày ra một mặt phong độ của ngươi trước mặt hai vị mỹ nữ kia mà cố ý không đánh trả đời chứ? Cái này không giống phong cách của ngươi chút nào." Cả đám đều mở miệng hỏi, cảm thấy không dám tin với biểu hiện của thành sư huynh khi nãy. "Im miệng hết cho ta." Sắc mặt của thành sư huynh kia tái mét, tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng đưa mắt nhìn mấy người kia, cả đám lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng lúc nãy thành sư huynh bị mất mặt, nhưng thực lực cường đại và uy nghiêm của gã lúc trước vẫn khiến đám người kia không dám trả lời. Bất quá mới im lặng được một lúc thì một tên tính tình nóng nảy vẫn nhịn không được. "Thành sư huynh, vừa rồi rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Tiểu tử kia ra tay với ngươi, ngươi cư nhiên không đánh trả gì hết, để mặc cho hắn sỉ nhục, thế này hoàn toàn không giống ngươi chút nào." "Đúng đó, thành sư huynh, không phải là vì hai nữ nhân kia đấy chứ?" "Ta biết rồi, thành sư huynh, ngươi đây là muốn thả dây giải câu cá lớn, cố ý ra vẻ nhã nhặn để gạ gẫm hai cô nàng kia chứ gì?" "Hóa ra là vậy, chẳng trách lúc nãy thành sư huynh không đánh trả, ra là muốn giữ hình tượng." Cả đám người không im lặng được bao lâu liền nói nhăng nói cội. Thành sư huynh không biết nên nói sao, đầu óc của đám người kia quả thực chỉ toàn đậu hũ, vì trang nhã nhặn trước mặt hai nữ nhân mà thành côn gã sẽ cố ý để cho người ta đánh sao? Đúng là nói chuyện không dùng não. "Các ngươi đừng nói nhiều nữa, tiểu tử vừa rồi ta thấy không đơn giản chút nào." Thành côn sắc mặt khó coi mở miệng nói. Gã vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ra. "Thành sư huynh thế này là sao đây? Vừa rồi bị người ta đánh không đánh trả thì thôi, bây giờ cư nhiên còn nói đối phương không đơn giản, thành sư huynh từ xưa tới giờ cao ngạo đã quen rồi, từ khi nào thì trở thành một kẻ yếu đuối sợ sệt thế này?" Bọn họ đều hiểu rõ Thành sư huynh, biết rõ Thành sư huynh rất cao ngạo, tự phụ, mắt cao hơn đầu, căn bản luôn xem thường người khác. Nhưng lúc này gã lại nói như vậy. Đây rõ ràng là tăng trí khí của người khác, diệt uy phong của mình mà. Thành sư huynh, bất quá chỉ là một tên quê mùa mà thôi, có gì mà không đơn giản chứ? Đúng đó, bằng không chúng ta quay lại đánh bọn họ một trận đi. Các ngươi thì biết cái khỉ gì? Thành sư huynh cắt lời của mấy tên kia, trên trán nổi gân xanh, tức giận mắng lên. Một đám vô dụng các ngươi, chỉ một võ sĩ nhất trọng cũng không thể bắt được, tới đối phó tiểu tử kia căn bản là đi tìm chết. Các ngươi không biết, không phải vừa rồi ta không đánh trả, mà căn bản là không thể đánh trả được, thực lực của đối phương thâm sâu khó dò, lao tử thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cái gì? Không thể nào. Một tên tiện dân quê mùa có thể khiến cho thành sư huynh ngươi không thể đánh trả? Chỉ nháy mắt, mấy tên gần như không dám tin vào lỗ tai mình, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Bọn họ muốn tìm kiếm chút mánh khỏe lừa gạt nào đó từ biểu lộ của thành sư huynh. Nhưng mặt mũi thành sư huynh tái mét thế kia, rõ ràng không phải đang nói chơi. Bởi vì vậy cho nên sắc mặt của bốn tên còn lại rốt cuộc cũng thay đổi. Thành sư huynh, sao mà ngươi suýt mất mạng được? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay hay sao? Đúng đó, nhìn bộ dạng của hắn cũng không có gì đặc biệt, khí tức trên người cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ là một tân sinh bình thường mà. Đúng đó, tân sinh thường thôi, năm nay gia nhập Huyền Linh học viện cơ bản đều là võ sĩ nhất trọng, cho dù có lợi hại đi nữa, nhưng thành sư huynh ngươi là võ sĩ nhị trọng, khả năng có thể khiến ngươi không thể đánh trả được cũng không lớn đâu. Mặc dù biết thành sư huynh không phải đang nói giỡn, nhưng trong lòng đám này vẫn không dám tin, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ ra Diệp Huyền có gì đặc biệt. Một thiếu niên thoạt nhìn không lớn như vậy, tự nhiên có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như thành sư huynh không thể đánh trả được, thiếu chút nữa còn mất mạng, chuyện này căn bản nghe cứ như người si nói mộng. Ta cũng không biết, nhưng tiểu tử này rất quái dị. Thành sư huynh nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, đừng nói bốn tên kia không tin nổi, chính bản thân gã bây giờ cũng khó mà tin được đây. Theo đạo lý thì trong Huyền Linh học viện này căn bản không có bất kỳ tân sinh nào có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như gã cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng loại cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác lại khiến cho gã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thực ra thì thành sư huynh cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi Diệp Huyền tới gần và xách gã lên thì huyệt khí, võ hồn toàn thân đều giống như triệt để tan nát vậy, rốt cuộc không thể để lên được chút nào, trong đầu của đối phương hình như chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là khiến cho gã đầu mình lìa hai nơi. Loại cảm giác này, gã không bao giờ muốn gặp lại lần nữa. Mấy tên kia liên tục hỏi này hỏi nọ khiến cho thành sư huynh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lạnh lùng nói: "Mặc kệ các ngươi có tin hay không, nhưng tên tiểu tử kia vô cùng kỳ dị, tuyệt đối không phải mấy người chúng ta có thể làm gì được, thật sự rất quỷ dị, Huyền Linh học viện chúng ta khi nào thì có một tên tân sinh biến thái như vậy kia chứ?" Chương 227, khiêu khích lần nữa. Thấy thành sư huynh như vậy, mấy tên kia cũng không hoài nghi gì nữa, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy bán tin bán nghi, nhưng vẫn kiêng kỵ Diệp Huyền rất nhiều. "Bất quá thành sư huynh à, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Đám quý tộc thiếu gia đến từ Vương Thành như chúng ta bị một tên nông dân quê mùa dọa cho sợ tới mức bỏ chạy thục mạng, nếu truyền ra ngoài thì sau này mặt mũi chúng ta còn đâu nữa? Sau này sao mà lăn lộn ở Vương Thành được đây?" "Đúng đó, thành sư huynh à, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì không phải chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao? Sau này ở trong học viện cũng không thể ngẩng đầu lên được. Huống hồ gì hai cô nàng trong đình viện kia cũng không tệ, chậc chậc, hoa hồng dại nơi thôn dã, cư nhiên cũng có thể đặc sắc như vậy, so với mỹ nữ Vương Thành chúng ta cũng không hề thua kém chút nào. Thành sư huynh à, mỹ nữ cỡ này, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy hay sao?" Ánh mắt của thành sư huynh trở nên đong trầm, cười lạnh nói: "Bỏ qua? Trong từ điển của thành côn ta chưa từng có hai từ này, bất quá, tiểu tử kia đúng là có chút quỷ dị, bằng mấy người chúng ta thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra ta nên đi tìm đại ca thôi." "Thành sư huynh, chẳng lẽ ngươi đang nói tới Thành Vũ đại ca sao?" Bốn người giật mình nói. "Đương nhiên rồi." Thành sư huynh cười ngạo nghễ. "Ha ha, tốt quá rồi, nếu như Thành Vũ đại ca ra tay thì hắn chết chắc rồi. Nghe nói Thành Vũ sư huynh năm trước cũng đã vào ban cao cấp của Huyền Linh học viện, đã trở thành võ sư nhất trọng rồi, muốn dạy dỗ tên tiểu tử này nhất định dễ như trở bàn tay. Ai kêu hắn đắc tội Thành sư huynh, chẳng lẽ tiểu tử này không biết ở bên ngoài đừng nên quá kiêu ngạo hay sao? Lát nữa sợ là hắn cũng phải hối hận không thôi." "Đúng đó, tiểu tử kia lợi hại tới đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể so được với Thành Vũ sư huynh hay sao? Đi, chúng ta đi tìm Thành Vũ đại ca ngay đi." Cả đám người vẻ mặt hưng phấn, lén la lén lút biến mất bên ngoài đình viện. Diệp Huyền lúc này đang khoanh chân ngồi trong mật thất của mình, thu liêm huyền thức, nhắm mắt dưỡng thần. Tới Vương Thành rồi thì có thể bắt đầu tiến hành rất nhiều chuyện, Diệp Huyền cũng chuẩn bị chế định một kế hoạch cho chính mình. Đầu tiên là võ hồn, mình bây giờ đã đột phá huyền võ cảnh rồi, dĩ nhiên có thể bắt đầu để thăng võ hồn, đối với võ giả bình thường mà nói, chỉ cần có thể để thăng võ hồn thì đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm như Diệp Huyền, nếu muốn đề thăng võ hồn của mình lên thì phải đề thăng tới hạn độ cao nhất, loại bình thường như tăng từ nhất tinh lên nhị tinh, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không làm. Bởi vậy cho nên tài liệu mà Diệp Huyền cần chuẩn bị sẽ nhiều hơn, hơn nữa hắn có được tam sinh võ hồn, cho nên độ khó khăn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tiếp theo là tu luyện võ kỹ. Võ giả huyền mạch cảnh chủ yếu là rèn luyện thân thể, quá trình đả thông huyền mạch thì không yêu cầu cao đối với võ kỹ, nhưng tới linh võ cảnh thì có thể bắt đầu tiếp xúc với một ít võ kỹ, tới huyền võ cảnh thì lại càng phát dương quang đại võ kỹ. Công pháp thì Diệp Huyền đã tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết Nghịch Thiên rồi, phương diện võ kỹ thì rất nhiều võ kỹ Diệp Huyền căn bản không cần học cũng có thể nắm giữ và thi triển thuần thục, nhưng có một chút võ kỹ lại yêu cầu rất lớn với thân thể và huyền khí, Diệp Huyền cần phải học lại từ đầu. Rất nhiều võ kỹ thậm chí cần dùng tới rất nhiều tài liệu, trong số đó có không ít tài liệu vô cùng sang quý, ở Lang Nguyệt Thành căn bản không thể tìm được, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Diệp Huyền tới Vương Thành học, hy vọng có thể đột phá được ở đây. Võ giả tới cảnh giới võ sư thì bắt đầu tối luyện, chuẩn bị ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, nhưng bất kể là thần ma cửu biến, huyền công hay thần công kim cương bất diệt đều chỉ là nhập môn đơn giản mà thôi, có thể tưởng tượng ra khi tu luyện tới cực hạn thì nhất định phải tiêu hao rất nhiều bảo vật, mà cửu chuyển thánh thể mà ta tu luyện thì càng hơn thế nữa. Loại thần thông này lấy thân thể làm lò luyện, huyền lực làm chân hỏa, võ hồn làm bản nguyên, thối luyện lẫn nhau, từ đó luyện thành bất diệt thánh thể. Diệp Huyền cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới chọn lựa tu luyện loại võ học luyện thể này. Cửu chuyển thánh thể, cộng phân cửu chuyển, mỗi nhất chuyển đều vô cùng gian nan, một vị võ đế cửu thiên kiếp trước, trải qua sinh tử, tìm được bên trong một tòa di tích viễn cổ. Sau này vị võ đế cửu thiên kia thân vẫn đạo tiêu, cửu chuyển thánh thể này cũng lưu truyền ra từ cao tầng của các thế lực đỉnh tiêm trong đại lục. Thiên Huyền đại lục có rất nhiều cường giả từng cố gắng tu luyện cửu chuyển thánh thể này, nhưng bởi vì điều kiện vô cùng hà khắc, những người có thể tu luyện thành công tam chuyển đầu đã rất ít, còn lục chuyển thì gần như chẳng có ai. Thậm chí có người từng nói chắc nịch rằng cựu chuyển thánh thể này căn bản chính là một công pháp luyện thể bị khiếm khuyết, căn bản không thể nào luyện thành được. Dân ra, Thiên Huyền đại lục cũng chẳng còn mấy ai tu luyện cựu chuyển thánh thể này nữa. Nhưng Diệp Huyền biết, công pháp luyện thể này cũng không phải bị khiếm khuyết gì, mà là điều kiện của nó vô cùng hà khắc, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với thiên phú, tâm tính và đủ mọi thứ đối với võ giả, lại cần lượng tài nguyên khổng lồ, một khi luyện thành thì tuyệt đối sẽ có uy lực nghịch thiên. Diệp Huyền kiếp trước bắt đầu rất kém, tuy rằng cuối cùng cũng trở thành võ hoàng bát giai, nhưng khả năng phát triển về sau lại kém rất nhiều, cho nên kiếp này Diệp Huyền không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm tương tự. Hơn nữa, kiếp trước lúc sắp chết, chuyện mà hắn gặp được ở huyền vực thần bí cũng làm cho trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ. Vùng đất thần bí đó, nguy cơ trùng trùng, vô cùng bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra, cho dù là lấy tạo nghệ và thực lực của ta lúc ấy cũng phải bỏ mạng, hy vọng đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi, nếu như có người cố ý sắp đặt thì chỉ sợ Thiên Huyền đại lục này đã sớm không còn yên bình rồi. Đối với việc bỏ mạng kiếp trước, Diệp Huyền vẫn luôn không nghĩ nhiều, nhưng sự kiêng kỵ trong lòng vẫn chưa từng tan biến. Chương 228, Diệp Huyền phát huy, 1. Cho nên, sau khi xuống lại, hắn nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm, thưởng thụ nhân sinh, nhưng hắn luôn nói với bản thân mình rằng, kiếp này, hắn phải đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, mới có tư cách thăm dò nơi thần bí khiến hắn bỏ mạng đó lần nữa. Mỗi một bước đều phải cẩn thận toan tính tới tận cùng, đây cũng là điều Diệp Huyền đang làm hiện tại. Tu luyện cửu chuyển thánh thể, đầu tiên cần dùng ngũ hành chi lực để thối luyện, mà ngũ hành chi lực tinh thuần ở sơ kỳ thì chỉ có ngũ hành chi tinh mới có thể cung cấp, xem ra ta cần phải nghĩ cách tìm một ít ngũ hành chi tinh mới được. Diệp Huyền hơi trầm ngâm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong cảm ngộ. Hừm. Diệp Huyền mở cửa mất thất, phóng xuất huyền thức ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đình viện chẳng biết từ khi nào lại có một đám người, kẻ dẫn đầu mặc kính phục màu đen, vẻ mặt ngạo mạn, sau lưng gã còn có vài kẻ đang đứng vô cùng hùng hổ, chính là mấy tên thành côn lúc nãy vừa tới gây chuyện. Ngoài ra thì ba người Phượng Nhu Y, Lãnh Dĩnh Ánh và Trần Tinh đều đứng trong sân, trong đó Trần Tinh ngã ra đất, khóe miệng có vết máu, bộ dạng có chút chật vật, còn Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thì vẻ mặt phẫn nộ, thở hổn hển, huyền khí trên người cũng hơi suy yếu, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến. Huyền Linh Học viện vô cùng cẩn thận khi xây dựng khu vực ký túc xá. Hiệu quả cách âm của mật thất dùng để tu luyện trong học viện vô cùng tốt, hơn nữa lúc trước Diệp Huyền tận lực thu liễm huyền thức, cho nên không cảm nhận được xung đột bên ngoài. Rầm rầm rầm. Tên thiếu niên tên gọi Ngô Lãng ánh mắt hung tợn, dùng sức đập cửa phòng của Diệp Huyền, đập phá hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, sắc mặt khó coi la lên. Thành sư minh, bên trong hình như không có động tĩnh gì hết. Tên thiếu niên mặc kính phục màu đen lạnh lùng nhìn Thành Côn, nói: "Thành Côn, kẻ mà ngươi nói đâu? Thật sự ở trong đó sao?" Thành Côn đứng trước mặt thiếu niên này dường như có chút sợ sệt, lý nhí đáp lời: "Đại ca, lúc nãy tiểu tử đó đúng là ở trong phòng đó. Bất quá bây giờ thì không biết nữa." Thiếu niên mặc kính phục màu đen lập tức tỏ vẻ khó chịu, chợt nghe Ngô Lãng nói: "Thành sư minh, có cần ta đạp cửa của hắn không? Ta thấy hắn biết rõ Thành Vũ đại ca cho nên mới sợ hai trốn ở trong đó không dám đi ra. Chúng ta cứ trực tiếp xông vào đi, để xem hắn còn trốn đi đâu được." "Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn rước đội chấp pháp của học viện tới đây hay sao? Tự ý xông vào ký túc xá của học viên là tội nặng đó." Thanh niên mặc hắc y tức giận mắng lên một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó quay sang nhìn Trần Tinh. Thành Côn thấy thế thì lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Trần Tinh. "Tiểu tử, nói mau đi. Tên thiếu niên vừa rồi ở cùng với các ngươi đi đâu rồi?" Trần Tinh kiệt ngạo nhìn gã, phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên mặt Thành Côn. "Ta khinh, ngươi muốn chết." Thành Côn giận tím mặt, đá một cước về phía Trần Tinh. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y thấy thế thì sắc mặt lập tức khẽ biến, thân thể lập tức lao ra, cố gắng cứu viện, chợt thấy thanh niên hắc y kia đánh ra một trường. Âm một tiếng, một đạo kinh khí tựa như cầu vồng nhoáng một cái liền ngăn trước mặt hai người, trực tiếp đánh bay Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y. Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y cùng lùi lại vài bước, lúc này mới dừng lại được, bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt. "Hai người các ngươi ngoan ngoãn đứng đó nhìn đi, chớ có lộn xộn." Thanh niên hắc y thản nhiên nói, ánh mắt cao ngạo, trên người gã phát ra một loại phong độ ngạo mạn đứng trên tất thảy, loại cao quý và kiêu ngạo của kẻ đệ tử quý tộc còn cao hơn cả Thành Côn. Đây là một loại khí chẳng có được khi bản thân có được thực lực cường hãn mang tới. Rầm. Trần Tinh bị đá trúng một cước, bay thẳng ra ngoài, thân hình lăn trên mặt đất hơn 10 mét, đụng trúng bậc thang trong đình viện mới dừng lại. Khu khu. Trần Tinh phun ra hai búng máu, ánh mắt hung ác. "Tiểu tử, có ngon thì ngươi cứ đánh chết ta đi, bằng không những gì ngươi đã làm, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội." "Ha ha ha, trả lại gấp bội, chỉ bằng ngươi sao? Đời này cũng khó mà làm được." Thành Côn bước từng bước lên, nhếch môi. "Nói mau, tên tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu rồi? Có phải ở trong phòng hay không?" Gã vừa dứt lời thì cửa phòng của Diệp Huyền đột nhiên mở ra, một thân ảnh lạnh lùng từ tốn bước ra. "Diệp Huyền, Huyền thiếu." Ba người Lãnh Dĩnh Ánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh đều kinh hỉ mở miệng. "Sú tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi, gia gia của ngươi đều gõ cửa nửa ngày rồi, nếu như ngươi còn không bước ra thì ta còn tưởng là ngươi đã thành con rùa đen rụt cổ trốn chui trốn nhủi trong đó rồi chứ. Trước cửa Diêm Huyền, tên Ngô Lãng kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới cười lạnh. Vị này chính là thành vũ của chúng ta, chính là học viên ban cao cấp của Huyền Linh học viện, nếu như ngươi biết điều thì. Ngô Lãng chậm rãi nói, vẻ ngạo mạn trên mặt khó mà tả nổi. Gã còn chưa nói xong thì Diệp Huyền đột nhiên động, phanh một tiếng, chân phải của hắn nhanh như chớp, đá một cước thật mạnh lên ngực của Ngô Lãng, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, Ngô Lãng đau đớn mặt mũi vặn vẹo bị đánh bay ngực ra, miệng phun máu tươi, rớt ngay trước mặt của tên thành vũ sư huynh kia như chó chết, đau đớn kêu la vặn vẹo. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn tới gã một cái, chỉ nhìn về phía Trần Tinh, hỏi dò: "Trần Tinh, ngươi không sao chứ?" "Khụ khụ, ta không sao, bất quá nếu như ngươi còn không ra thì sợ là sẽ có chuyện rồi." Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. "Bá." Diệp Huyền đi tới trước mặt Trần Tinh, cho gã dùng một viên đan dược. Sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người thành vũ. "Thành đại ca, chính là tên tiểu tử này." Thành Côn biến sắc, trong lòng vẫn còn sợ hãi với Diệp Huyền, cho nên vội vàng lên tiếng. "A, ngươi nói chính là hắn sao?" Thanh niên Hắc Y cười nhạt nhìn Diệp Huyền, trên người mang theo ngạo khí coi trời bằng vùng, giống như quân vương cao cao tại thượng đang nhìn thần dân của mình, cười nghiền ngẫm. Thoạt nhìn có vẻ cũng bình thường thôi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Thành vũ ta không đánh với những kẻ vô danh." Diệp Huyền chậm rãi đi về phía trước, mặt không biểu tình, ánh mắt như hàn băng rơi vào trên người đám Thành Côn. Chương 229 Diệp Huyền phát huy, 2. "Vừa rồi tha cho các ngươi đi, xem ra là ta quá nhân từ rồi, không ngờ các ngươi còn dám trở về, lại còn dám ra tay với bạn của ta, nếu đã như vậy thì lần này các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy nữa." Huyền Linh học viện dù sao cũng chỉ là một học viện, cho nên lúc nãy khi đám người Thành Côn tiêu ngạo như vậy Diệp Huyền cũng không ra tay hung ác làm gì. Vốn còn cho rằng sau khi bọn họ bỏ đi thì có thể thu liễm một chút, ngoan ngoãn cút xéo, xem ra hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi, tâm tư của đám người này tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Thấy Diệp Huyền không trả lời mình, ánh mắt của Thành Vũ trầm xuống. "Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đó, lẽ nào ngươi không nghe thấy hay sao?" Thành Côn nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên không sai, chắc là ở quê nhà cản rỡ quen rồi cho nên tới Vương Thành cũng như vậy, nếu vậy thì đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị thiệt thòi lớn mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh. "Kiêu ngạo phải là các ngươi mới đúng chứ? Tiểu tử, ngươi rất thú vị." Sắc mặt Thành Vũ ấm lãnh, tức giận tới mức bật cười. "Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể như vậy. Đại ca, cho hắn một bài học nhớ đời đi." Thành Côn có chút khiếp đảm lui về phía sau một bước, nghiêm giọng quát lên. "Phế vật, ngay cả một tân sinh cũng không giải quyết được." Thành Vũ khinh thường trừng mắt nhìn Thành Côn, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, chợt quay đầu lại nói: "Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi biết phải làm một tân sinh thế nào." Lời vừa dứt thì Thành Vũ cười lạnh một tiếng, huyền khí bành trướng như sóng dậy ầm ầm phóng ra từ trên người của gã, lực lượng huyền khí nồng đậm hóa thành con sóng mãnh liệt, chấn nhiếp cả đình viện. Võ sư Huyền Võ Cảnh, Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đồng thời kinh hô thành tiếng, trên người Thành Vũ này phát ra huyền khí mãnh liệt, gần như hóa thành thực chất, khác với những người khác, tính ra thì mạnh hơn gấp mấy lần, đây căn bản không phải võ sĩ linh võ cảnh có thể đạt tới, lực lượng này chỉ có võ sư Huyền Võ Cảnh mới có thể có được. Đúng rồi, lúc trước hình như mấy người Thành Côn từng nói qua, người này tới từ ban cao cấp, hóa ra là võ sư Huyền Võ Cảnh. Ánh mắt của mấy người Lãnh Dĩnh Ánh đều trở nên ngưng trọng. Huyền Võ Cảnh và Linh Võ Cảnh hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, đại biểu cho hai loại sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng lúc ở tiểu điếm, Diệp Huyền có thể dễ dàng đánh bại được võ sĩ tam trọng là Hương Mính quận chúa, nhưng Thành Vũ đạt tới Huyền Võ Cảnh căn bản không phải Hương Mính quận chúa có thể so sánh được, Diệp Huyền thật sự có thể cản nổi hay không? Khí tức thật khủng khiếp, quả nhiên không hổ là thành đại ca. Bên phía Thành Côn, mấy tên thiếu niên kia cũng kinh hô lên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. "Huyền thiếu, dạy cho đám người này một bài học nhớ đời để báo thủ cho ta đi." Chỉ có Trần Tinh là có lòng tin tuyệt đối vào Diệp Huyền, sau khi dùng đan dược mà Diệp Huyền đưa xong thì lập tức liền phải re, đứng dậy hưng phấn hô hào. "Bây giờ có phải là ngươi có chút hối hận rồi không?" Thành Vũ nhếch môi cười, chậm rãi bước về phía trước, muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi từ trong mắt của Diệp Huyền. Gã thích loại cảm giác đứng trên những kẻ khác như thế này, cảm giác bản thân cao cao tại thượng, giống như là quân vương quản sống chết của kẻ khác. Nhưng kết quả lại khiến cho gã thất vọng, đôi mắt của Diệp Huyền lặng yên như hồ nước sâu thẳm, không chút rung động nào. "Hối hận? Kẻ nên hối hận chính là ngươi mới đúng." Diệp Huyền cũng chậm rãi bước lên, thản nhiên nói: "Tiểu tử giỏi lắm." Ánh mắt của Thành Vũ trầm xuống, theo như gã thấy, đối mặt với một học viên cũ của bàn cao cấp, tân sinh như Diệp Huyền đáng lẽ nên lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng thực tế thì tất cả những chuyện đó không hề xảy ra, loại thái độ cuồng vọng của Diệp Huyền lại khiến cho Thành Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. "Vậy thì ta sẽ đánh tới khi ngươi hối hận." Hừ lạnh một tiếng, Thành Vũ đột nhiên bước tới một bước, ầm ầm một tiếng, trên đầu quyền của gã, huyền khí lưu chuyển, đánh mạnh ra. Một quyền này đánh ra như long hổ rít gào, kinh khí quét ngang, tiếng xé gió vang lên vù vù trong đình viện, giống như lốc xoáy tiến tới, hủy diệt tất thảy. Trước mặt bao người, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, tay phải cũng giơ lên, vung ra ngoài. "Lại muốn liều mạng đối quyền với ta, tiểu tử nhà ngươi thật đủ cuồng vọng, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác." Ánh mắt của Thành Vũ lộ ra vẻ độc ác, lực lượng Huyền Võ Cảnh nhất trọng triệt để phóng thích ra, một quyền này của gã giống như muốn triệt để phế tay phải của Diệp Huyền đi. Trong hư không, hai đầu quyền nháy mắt liền va chạm với nhau. Rắc rắc. "Á." Một màn khiến cho mọi người không ngờ tới lại xảy ra, hai quyền chạm nhau. Kẻ bị thương không phải Diệp Huyền mà chính là Thành Vũ kia. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho xương tay của gã gãy nát từng đoạn, rũ xuống mềm hoạt, đồng thời, cổ họng của gã xuất hiện một bàn tay ma quỷ, xách thân thể của gã giơ lên cao. "Vốn liếng để ngươi ngông cuồng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thực lực yếu như vậy còn dám tới trước mặt ta kêu gào. Đúng là được cười." Diệp Huyền nhìn vào tên Thành Vũ đang giãy giụa kia, hàn khí trên người tỏa ra vô cùng dọa người, còn đám Thành Côn đứng kế bên thì hoàn toàn ngây dại, không dám tin rằng Diệp Huyền lại mạnh tới mức này. Thành Vũ đại ca đường đường là học viên ban cao cấp, võ sư nhất trọng, đánh với thiếu niên tân sinh này cư nhiên không đỡ nổi một chiêu, đây là bọn họ bị hoa mắt rồi sao? Đáng chết. Bị một quyền của Diệp Huyền phế mất tay trái, tiết hầu lại bị bóc chặt, Thành Vũ vừa thẹn vừa giận, gương mặt nháy mắt liền trướng lên đỏ bừng. Bá. Đột nhiên, tay trái của gã lóe lên một đạo hà quang, không biết từ khi nào thì trong tay của Thành Vũ cư nhiên lại có thêm một thanh truy thủ đen kịt, ra tay tàn nhẫn như rắn giết, đâm vào bụng của Diệp Huyền nhanh như chớp, nếu như một kích này đánh trúng thì kết cục không thủng ngực lủng bụng. Ngay tại lúc Thành Vũ sắp đâm trúng Diệp Huyền thì bịch một tiếng, tay trái của Diệp Huyền cư nhiên bắt lấy cổ tay trái của Thành Vũ, khiến sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền trắng bệnh. Thủ đoạn quả nhiên độc ác. Chương 230, chỉ điểm tu luyện, 1. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, tay trái dùng sức siết chặt, răng rắc một tiếng, Thành Vũ liền khàn giọng kêu lên đau đớn, gương mắt trắng bệnh, trên trán tứa mồ hôi to như hạt đậu. Cổ tay của gã cư nhiên bị Diệp Huyền thẳng tay bóp nát. Lúc này, trong lòng Thành Vũ rốt cuộc mới cảm thấy sợ hãi thật sự. Thực lực của các hạ rất mạnh, tại hạ xin bội phục, là do ta lô mãng, thả ta ra, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Thành Vũ bị Diệp Huyền siết cổ, hai tay đã gây nát, chỉ có thể khó khăn lên tiếng. Bây giờ lại muốn rời đi? Vừa rồi không phải ngươi vẫn còn rất kiêu ngạo sao? Ta muốn hỏi, bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Lời nói như nhau, nhưng thốt ra từ trong miệng Diệp Huyền, lọt vào trong thai Thành Vũ thì lại vô cùng chói tai, khiến cho thân thể của gã không khỏi run lên, trong lòng của gã nháy mắt liền sinh ra cảm giác vô cùng nhục nhã. Nhưng gã chỉ trướng đỏ bừng mặt mũi, không thốt lên nửa câu nào. Hàn khí lạnh lẽo của Diệp Huyền khiến cho kẻ đã trải qua rất nhiều trận chiến như Thành Vũ biết rõ, thiếu niên này tuyệt đối có quyết tâm có thể ra tay gắt. Dưới khí thế của Diệp Huyền, tâm tính cao ngạo của gã triệt để sụp đổ, thứ còn lại chỉ là cảm giác sợ hãi và xấu hổ. Gã chỉ có thể giữ im lặng mà thôi. Phế vật. Diệp Huyền đá một cước lên giữa ngực của Thành Vũ, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, còn gã thì bị đá bay ra ngoài. Sau này trước khi muốn ra mặt cho người khác thì phải xem xét kỹ lại thực lực của mình trước đã, không phải bất kỳ người nào ngươi cũng có thể dạy dỗ được đâu. Lời của Diệp Huyền thản nhiên truyền vào trong thai của Thành Vũ, khiến cho trong lòng gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của Diệp Huyền lại chuyển sang người bọn Thành Côn. "Ngươi, ta tha cho bọn ta đi, bọn ta biết sai rồi, bọn ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy các ngươi nữa, bọn ta xin thề." Đám người Thành Côn lơm lớp lo sợ, không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. "Bây giờ biết sai là đủ rồi sao? Vừa rồi không phải các ngươi vẫn còn kiêu ngạo kêu gào hay sao, hơn nữa còn ra tay đánh bằng hữu của ta nữa kia mà." Đám người kia ngang ngược càn rỡ quen thói rồi, luôn hoành hành bá đạo, mới đầu còn cho rằng mình dễ bắt nạt nên muốn dạy dỗ một trận đuổi ra khỏi ký túc xá. Sau khi bị dọa sợ bỏ chạy xong, cư nhiên còn không cam lòng, đi tìm người tới trả thù, lại còn đả thương bạn của hắn. Tới bây giờ biết không dễ chọc thì lại muốn nhận sai để rời đi, trong thiên hạ này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nếu như thực lực của hắn không bằng đối phương thì lúc này người nằm ở đây chính là hắn và Trần Tinh rồi. Cho các ngươi một lời khuyên, sau này trước khi các ngươi muốn dạy dỗ người khác, thể hiện uy phong gì đó thì cũng phải chuẩn bị tốt rằng mình sẽ bị dạy dỗ đi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì thân hình đột nhiên động, nháy mắt liền đến trước mặt đám người Thành Côn, hai đấm liên tục đánh ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, gần như chỉ trong thoáng chốc, đám người Thành Côn đều bị đánh bay ra, miệng phun máu tươi, xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu khúc, nhất thời, trong đình viện không còn bất kỳ người nào có thể đứng thẳng được nữa. "Còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ngồi lại chơi với ta sao? Không mau cút đi cho ta." Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe ra quang mang bén nhọn. "Chúng ta cút, lập tức cút đây." Đám người Thành Côn chật vật bỏ dậy, cả đám dịu nhau tập tễnh rời khỏi đình viện. "Diệp Huyền, ngươi cư nhiên có thể đánh bại được cả võ sư nhất trọng, khai thực đi, ngươi bây giờ rốt cuộc là cấp bậc gì?" Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý đều đi tới, vẻ mặt không dám tin. "Huyền võ cảnh nhất trọng." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Cái gì? Võ sư nhất trọng?" Ba người Lãnh Dĩnh Ánh hoàn toàn trợn mắt, Trần Tinh thì lại càng không dám tin. "Cũng chỉ là võ sư nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên." Diệp Huyền sờ sờ mũi nói. "Võ sư nhất trọng còn nói cũng chỉ là..." Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn vẻ kinh hãi, hết nói nổi. Diệp Huyền này lúc còn ở Tinh Huyền Học viện chỉ mới là võ giả nhất trọng, lúc này còn chưa tới một năm lại đột phá tới võ sư nhất trọng, tốc độ cỡ này, các nàng trước kia chưa từng nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Phải biết rằng mấy người Lãnh Dĩnh Ánh đều lớn hơn Diệp Huyền một tuổi, tới bây giờ bất quá cũng chỉ mới là võ sĩ nhất, nhị trọng mà thôi. "Không được, không được, ta vẫn cho rằng bản thiếu gia ta là thiên tài, bây giờ nhìn lại thì không khác gì kẻ ngu ngốc hết. Huyền thiếu, tốc độ tu luyện của ngươi quá biến thái rồi, Trần Tinh ta bội phục." Trần Tinh ngửa mặt lên trời la hét, vẻ mặt sùng bái, gã và Diệp Huyền đều như nhau, trong khoảng thời gian ngắn gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng gã chỉ từ tam mạch đột phá tới võ sĩ nhất trọng mà thôi. Vốn còn tự cho rằng bản thân mình thiên tư chắc tuyệt, xưa nay chưa có, lúc ở Lam Nguyệt Thành còn khoe khoang khắp nơi vô cùng đắc ý, bây giờ nhìn thấy tiến bộ của Diệp Huyền thì lòng tự tin lập tức bị đả kích lớn. So với Diệp Huyền thì gã căn bản chẳng là gì hết. "Được rồi, Trần Tinh ngươi cũng đừng có ở đó oán trách nữa, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện công pháp mà ta dạy cho ngươi thì trong vòng một tháng cũng có thể có khả năng đột phá tới võ sĩ nhị trọng." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Giai đoạn võ sĩ linh võ cảnh, võ giả tu luyện, chỉ cần hấp thu huyền khí trong đất trời, mở rộng huyền hải, chứa đầy huyền khí trong cơ thể mình. Còn công pháp mà Diệp Huyền đã giúp Trần Tinh sửa đổi qua, chỉ cần tu luyện theo công pháp đã sửa đổi qua đó thì số lượng huyền khí hấp thu được trong lúc tu luyện sẽ vượt xa số lượng của người bình thường hấp thu được, trong vòng một tháng lại đột phá thêm lần nữa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Công pháp ngươi dạy hắn." Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Diệp Huyền, hai người bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Huyền. "Không bằng ta cũng sửa đổi công pháp của hai người các ngươi một chút đi vậy." Diệp Huyền trầm tư một hồi rồi nói, nhân phẩm của Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y Y, hắn cảm thấy có thể tin được, hơn nữa mọi người đều tới từ Lam Nguyệt Thành, giúp đỡ lẫn nhau một phen cũng không có gì.
Chương 231, chỉ điểm tu luyện 2.
Huống hồ gì Diệp Huyền chỉ căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, sửa sơ sơ lại công pháp gia truyền của bọn họ một chút, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Hiện tại chính là xem Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y có tin hắn hay không. Dù sao thì Diệp Huyền có thể nhìn ra, công pháp mà Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y tu luyện đều là công pháp tổ truyền của gia tộc các nàng, cơ bản không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như hai người bọn họ không tin hắn thì Diệp Huyền cũng đành chịu.
Được.
Đã thấy Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp lời, căn bản không chút do dự. Diệp Huyền sờ sờ mũi, hai cô nàng này đúng là tin tưởng mình.
Ai, Huyền thiếu lại sắp có cuộc sống tốt đẹp cùng hai mỹ nữ rồi, cậu độc thân như ta đây vẫn nên lăn đi tu luyện thì hơn, ta mệnh phạm thiên sát cô tinh, nhất định phải cô đơn cả đời mà.
Trần Tinh bị đả kích nặng nề, a gáo một tiếng, chạy biến về ký túc xá của mình, bắt đầu bế quan. Không bao lâu sau, Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y đều mang công pháp tu luyện tổ truyền của mình đưa tới phòng của Diệp Huyền. Công pháp tu luyện của hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y cũng giống như của Trần Tinh, đều là công pháp địa phẩm, theo thứ tự là Lãnh Xương Quyết Băng hệ và Niết Bàn Công Hỏa hệ. Với kiến thức của Diệp Huyền, chỉ suy nghĩ một chút liền tiến hành thay đổi vài chỗ nho nhỏ trên hai loại công pháp này, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của hai người, lại có thể khiến cho công pháp của hai người tăng lên rõ rệt. Sau khi sửa lại xong thì Diệp Huyền lại đưa bí tịch lại cho hai người kia. Vậy là xong rồi sao? Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Y giật mình nhìn vào công pháp đã sửa đổi trên tay mình, vẻ mặt không dám tin. Không phải là Diệp Huyền cố ý đùa giỡn người ta đấy chứ? Mới có một phút đồng hồ ngắn ngủi mà hắn đã sửa công pháp xong rồi sao? Đây là công pháp địa phẩm đó, sợ là ngay cả võ tông Ngạo Thiên mạnh nhất ở Lưu Vân quốc này cũng không có năng lực cỡ này nha. Hai người cầm lấy công pháp, bán tín bán nghi, trực tiếp tu luyện luôn trong phòng Diệp Huyền. Vừa tu luyện một cái thì hai người lập tức chấn động, cách đơn giản nhất để biết được một loại công pháp có cường đại hay không, đó chính là xem tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa. Công pháp càng cường đại thì tốc độ hấp thu huyền khí của thiên địa lại càng nhanh, độ tinh thuần khi chuyển hóa lại càng cao. Công pháp mà các nàng vẫn luôn tu luyện cũng coi như đủ cường đại rồi, không ngờ sau khi bị Diệp Huyền sửa lại một chút thôi thì tốc độ tu luyện, tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa lại tăng lên gấp đôi so với trước kia. Sự thay đổi này lập tức khiến cho hai người khiếp sợ ngây người. Phải biết rằng, đây vẫn là đang tu luyện trong tình trạng mức độ nồng đậm huyền khí thiên địa chỉ bình thường thôi, lấy địa vị của Huyền Linh Học Viện, bên trong tuyệt đối sẽ có những phòng tu luyện cường đại tồn tại, tới lúc đó, tốc độ tu luyện chẳng phải là sẽ còn nhanh hơn rất nhiều hay sao? Lúc này hai người thật sự bị Diệp Huyền khiến cho rung động vô cùng. Ở trong lòng các nàng, Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên vô cùng thần bí, giống như xa xôi không cách nào với tới. Hai cặp mắt đẹp tò mò đánh giá Diệp Huyền, cảm giác giống như khi mỹ nữ nhìn thấy một vật chân bảo tuyệt thế, nháy mắt liền như say như mê. Tiếp theo hai người đều hỏi ra một vài vấn đề trên công pháp, Diệp Huyền đều giải đáp từng cái một. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho hai nàng hiểu ra, trong lòng có chút cảm ngộ. Đang lúc hân hoan, hai nàng liền hỏi liên miên, mãi cho tới đêm khuya mới lưu luyến ngừng lại, trở về gian phòng của mình. Trao đổi suốt một đêm cũng khiến cho trong lòng của hai nàng có chút cảm ngộ, vừa trở về liền lập tức bế quan. Sau khi hai người rời đi, Diệp Huyền cười khẽ một cái, đối với bạn bè, hắn cũng không keo kiệt làm gì, có thể giúp được thì sẽ không che che giấu giấu. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể giúp hai người được bấy nhiêu thôi, quá nhiều thứ nghịch thiên khác, nếu như đưa ra, sợ là không giúp gì được cho các nàng, ngược lại sẽ mang tới tai họa cho các nàng. Điểm này không chỉ đối với mấy người Lãnh Dĩnh Ánh, cho dù là đối với mấy người Trần Tinh, Hoa La Huyền và La Chiến, Diệp Huyền cũng giữ thái độ này. Những gì hắn có thể giúp thì đều giúp, còn về phần mỗi người có thể đi được bao xa thì lại là việc hắn cũng không thể quyết định được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền liền đi tới học viện. Lúc đi ra khỏi đình viện, Diệp Huyền nhìn thấy mấy gian phòng còn lại cũng đều có người vào ở rồi, chắc là một vài tân sinh khác, hắn cũng không để ý lắm. Những gì Huyền Linh Học Viện dạy rất rộng, thời gian lên lớp cũng không cố định, chỉ là lao sư từng niên cấp sẽ bố trí một vài nhiệm vụ cho các học viên hoàn thành, còn lại đều là học viên tự mình tu luyện. Ngoài những thứ đó ra thì cuối tuần, lão sư các khoa hệ sẽ tiến hành giảng bài ở thời gian cố định, học viên muốn nghe thì có thể đi, không muốn nghe thì không cần đi cũng được. Điểm khác với Tinh Huyền Học Viện chính là trong Huyền Linh Học Viện, ngoại trừ chương trình học võ đạo thì những khóa học khác cũng được phổ cập rất rộng. Như luyện dược học, luyện hồn học, luyện khí học, trận văn học chẳng hạn, bất kỳ ai có hứng thú thì có thể đi nghe khóa công khai của các lão sư, không có bất kỳ hạn chế nào. Đối với những thứ này, Diệp Huyền tự nhiên là không muốn đi nghe giảng làm gì, dựa theo kế hoạch của mình, hắn đi tới Hiệp hội Luyện Dược Sư Vương Thành. Hiệp hội luyện dược sư của Vương Thành lớn hơn hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành gấp mấy lần, tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất của Vương Thành, vừa mới bước vào thì đã có một trận không khí náo nhiệt ồn ào tấp ngay vào mặt, vô cùng đông đúc tấp nập. Diệp Huyền đi tới trước mặt một phục vụ sinh. "Xin hỏi Hoa La Huyên có ở hiệp hội hay không?"
"Hoa La Huyên?"
Phục vụ sinh kia sững sốt.
"Ngươi nói Hoa trưởng lão sao?"
"Hoa trưởng lão?"
Diệp Huyền sững sờ, Hoa La Huyên khi nào thì trở thành trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư Lưu Vân Quốc rồi?
Phục vụ sinh kia giống như biết rõ nghi hoặc trong lòng Diệp Huyền, cho nên giải thích.
Vài ngày trước Hoa La Huyên trưởng lão vừa thông qua khảo hạch thiên cấp tứ phẩm luyện dược sư của hiệp hội, trở thành trưởng lão của hiệp hội ta, ngài bây giờ đang ở hiệp hội, xin hỏi ngươi có hẹn trước không?
Chương 232, khóc không ra nước mắt, 1.
Bởi vì chuyện lực cười chấp pháp đường gây ra ngày ấy, cho nên tin tức Hoa La Huyên trở thành trưởng lão ngày hôm sau đã sớm truyền ra khắp hiệp hội luyện dược sư, chính là vì để tránh xảy ra những việc phiền toái không đáng có.
Hẹn trước? Chuyện này thực sự làm khó Diệp Huyền rồi, hắn không ngờ tới sau khi Hoa La Huyên trở thành trưởng lão rồi, muốn gặp lão lại phải hẹn trước. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, một luyện dược sư thiên cấp tứ phẩm, trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư, chỉ sợ là không phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Diệp Huyền cũng không nhờ phục vụ sinh kia thông báo, hắn không có hẹn trước, người khác cũng sẽ không thông báo giúp hắn, chỉ giúp hắn đăng ký lưu tin nhắn lại, đợi tới tối nay lại thống nhất lại rồi giao tới phòng làm việc của Hoa La Huyên chờ trả lời. Vậy hiệp hội luyện dược sư các ngươi có sản xuất ngũ hành chi tinh hay không? Mục đích của Diệp Huyền khi tới đây lần này chính là vì ngũ hành chi tinh, chỉ cần có thể mua được thì có tìm được Hoa La Huyên hay không cũng không sao. Ngũ hành chi tinh. Phục vụ sinh cầm lấy một quyển sách trên bàn ra tra, sau khi tra cả buổi trời mới đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Vị tiên sinh này, ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn tìm là bảo vật ngũ giai, thuộc loại tài nguyên khan hiếm, chúng ta nơi này không có ghi lại, cho nên cũng không biết là có hay không. Bất quá nếu như muốn mua loại bảo vật này thì dựa theo quy định của hiệp hội luyện dược sư chúng ta, đều phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có tư cách mua, ngay cả luyện dược sư tam phẩm cũng phải tự mình nói chuyện với hiệp hội mới được. Nàng thoáng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, thật không ngờ vị thiếu niên thoạt nhìn không lớn lắm này hết tìm Hoa trưởng lao xong lại muốn mua ngũ hành chi tinh, bảo vật ngũ giai thế này, đừng nói là một thiếu niên, cho dù là luyện dược đại sư cũng rất ít khi nào cần dùng tới. Diệp Huyền không biết nói sao, xem ra việc này vẫn phải tìm Hoa La Huyên thôi. Thứ giai, ngươi đang làm gì đó? Một nam tử mặc hắc bào đi tới, vẻ mặt cao ngạo, nhìn thấy gã đi vào, không ít phục vụ sinh đều lộ ra vẻ cung kính. Từ giai xoay người lại, sau khi nhìn thấy đối phương thì thần sắc cũng nghiêm túc lên mang theo vẻ kính nể, cung kính nói: "Phí Huyền chấp sự, vị tiên sinh này nói muốn mua ngũ hành chi tinh." "Ngũ hành chi tinh?" Nam tử hắc bảo cũng giật mình kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn Diệp Huyền, nhìn vào quần áo trên người hắn thì hơi nhướng mày, trên mặt lại mang theo vẻ ngạo nghễ lần nữa. "Ngũ hành chi tinh là bảo vật ngũ giai, giá ít nhất cũng 100 vạn huyền tệ, hơn nữa không phải luyện dược sư tam phẩm trở lên thì không thể mua, ngươi là người nơi khác đúng không?" Nói xong, gã không nhìn Diệp Huyền nữa mà quay sang nói với Từ giai: "Tài liệu lần trước ta bảo ngươi tìm đã chuẩn bị đủ chưa?" Từ giai cung kính nói: "Bẩm Phí Huyền chấp sự, danh sách mà ngươi đưa cho ta phần lớn đều đã tìm đủ rồi, chỉ là có một loại hinh nguyên thảo là còn chưa có." Phí Huyền nhíu mày: "Sao làm việc lằng nhằng chậm chạp như vậy? Thôi được rồi, ngươi đưa những loại tài liệu khác tới phòng luyện chế của ta trước đi, còn hinh nguyên thảo kia chờ khi nào có thì lại đưa tới sau." "Dạ." Từ giai không nói hai lời, lập tức muốn theo chân Phí Huyền rời đi. "Đợi đã." Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. "Chuyện của ta ở đây còn chưa làm xong kia mà. Chuyện của mình còn chưa xong thì phục vụ sinh này nửa đường đã bị người khác lôi đi, đây là thế nào?" Từ giai cực lại, xoay người, trên mặt lộ ra vẻ ấy này nói: "Vị tiên sinh này, ngươi muốn mua ngũ hành chi tinh, ta chỉ là một phục vụ sinh, thật sự không thể làm chủ được." Phí Huyền nhíu mày, nói với vẻ không kiên nhẫn: "Tiểu tử, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Giá của ngũ hành chi tinh ít nhất cũng phải tới 100 vạn huyền tệ, không nói tới chuyện ngươi có mua nổi hay không, nhưng theo như quy định thì chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có thể mua được, không phải ngươi nói muốn mua thì có thể mua được đâu." Nhìn thấy thiếu niên này không biết điều như vậy, trong lòng Phí Huyền có chút khó chịu. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Bây giờ ta không muốn mua ngũ hành chi tinh nữa, ta muốn gặp Hoa La Huyên." "Hoa trưởng lão?" Phí Huyền sửng sốt, sau đó liền cười lạnh: "Hừ, ngươi có hẹn trước hay không? Hoa trưởng lão không phải bất kỳ kẻ nào muốn gặp là có thể gặp được đâu." Theo như gã thấy thì thiếu niên ăn mặc bình thường như Diệp Huyền, mấy ngày nay không biết nghe được tin tức của Hoa La Huyên ở đâu cho nên mới không biết trời cao đất rộng là gì chạy tới đây tìm gặp Hoa trưởng lão. Từ giai cũng cười khổ, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích thì đã thấy Diệp Huyền lấy ra một vật, lời nàng đang định nói ra lập tức bị nuốt trở lại vào bụng, mở to hai mắt. "Mặc dù ta không có hẹn trước, nhưng là một luyện dược sư nhị phẩm của hiệp hội luyện dược sư, muốn gặp Hoa La Huyên, tiểu gì cũng có tư cách để các ngươi thông báo một tiếng đấy chứ." Thứ Diệp Huyền cầm trong tay đúng là huy chương luyện dược sư nhị phẩm của hắn. Đối với huy chương chứng minh thân phận luyện dược sư này, Diệp Huyền vẫn luôn không để trong lòng, không ngờ tới lúc cần thì đúng là vẫn có chút tác dụng. Từ giai không khỏi đưa mắt nhìn Phí Huyền. Ánh mắt Phí Huyền vốn mang theo vẻ không coi ra gì lập tức trở nên nghiêm trọng, thân là chấp sự hiệp hội luyện dược sư ở Vương Thành và là luyện dược sư nhị phẩm, gã đương nhiên có thể nhìn ra, huy chương mà Diệp Huyền lấy ra giống hệt với huy chương của mình, chính là huy chương nhị phẩm hàng thật giá thật. Một luyện dược sư nhị phẩm, tuy rằng không có tư cách trực tiếp gặp trưởng lão, nhưng để người ta thông báo một tiếng thì cũng không thành vấn đề. "Thông báo giúp hắn đi." Phí Huyền quay sang Từ giai nói, nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng cũng mang theo lạnh ý nhàn nhạt. Theo như gã thấy, thiếu niên còn trẻ như Diệp Huyền, tuyệt đối không thể nào là luyện dược sư nhị phẩm được, nhưng huy chương của hắn lại không phải đồ giả, như vậy xem ra nhất định là mượn từ chỗ luyện dược sư nhị phẩm nào đó thân thiết với hắn rồi. Nếu như Hoa trưởng lão quyết định đồng ý gặp thiếu niên này thì gã sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng nếu như Hoa trưởng lão không chịu gặp hắn thì Phí Huyền quyết định, nhất định phải cho đối phương một bài học nhớ lời. Chương 233, khóc không ra nước mắt 2. Chẳng những là thiếu niên này, mà cả luyện dược sư nhị phẩm sau lưng của hắn cũng phải thừa nhận lửa giận của Phí Huyền. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, huy chương của luyện dược sư vô cùng thần thánh, mỗi người đều có một cái thuộc về mình, không thể tùy tiện đưa cho người khác mượn để ra vẻ làm mẫu được. Trong lòng gã đang nghĩ như vậy thì trên lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói sáng sảng: "Ha ha ha, Huyền thiếu, rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi, là ta sơ suất rồi." Hoa La Huyên cười hớn hở, vội vã chạy xuống từ trên lầu, từ giai đi lên thông báo không biết đã bị lão quăng ở đâu rồi. Vừa xuống tới nơi thì Hoa La Huyên lập tức ôm chầm lấy Diệp Huyền: "Lão đầu chết tiệt này, mau buông ra đi." Diệp Huyền thật không còn đường nào để nói, bị một lão nhân 80 tuổi ôm chầm trước mặt mọi người thế này, cảm giác kia khỏi phải nói ghê tới mức nào. Hơn nữa Hoa La Huyền đã đột phá thiên võ sư tứ giai, bị lão ôm như vậy, Diệp Huyền không thể ra tay hung ác, cho nên thật không biết phải làm thế nào với lão. "Ha ha ha, là do ta kích động quá, Huyền thiếu, mặc kệ có chuyện gì, tới phòng làm việc của ta rồi lại nói." Hoa La Huyên một bộ lão ngon đồng, vỗ vô vai của Diệp Huyền, ôm hắn đi lên lầu. "Lão già chết tiệt, mau buông ra." Diệp Huyền đứng tại chỗ không động đậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoa La Huyên đang ôm mình, tức giận mắng lên: "Ha ha, Huyền thiếu, là tại ta kích động quá đó mà." Hoa La Huyên cười toe toét, vô cùng vui vẻ. Một màn này bị Phí Huyền đứng bên cạnh và Từ Giai đang đi từ trên lầu xuống nhìn thấy, khiến cho cả hai giật mình trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Phí Huyền, sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát, áo trong nháy mắt liền ướt sũng. Ông trời ơi, đây là vị Hoa trưởng lão uy phong lẫm lẫm, dám lên tiếng mắng chấp sự của chấp pháp đường, mắng luôn cả Hòa Thân Vương kia đây sao? Đứng trước mặt thiếu niên này sao giống như đứa nhỏ thế này? Lúc này, trong lòng Phí Huyền chợt lạnh, ngay cả ý muốn tự sát cũng có. Gã nơm nớp lo sợ, đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, cung kính nói: "Hoa trưởng lão, có chuyện gì?" Hoa La Huyền mới ban nãy còn cười toe toét với Diệp Huyền, nhíu mày quay sang nhìn Phí Huyền một cái, ánh mắt thản nhiên hờ hững. Tim Phí Huyền đập bùm bụt, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Không có gì hết, không có gì hết, ta chỉ muốn hỏi Hoa trưởng lão có cần ta giúp gì hay không, còn có, lúc nãy tại hạ có mắt không tròng, đắc tội với bằng hữu của Hoa trưởng lão, cho nên..." "Cái gì?" Hoa La Huyền trợn mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày nói: "Huyền thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này đắc tội với ngươi sao?" "Chuyện nhỏ mà thôi, bỏ đi, tới phòng làm việc của ngươi đi, ta có việc muốn nói với ngươi." Diệp Huyền thản nhiên nói, chút chuyện nhỏ lúc này hắn căn bản không để trong lòng. Nhưng đối với Hoa La Huyền mà nói thì không thể để như vậy được, lão hung hăng trừng mắt nhìn Phí Huyền một cái. "Ngươi chờ đó, lát nữa ta tính sổ với ngươi sau, Huyền thiếu, đi thôi, tới phòng làm việc của ta trước đã." Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. "Phí Huyền chấp sự, tài liệu của ngươi." Từ Giai đi tới trước, nhỏ giọng nói: "Tài liệu cái gì mà cái liệu, Từ Giai, ta bị ngươi hại chết rồi." Vẻ mặt của Phí Huyền thật sự là khóc không ra nước mắt, trong lòng còn lo lắng không yên, gã bây giờ nào còn tâm trạng gì để luyện chế nữa, chỉ mong sao lát nữa Hoa trưởng lão nhân từ tốt bụng, phạt mình nhẹ nhẹ một chút. Không ít người ở đây nhìn thấy màn này đều nhìn Phí Huyền chấp sự với ánh mắt đồng tình thương xót, thiếu niên có thể khiến cho Hoa trưởng lão nhiệt tình tới cỡ này há lại là nhân vật bình thường hay sao? Phí Huyền này gần đây ở hiệp hội luyện dược sư tiêu ngạo thành thói, mắt chó nhìn người thấp, bây giờ rốt cuộc đã trúng cục sắt rồi. "Ngươi muốn tìm ngũ hành chi tinh?" Trong văn phòng, sau khi Hoa La Huyền nghe xong mục đích tới đây của Diệp Huyền xong thì không nói hai lời, lập tức phân phó cho người đi tới kho hàng của hiệp hội luyện dược sư tìm kiếm. Mình có thể đột phá luyện dược sư tứ phẩm đều là nhờ vào công lao của Diệp Huyền, hôm nay Diệp Huyền muốn cái gì thì Hoa La Huyền căn bản sẽ không thắc mắc nửa lời. Chấp sự được phái đi tìm nhanh chóng quay lại bẩm báo: "Hoa trưởng lão, ta đã hỏi chấp sự phụ trách tài liệu rồi, trước mắt trong kho hàng của hiệp hội luyện dược sư chúng ta không còn ngũ hành chi tinh, khối cuối cùng tháng trước đã bị Hà hội trưởng dùng xong rồi." Hoa La Huyền nhướng mày: "Vậy khi nào thì có nữa?" Chấp sự kia đáp: "Thuộc hạ cũng hỏi rồi, quản sự phụ trách tài liệu nói ngũ hành chi tinh thuộc loại bảo vật cao giai, là tài nguyên khan hiếm, bình thường phải mấy tháng mới tìm được một khối." Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Huyền thiếu, ngươi cũng nghe đó, vậy đi, bây giờ ta với ngươi đi tới phòng đấu giá của Vương Thành hỏi thử xem đi." Một lúc sau, Diệp Huyền và Hoa La Huyên liền đi ra khỏi phòng đấu giá của Vương Thành. Không ngờ ngay cả phòng đấu giá này cũng không có ngũ hành chi tinh. Hoa La Huyên nhíu mày: "Như vậy đi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách tới hoàng cung tìm thử, có lẽ có thể tìm được một khối, nếu như thực sự không có nữa thì cũng chỉ có thể đợi tới lúc phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư có mà thôi. Dựa theo những gì phòng đấu giá nói thì tối đa một tháng là bọn họ có thể tìm được rồi." Diệp Huyền sơ sơ mũi, chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng biết ở nước nhỏ như Lưu Vân Quốc thì ngũ hành chi tinh này rất quý hiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là bảo vật ngũ giai mà thôi, cứ tưởng là tới hiệp hội luyện dược sư thì có thể tìm được. Nào ngờ chẳng những hiệp hội luyện dược sư không có, mà ngay cả phòng đấu giá của Vương Thành cũng không có, vậy thì khó làm rồi. Cả Lưu Vân Quốc này, nếu nói nơi có nhiều bảo vật nhất thì ngoại trừ hoàng cung ra cũng chỉ có phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư, bây giờ hai nơi kia tìm qua đều không có. Xem ra quả thật chỉ có thể chờ Hoa La Huyên nghĩ cách vào bảo khố hoàng cung tìm thử xem mà thôi. Sau khi Hàn Huyên cùng Hoa La Huyên một lúc thì hai người liền tách ra. Dọc theo đường đi, Diệp Huyên nghĩ, nếu như Hoa La Huyên vào hoàng cung cũng không tìm thấy thì mình nên làm gì bây giờ, không biết thế nào lại đi tới trước mặt một tòa kiến trúc hùng vĩ. Chương 234, Luyện Hồn Sư Khảo Hạch, 1. Diệp Huyên dừng bước, sau khi nhìn thấy kiến trúc này thì hai mắt lập tức lóe sáng. Kiến trúc này chính là hồn sư tháp trong vương thành của Lưu Vân Quốc. Đúng rồi, ngũ hành chi thạch không chỉ là tài liệu luyện dược, mà cũng là một loại tài liệu luyện hồn nữa, hiệp hội luyện dược sư không có, nhưng chưa chắc hồn sư tháp không có. Trong lòng Diệp Huyền lập tức sinh ra chút chờ mong, đột nhiên xoay người đi vào bên trong hồn sư tháp. Ngược lại với hiệp hội luyện dược sư, hồn sư tháp càng có vẻ trang trọng và túc mục hơn, mặt đất được lát đá cẩm thạch màu đen, phát ra một loại trang nghiệm và hùng hậu khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra một cỗ kính cẩn. Quản lý ở hồn sư tháp còn nghiêm khắc hơn nhiều so với hiệp hội luyện dược sư. Tuy rằng bên trong có không ít người, nhưng không ồn ào nhiều. "Xin hỏi các hạ tới hồn sư tháp để làm gì?" Một mỹ nữ phục vụ sinh đứng trước quầy phục vụ bình tĩnh mở miệng, tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng từ trong khung vẫn toát ra vẻ cao cao tại thượng. "Ta tới để tiến hành khảo hạch trình độ luyện hồn sư." Diệp Huyền thản nhiên nói. Đối với loại cao ngạo kia của đối phương, hắn không có phản ứng gì hết, bởi vì hắn biết rõ, đây không phải loại cao ngạo của cá nhân nàng ta, mà bất kỳ nhân viên nào của hồn sư tháp cũng đều có. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất, không gì có thể thay thế. Bất kỳ một nhân viên nào làm việc trong hồn sư tháp đều thế này. Mỹ nữ phục vụ sinh kia nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. "Xin hỏi ngươi muốn khảo hạch trình độ nào?" "Đương nhiên là luyện hồn sư nhất phẩm." Đồng tử của mỹ nữ phục vụ sinh kia đột nhiên co rút lại, thần thái cũng có chút cung kính. "Không biết các hạ có tiến hành đăng ký ở những hồn sư tháp khác của vương quốc hay chưa, nếu như đã đăng ký rồi thì xin điền vào đây, nếu như chưa hề đăng ký qua thì chỉ cần điền vào trong bảng này là được, ta lập tức thông báo với các quản sự, tiến hành giám định cho ngươi." Mỹ nữ phục vụ sinh lấy ra một bảng, vẻ lăng nhân khi nãy đã triệt để biến mất không thấy đâu. Sự cao ngạo của phục vụ sinh trong hồn sư tháp chỉ nhằm vào những võ giả tới đây xin nhờ và luyện hồn sư mà thôi, còn đối với những luyện hồn sư mà nói thì căn bản không dám cao ngạo tí nào. Mỹ nữ phục vụ sinh này vốn đang cho rằng thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Huyền tới đây chắc chắn là vì võ hồn bị thương tổn gì đó cho nên tới để trị liệu, nhưng lại không ngờ Diệp Huyền căn bản là luyện hồn sư học đồ tới đây để tiến hành đăng ký khảo hạch, gương mặt vốn đang giữ vẻ lãnh diễm cao quý lập tức mang theo nụ cười định nọt. Nhanh chóng điền mấy tin tức như tên, tuổi của mình lên bảng mà mỹ nữ phục vụ sinh kia đưa tới, nhìn thấy Diệp Huyền mới 15 tuổi, mỹ nữ phục vụ sinh này lại càng bãi tư thái thấp hơn nữa, nụ cười càng thêm quyến rũ. Mặc kệ Diệp Huyền có thể thông qua lần khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm này hay không, luyện hồn sư học đồ mới 15 tuổi đã có thể tiến hành khảo hạch, tiền đồ tương lai nhất định là không thể đo lường. Mỉm cười nhìn Diệp Huyền điền xong tin tức, mỹ nữ này mới thản nhiên cười, dịu dàng nói: "Vị tiên sinh này, xin đi theo ta." Theo chân đối phương, Diệp Huyền đi về phía bên trong của hồn sư tháp. Thực tế, sở dĩ Diệp Huyền tham gia giám định luyện hồn sư này là bởi vì hắn biết rõ, quy củ của hồn sư tháp cũng không khác mấy so với hiệp hội luyện dược sư. Tài liệu chân quý của hồn sư tháp cũng không phải ai cũng có thể mua được, phải là nhân viên nội bộ mới có thể mua được, cho nên Diệp Huyền mới chuẩn bị lấy được thân phận luyện hồn sư nhất phẩm xong lại tiếp tục hỏi xem có ngũ hành chi tinh hay không. Bởi vì hắn biết rõ, mình mà đi vào đã hỏi bảo vật cao giai này ngay, với tình cách của phục vụ sinh trong này, nhất định sẽ chỉ khinh khỉnh nhìn hắn. Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa một gian phòng. Vị tiên sinh này, bên trong chính là phòng khảo hạch của hồn sư tháp chúng ta, ba vị đại sư đang chờ ở bên trong. Diệp Huyền gật đầu, đẩy cửa bước vào. Phòng khảo hạch này rất rộng lớn, bên trong bày đầy đủ các loại dụng cụ, ở trước phòng khảo hạch có để một cái bàn, ba vị nam tử mặc áo luyện hồn sư đang ngồi ở đó, trao đổi cùng nhau. Nhìn thấy Diệp Huyền đi vào thì ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Diệp Huyền. Ba người nhìn thấy bộ dạng Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy đều hơi giật mình, rõ ràng không ngờ tới người khảo hạch cư nhiên lại còn nhỏ tuổi như vậy. Đối mặt với ba đạo ánh mắt sắc bén kia, Diệp Huyền hồn nhiên không để ý, không hề hoảng loạn và sợ sệt chút nào, trực tiếp đi vào ngồi xuống trên ghế. Ba vị khả quan, tại hạ Diệp Huyền, năm nay 15 tuổi, tới đây khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ba vị luyện hồn sư này đều khẽ giật mình. Những luyện dược sư học đồ trước kia tới đây khảo hạch, nhìn thấy bọn họ có ai mà không nơm nớp lo sợ, e ngại đủ thứ, thậm chí có một vài võ giả cấp bậc địa võ sư cũng hệt như vậy, nhưng không ngờ thiếu niên này không hề có chút khẩn trương gì, giống như nơi này chính là nhà của hắn vậy, bộ dạng thản nhiên thoải mái, vô cùng tự nhiên. Ngay lúc đầu, ba người còn tưởng rằng là Diệp Huyền cố ý giả bộ như vậy, nhưng bọn họ thân là luyện hồn sư, khả năng quan sát vô cùng tốt, sau khi nhìn rõ thần sắc trên mặt Diệp Huyền thì lập tức phát hiện vẻ thản nhiên của thiếu niên này cũng không phải đang vờ vịt ra vẻ, mà là thật sự không hề khẩn trương tí nào. Bọn họ làm khảo quan khảo hạch nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Ba vị khảo quan, có thể bắt đầu khảo hạch rồi chứ? Nhìn thấy ba người kia không ngừng dò xét mình mà không hề bắt đầu khảo hạch, Diệp Huyền liền nhíu mày, sau đó mới thản nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bản thân hắn kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm, có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, cho dù là tổng bộ hồn sư tháp của Thiên Huyền Đại Lục hắn cũng từng tới rất nhiều lần rồi. Hôm nay vào hồn sư tháp của một vương quốc nho nhỏ tiến hành khảo hạch, nếu như nói trong lòng hồi hộp thì quá buồn cười. Gấp cái gì chứ, chúng ta còn chưa bắt đầu, ngươi là người bị khảo hạch thì gấp như vậy làm gì? Một vị khảo quan trong số đó lập tức trầm mặt, lớn giọng quát lên. Chương 235, luyện hồn sư khảo hạch 2. Sau khi Diệp Huyền bước vào, thái độ thản nhiên như không, hoàn toàn trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của biết bao nhiêu người từng bị khảo hạch trước đây, lập tức khiến cho trong lòng của gã vô cùng khó chịu. "Thôi thôi." Quan chủ khảo ngồi ở giữa phất tay, ngăn gã quát áo, mỉm cười mở miệng nói, "Ngươi trẻ tuổi, sốt ruột nóng vội một chút cũng là bình thường thôi, đã như vậy thì bây giờ bắt đầu khảo hạch thôi. Khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, cần có 3 khảo quan cùng lúc tiến hành, quan chủ khảo phải là luyện hồn sư nhị phẩm, hai người còn lại thì phải là luyện hồn sư nhất phẩm, ý kiến cuối cùng chính là lấy vị quan chủ khảo kia làm chủ. Có lẽ ngươi cũng không biết rõ lắm về khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, bây giờ ta sẽ nói đơn giản là thế này, khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là khảo cường độ hồn lực. Bước thứ 2 là khảo năng lực câu thông hồn lực. Bước thứ 3 chính là kiểm tra năng lực khống chế võ hồn. Chỉ có qua được 3 bước này thì ngươi mới có thể chính thức trở thành một vị luyện hồn sư." Diệp Huyền gật đầu. Thực ra thì hắn rất dành mấy việc khảo khí luyện hồn sư này, bất quá bây giờ cũng không cần phải thể hiện ra làm gì. "Lương bác, ngươi đi kiểm tra cường độ hồn lực của hắn đi." Quan chủ khảo kia thản nhiên nói. "Vâng." Vị phó khảo quan tên Lương bác kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói, "Ngươi, tới trước dụng cụ kia đi, khi nào ta nói bắt đầu thì đưa hồn lực của ngươi vào trong đó." Thái độ của gã rất tệ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt cau có khó chịu như thể Diệp Huyền thiếu nợ gã vậy. Diệp Huyền cũng không so đo làm gì, đi tới trước dụng cụ, đặt tay lên trên chỗ đo lường, trong nháy mắt khi đối phương mở dụng cụ lên thì truyền một đạo hồn lực vào bên trong dụng cụ. Sau khi làm xong thì Diệp Huyền mới lấy tay xuống. "Ai cho ngươi bỏ tay xuống?" Tên phó khảo quan kia lập tức quát lên. "Dụng cụ đo lường hồn lực, cần phải đợi cho dụng cụ có phản ứng thì mới có thể ngừng phát ra hồn lực, bằng không căn bản không thể thắp sáng hồn thạch bên trên dụng cụ, ngươi làm như vậy thì còn kiểm tra cái gì nữa?" Gã còn chưa dứt lời thì ong một tiếng, hồn thạch màu trắng bên trên dụng cụ kiểm tra kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu trắng mờ ảo, đồng thời, khắc độ bên dưới hồn thạch cũng nhanh chóng dâng lên. Khắc độ màu trắng dâng lên, rất nhanh liền tới vị trí đánh dấu nhất phẩm, sau đó dưới ánh nhìn của mấy người, lại kéo lên một chút nữa, lúc này liền dừng lại ở giữa dấu chỉ nhất phẩm và nhị phẩm. Lương phó khảo quan kia nghẹn lại ở cổ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Trên mặt quan chủ khảo kia lập tức lộ ra vẻ kinh thán, đột nhiên đứng lên. Cư nhiên là hồn lực nhất phẩm trung đẳng, hồn lực của đứa nhỏ này thật mạnh. Luyện hồn sư bình thường tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm hồn lực cơ bản đều chỉ miễn cưỡng đạt tới cường độ nhất phẩm mà thôi, đạt tới nhất phẩm trung đẳng như Diệp Huyền thì rất hiếm khi có. Huống hồ gì Diệp Huyền lại là một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi. Bọn họ không biết rằng đây căn bản là kết quả do Diệp Huyền tận lực thu liễm hồn lực của bản thân rồi, chỉ mới thi triển ra có một nửa mà thôi, nếu như biết được điều này sợ là bọn họ sẽ khiếp sợ tới mức lọt trong rồi.
Được rồi, ngươi đã qua được bước kiểm tra đầu tiên rồi, bây giờ tiến hành bước thứ hai, kiểm tra năng lực câu thông hồn lực.
Quan chủ khảo mở miệng nói, vừa định phân phó người bên cạnh thì lại nghe vị lương phó khảo quan kia mở miệng nói.
Tùy đại sư, để ta làm đi, đỡ phiền tới ôn huynh.
Vị tùy đại sư quan chủ khảo kia gật đầu.
Nếu đã như vậy thì làm phiền lương bác ngươi rồi.
Lương phó khảo quan khiêm tốn nói một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng bên cạnh, không bao lâu sau liền chuyển tới một hồi tiếng thu giống. Chỉ thấy trong tay của vị lương phó khảo quan kia cầm một con yêu lang màu đen hung dữ, nhốt nó vào trong một lồng sắt lớn ở trong phòng. Sau khi làm xong mọi việc thì vị lương phó khảo quan kia nhìn Diệp Huyền đầy vẻ quỷ dị, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không.
Diệp Huyền, đợt kiểm tra thứ hai này chính là kiểm tra khả năng câu thông của hồn lực luyện hồn sư, con thanh ngọc lang trước mắt ngươi là một con huyền thú nhất giai, ngươi chỉ cần tiến hành dùng hồn lực câu thông với nó, trấn an nó lại, chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ khiến cho nó yên tĩnh lại thì xem như ngươi đã vượt qua bước thứ hai rồi.
Tuy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai.
Diệp Huyền gật đầu, đi tới trước lồng sắt.
Hống hống.
Con thanh ngọc lang này nhìn thấy Diệp Huyền bước tới thì lập tức tức giận chu lên, thân thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt, va chạm với lồng sắt phát ra tiếng leng keng, có vẻ như nó rất nóng tính và cuồng bạo.
Quan chủ khảo nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thanh ngọc lang lại táo bạo hơn bình thường thế này.
Lương phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười ấm lãnh.
Hừ, ai kêu tên tiểu tử này ban nay khiến cho ta mất mặt như vậy, ta muốn xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì.
Lúc trước gã xung phong nhận việc đưa con thanh ngọc lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì, trong lúc dẫn ra thì gã âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh ngọc lang này một phen, khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược. Muốn trấn an một con thanh ngọc lang đang cuồng bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần.
Diệp Huyền lặng lặng nhìn con thanh ngọc lang trước mặt, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú.
Trong suy nghĩ của võ giả bình thường, huyền thú cũng giống như yêu thú vậy, đều là một loại thú, ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu hạch, trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loại không khác gì nhau. Thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau. Nhưng thân là hồn hoàng bát phẩm, Diệp Huyền lại biết rõ, huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. Hắn từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này, truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân gian, ba loại sinh vật này chính là con người, yêu thú và huyền thú.
Chương 236, thần hồ kỳ kỹ.
Yêu thú tu luyện nhục thân, chúng nó có được thân thể cường hãn, sống trên sơn lĩnh hoang dã, là kẻ thù của nhân loại, thường xuyên ra ngoài liệp sát nhân loại. Còn huyền thú thì lại khác, chúng nó thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, huyền khí thiên địa, tu luyện hồn lực, huyền thú càng cường đại thì hồn lực càng khủng bố, thậm chí còn có thể khống chế được yêu thú, vì vậy cho nên một con huyền thú cường đại bình thường sẽ có rất nhiều yêu thú bảo hộ. Nhưng hồn tinh trong cơ thể của chúng nó cũng là thứ tốt nhất để thăng võ hồn của võ giả, cho nên con người mới thích liệp sát huyền thú nhất. Vì phòng ngừa bị liệp sát cho nên huyền thú bình thường đều ở tận sâu trong sơn lâm, rất khó tìm ra. Nghe nói một vài huyền thú cường đại thậm chí còn có thể hóa thân thành hình người, đi lại trong thế giới loài người, xuất quỷ nhập thần. Mà luyện hồn sư trong nhân loại thực ra cũng giống với huyền thú mà thôi, cũng tu luyện hồn lực, bất quá hồn lực của con người và hồn lực của huyền thú lại vô cùng giống nhau, cho nên dù luyện hồn sư chưa chắc đã khống chế được yêu thú, nhưng lại có thể thử dùng hồn lực để tiến hành câu thông cùng huyền thú. Lấy kiến thức và tạo nghệ của Diệp Huyền thì sao có thể không biết con thanh mộng lang này đã bị Lương Bác động tay động chân vào rồi. Bất quá hắn cũng không nói ra, chỉ lặng lặng đi tới trước lồng sắt, đôi mắt lặng lặng nhìn vào con thanh mộng lang này, đồng thời có một cỗ hồn lực yếu ớt lặng lẽ lan ra, tiếp xúc với thanh mộng lang. Đồng thời hắn cũng chậm rãi vươn tay ra, đưa vào bên trong lồng sắt này, giống như muốn sờ đầu của con thanh mộng lang bên trong.
Hống, hống.
Trong lồng sắt, thanh mộng lang tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng to như chậu máu há ra nhào về phía Diệp Huyền.
Tiểu tử này muốn làm gì vậy?
Tuy Nghiêm đại sư và một vị phó khảo quan còn lại đều cảm thấy kinh ngạc. Xếp chặt hai tay. Còn tên lương phó khảo quan kia thì nết môi cười lạnh, tiểu tử này cư nhiên còn muốn tới gần để phục tùng con thanh mộng lang này, đúng là tự tìm đường chết, mong sao cho con thanh mộng lang này cắn đứt tay của hắn cho rồi. Ngay lúc tên lương bác kia cười thầm trong bụng thì Diệp Huyền đang đứng trước lồng sắt đột nhiên lạnh lùng quát to một tiếng.
Nghiên xúc, còn không mau quỳ xuống cho ta.
Nga ô. Một màn khiến cho cả ba người khiếp sợ đã xảy ra, con thanh mộng lang mới nãy còn vô cùng táo bạo hung tàn, sau khi nghe Diệp Huyền quát to thì đột nhiên ư một tiếng như một con chó nhỏ vậy, nằm phịch xuống, còn tay phải của Diệp Huyền thì cứ thế vuốt ve đỉnh đầu của nó cũng không hề nhúc nhích nữa. Con thanh mộng lang nhất giai mới khi nãy còn vô cùng bạo ngược, lúc này lại như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm sát bên người Diệp Huyền.
Xoát một tiếng,
quan chủ khảo Tùy Nghiêm đột nhiên đứng phát dậy, vẻ mặt kinh hãi, ngay cả chiếc ghế sau lưng gã bị gã đụng trúng đổ lông lóc gã cũng không phát hiện. Gã ngạc nhiên há to miệng, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, đây quả thực là huyền thú thanh mộng lang nhất giai hung tàn khi nay đây sao, không phải là một con chó lông vàng khoác da sói. Tên lương phó khảo quan kia thì trợn mắt to hơn, vẻ mặt không dám tin, nghẹn họng nhìn chân trối, thiếu chút nữa là trừng rất trong mắt.
Không thể nào, sao có thể như vậy được?
Rõ ràng ta đã chọc giận con thanh mộng lang này rồi mà. Sao tiểu tử này có thể trấn an nó lại được, cho dù là đổi lại cho ta tới làm thì trong vòng một phút đồng hồ cũng chưa chắc làm được như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này đã dùng yêu pháp gì đây? Trong lòng của gã vô cùng rung động.
Ba vị khảo quan, cửa thứ hai này ta qua rồi chứ?
Diệp Huyền thu tay lại, không để ý tới vẻ chấn kinh của ba người kia, thản nhiên hỏi.
Thông qua, đương nhiên thông qua.
Tùy Nghiêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt kia giống như mới gặp hắn lần đầu tiên vậy.
Ngươi đã thông qua bước thứ nhất và bước thứ hai rồi, như vậy bây giờ liền bắt đầu bước khảo hạch thứ ba. Ải thứ ban này chính là khảo nghiệm khả năng khống chế võ hồn thực tế của một luyện hồn sư, đồng thời, đây cũng là bước khó nhất trong khảo hạch luyện hồn sư. Như vậy ngươi có biết vì sao khảo hạch luyện hồn sư lại coi đây là điểm quan trọng nhất hay không? Tùy nghiêm nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên nói, là bởi vì luyện hồn sư vô cùng quan trọng ở Thiên Huyền Đại Lục này, cũng là nghề nghiệp vô cùng thần thánh, các luyện hồn sư có tư cách giúp võ giả tiến hành đánh thức võ hồn, nếu như lại xen lẫn những kẻ không ra gì, nếu như trong quá trình đánh thức võ hồn gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ hủy đi cả đời của một võ giả. Cho nên, khả năng khống chế võ hồn chính là thứ quan trọng nhất cần phải kiểm tra của luyện hồn sư. Tùy nghiêm thỏa mãn gật đầu, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Luyện hồn sư bình thường, trước khi trở thành luyện hồn sư rất ít khi hiểu được điều này, nhưng câu trả lời của Diệp Huyền lại khiến cho gã vô cùng thỏa mãn. Nếu như ngươi đã biết rõ thì tốt rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành bước khảo hạch thứ 3. Tùy đại sư, lần này cũng để cho ta làm đi. Lương phó khảo quan không thể đợi được mà bước lên trước nói. Lần trước không thể khiến cho Diệp Huyền thất bại, khiến cho trong lòng gã vô cùng khó chịu, cho nên muốn giở trò ngáng chân Diệp Huyền lần nữa. Lương bác, ngươi lui ra một bên cho ta, lần này ta muốn tự mình khảo hạch. Tùy nghiêm đại sư lạnh lùng nhìn Lương bác một cái. Thân là một luyện hồn sư nhị phẩm, sao gã lại không nhìn ra con Thanh Mộng Lang khi nãy có chút khác thường kia chứ? Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng là do Lương bác động tay động chân, nhưng trong lòng gã lại biết rất rõ. Lương bác còn muốn lên tiếng nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tùy nghiêm đại sư thì lập tức cúi núm lui xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền lại càng ấm lãnh. Khảo hạch cửa thứ ba này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể dùng hồn lực khiến cho võ hồn chi lực của ta phóng xuất ra tạo thành một đồ án nào đó là xem như thông qua. Tùy nghiêm nói xong thì trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ võ hồn chi lực cường đại, một đạo hư ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện trước mặt gã, giống như một cái bóng phiêu miểu hư vô. Tuy rằng không quá mức thấu hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi tiếp xúc qua một chút liền khiến Diệp Huyền biết rõ, Tùy nghiêm này là một người chính trực. Chương 237, nhận nhiệm vụ, 1. Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Vậy ngươi nhớ xem cho kỹ." Lời vừa dứt thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ông. Một cỗ hồn thức cường đại đột nhiên bắn ra từ trong đầu của Diệp Huyền, cỗ hồn thức này giống như có được lực lượng thần bí nào đó, vừa rơi vào trên cỗ võ hồn chi lực màu đen do Tùy Nghiêm phóng xuất ra thì cỗ võ hồn chi lực phiêu miểu hư vô đang vặn vẹo không ngừng kia lại nhanh chóng biến hình. Từ hình tam giác biến thành hình tứ giác, lại tiếp tục biến thành ngôi sao năm cánh, cuối cùng lại biến thành một đóa hoa xinh đẹp vô ngần, tinh diệu tuyệt luân từ từ nở rộ. Một màn này khiến cho một vị phó khảo quan khác phải trợn mắt há mồm, triệt để trợn tròn mắt kinh ngạc. Thần hồ kỳ kỹ, đúng thật là thần hồ kỳ kỹ. Tùy Nghiêm thì thào mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ không dám tin. Thân là người phóng xuất võ hồn chi lực, lại là luyện hồn sư nhị phẩm, gã là người biết rõ ràng nhất Diệp Huyền đã làm gì. Trong suốt quá trình, hồn thức do Diệp Huyền phóng xuất ra một mực khống chế ở mức độ luyện hồn sư nhất phẩm, chưa từng tăng cường một phần nào, nhưng khả năng khống chế huyền thức của hắn cũng đã đạt tới tình trạng tùy tâm sử dụng. Đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình và Diệp Huyền đổi chỗ, Tùy Nghiêm cũng không hề cho rằng mình có thể làm tốt hơn Diệp Huyền được. Tư chất ngút trời, đúng là tư chất ngút trời. Lúc này trong lòng của gã chỉ có một suy nghĩ này mà thôi. Thu hồi hồn thức, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Ba vị khả quan, ta đã thông qua khảo hạch rồi chứ?" "Thông qua rồi." Đương nhiên là thông qua rồi. Tùy Nghiêm mở miệng nói, sau đó lại cười khổ. Nếu như ngay cả biểu hiện của ngươi như khi nãy mà còn không thông qua thì trên đời này cũng không còn ai có thể thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm nữa rồi. Ngữ khí của Tùy Nghiêm mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng đây là những lời thật từ tận đáy lòng của gã. Gã làm quan chủ khảo chịu trách nhiệm khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm ở hồn sư tháp của Vương Thành lâu như vậy, Diệp Huyền là luyện hồn sư duy nhất trải qua quá trình khảo hạch hoàn mỹ nhất mà gã từng thấy. Ngay cả Lương Bắc luôn một lòng muốn soi mói cũng cảm thấy không thể tìm được chút sai sót nào để nói. Bắt đầu từ khi đi vào phòng khảo hạch tới khi ra khỏi phòng khảo hạch, Diệp Huyền chỉ tốn chưa tới một khắc đồng hồ. Mỹ nữ phục vụ sinh đứng chờ ở cửa thấy Diệp Huyền đi ra nhanh như vậy thì đầu tiên là hơi giật mình, sau đó chợt tỉnh ngộ, cho rằng Diệp Huyền đã khảo hạch thất bại rồi. "Vị tiên sinh này, đừng buồn quá, khảo hạch luyện hồn sư rất nghiêm khắc, cả 10 người vào thì chắc chỉ có một người là một lần qua được thôi, phần lớn luyện hồn sư đều phải trải qua 2-3 lần khảo hạch mới có thể thông qua, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đã có thể tham gia khảo hạch đã rất giỏi rồi, ta tin rằng không bao lâu sau ngươi nhất định có thể chính thức trở thành một luyện hồn sư." Mỹ nữ phục vụ sinh kia không khỏi mở miệng an ủi Diệp Huyền. Lại nghe cửa phòng khảo hạch cách một tiếng mở ra lần nữa, Tùy Nghiêm nhíu mày nhìn vị mỹ nữ phục vụ sinh kia. "Thạch Nghiên, ngươi đứng đây nói bậy nói bạ cái gì đó? Đây là kết quả khảo hạch, ngươi đưa vị đại sư này tới bộ khảo hạch, lĩnh huy chương luyện hồn sư nhất phẩm của hắn đi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn chính là luyện hồn sư nhất phẩm của hồn sư tháp chúng ta." "A." Lời an ủi của Thạch Nghiên nghẹn lại trong cổ họng, cầm kết quả khảo hạch đứng ngây ra tại chỗ. "Diệp đại sư, ngươi còn cần gì nữa không?" Đi ra khỏi khảo hạch bộ, nhìn Diệp Huyền hời hợt nhét huy chương luyện hồn sư nhất phẩm vào trong túi, mãi tới lúc này Thạch Nghiên vẫn còn cảm thấy không dám tin. Luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là chức nghiệp khó thông qua khảo hạch nhất trên thế giới này. Theo thông tác thống kê không chính thức thì cả Lưu Vân quốc này, số lượng luyện dược sư thông qua khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng 1% số lượng võ sĩ đột phá linh võ cảnh, còn số lượng người thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm mỗi năm chỉ bằng 1/10 của luyện dược sư nhất phẩm. Nói cách khác, trong số 1000 võ giả thì mới có thể xuất hiện một vị luyện hồn sư. Mà theo thực lực tăng lên, luyện hồn sư muốn tấn cấp lại khó hơn gấp mấy lần với võ giả, tới cao tầng thì tỷ lệ này lại càng cao hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao luyện hồn sư lại có địa vị cao quý như vậy, vừa cường đại lại vừa ít đòi. Nhưng hôm nay một vị thiếu niên mới chỉ 15 tuổi, trong vòng một khắc đồng hồ lại dễ dàng thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, nếu như không phải tin tưởng vào nhân phẩm của mấy người Tùy Nghiêm đại sư thì Thạch Nghiên căn bản không dám tin những gì mình thấy là sự thật. Diệp Huyền đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Nghiên, bây giờ đã lấy được huy chương luyện dược sư nhất phẩm, hắn đương nhiên có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. "Thạch Nghiên, ngươi tra thử giúp ta, xem bên trong kho hồn sư tháp chúng ta có ngũ hành chi tinh hay không?" "Vâng." Thạch Nghiên cung kính gật đầu. Sau đó dẫn Diệp Huyền đi vào trước hệ thống kiểm tra. Mấy phút sau, Thạch Nghiên đột nhiên nói: Diệp đại sư, ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn tìm, trong hồn sư tháp chúng ta đúng lúc có một khối. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tìm lâu như vậy, tốn biết bao nhiêu tinh lực, cuối cùng cũng tìm được ngũ hành chi tinh rồi. Ngươi xem giúp ta, muốn lấy được khối ngũ hành chi tinh kia thì cần điều kiện gì? Diệp đại sư, ngũ hành chi tinh vốn là bảo vật ngũ giai, cho nên hồn sư tháp quản lý nó tương đối nghiêm ngặt, dựa theo điều kiện thì cần phải là luyện hồn sư tam phẩm trở lên mới có thể lĩnh được, luyện hồn sư nhị phẩm trở xuống chỉ có thể chờ xin. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra mức độ khó khăn không khác gì mấy so với hiệp hội luyện dược sư, bất quá bên hiệp hội luyện dược sư thì hắn còn có Hoa La Huyền giúp đỡ, ở hiệp hội luyện hồn sư này thì hắn lại không có bạn bè quen biết gì hết. Thạch Nghiên nhìn thấy Diệp Huyền nhíu mày thì lập tức nói: "Diệp đại sư, nếu như ngươi cần ngũ hành chi tinh thì ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, ta cũng quen biết vài vị luyện hồn sư nhị phẩm, để bọn họ ra mặt xin duyệt dùng ngươi, chắc là không thành vấn đề gì đâu, chỉ là ngươi cần phải tự mình trả tiền mua mà thôi." Chương 238, nhận nhiệm vụ 2. Diệp Huyền lắc đầu, vừa mới vào hồn sư tháp, hắn không muốn nợ nhân tình của người ta. Nếu như ta nhớ không lầm thì hồn sư tháp của chúng ta chắc là có nhiệm vụ các đúng không? Nhiệm vụ các chính là nơi hồn sư tháp tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều luyện hồn sư cần một vài loại tài liệu nào đó, hoặc là có vấn đề nào không biết cách giải quyết thì cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ trong nhiệm vụ các. Một khi hoàn thành thì có thể nhận được thù lao tương ứng. Kỳ thật không chỉ hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư và huyền điện cũng có nơi như vậy.
Vâng,
đưa ta đi xem một chút đi. Diệp Huyền vẫn quyết định tới nhiệm vụ các xem nhiệm vụ bên trong trước đã. Bởi vì có nhiều khi bên trong sẽ có một số nhiệm vụ có thù lao rất dày, một khi hoàn thành thì chẳng những nhận được thù lao mà đôi lúc sẽ nhận được một vài đặc quyền nào đó nữa. Diệp Huyền muốn xem thử xem liệu có cách nào khác để nhận được ngũ hành chi tinh hay không, nếu như không được thì cũng chỉ có thể nhờ luyện hồn sư nhị phẩm khác giúp đăng ký chờ xin mà thôi. Thực tế thì với thực lực của Diệp Huyền hiện tại hoàn toàn có thể tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm, hơn nữa nhất định cũng có thể thông qua. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới việc sẽ làm vậy. Thật sự là do luyện hồn sư đã quá bắt mắt rồi, khác hẳn với luyện dược sư, hắn thân là một thiếu niên mới 15 tuổi, có thể thông qua khảo hạch của luyện hồn sư nhất phẩm cũng coi như hiếm hoi trong lịch sử hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc này rồi. Nếu như ngay cả khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm đều có thể thông qua thì tuyệt đối sẽ khiến cả hồn sư tháp này chấn động, thậm chí có khi là cả Lưu Vân Quốc. Tây cao đón gió. Trước khi không có đủ thực lực, Diệp Huyền cảm thấy vẫn nên an phận một chút ở phương diện luyện hồn thì hơn. Đi vào trong nhiệm vụ các, khi quản sự của nhiệm vụ các nghe nói Diệp Huyền đã là luyện hồn sư nhất phẩm thì cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, luôn miệng khen ngợi. Biết được Diệp Huyền tới đây lĩnh nhiệm vụ, gã liền mở đầu để cử mấy nhiệm vụ căn bản. Cái gọi là nhiệm vụ căn bản này phần lớn chính là giúp người ta đánh thức võ hồn, trị liệu võ hồn bị thương tổn gì đó, những nhiệm vụ này do chính bản thân hồn sư tháp tuyên bố, chủ yếu là muốn cho luyện hồn sư bên trong hồn sư tháp mỗi ngày đều ngồi trong tháp xem xét cho người ta. Thù lao của nhiệm vụ này kỳ thực cũng xem như khá nhiều, nhưng mục đích của Diệp Huyền khi tới đây cũng không phải vì cái này, hắn cũng không thể ngồi lại đây giúp người ta thức tỉnh võ hồn hay trị liệu võ hồn được. Thấy Diệp Huyền không thèm quan tâm tới mấy nhiệm vụ căn bản này, quản sự nọ lại đề cử một chút nhiệm vụ bình thường cho Diệp Huyền. Nhiệm vụ bình thường chính là những phiền toái mà một vài luyện hồn sư nhất phẩm hoặc nhị phẩm gặp phải trong quá trình tu luyện, hoặc là cần tìm loại tài liệu đặc thù nào đó. Chưa nói tới Diệp Huyền căn bản không thèm quan tâm, chỉ riêng thủ lao thôi cũng không đạt tới mục đích của Diệp Huyền khi tới đây. Nhìn thấy Diệp Huyền cũng không ngó tới mấy nhiệm vụ bình thường này, một cái đã lên tiếng cự tuyệt, trong lòng quản sự nghi hoặc, bèn cười nói: "Diệp huynh đệ, xem bộ dạng này của ngươi hình như là có mục đích khác mới tới đây, nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn tìm nhiệm vụ gì, ngươi nói thẳng ra thì ta cũng tiện để cử cho ngươi biết." Diệp Huyền cũng không vòng vèo làm gì nữa, nói ngay vào điểm chính: "Nhiệm vụ các của chúng ta có loại nhiệm vụ nào mà một khi hoàn thành thì phần thưởng chính là bảo vật ngũ giai hoặc thứ gì đó tương tự hay không?" Hắn vừa nói xong thì vị quản sự trung niên kia đầu tiên là ngây ra, sau đó mới mỉm cười: "Huynh đệ à, yêu cầu này của ngươi cũng hơi cao quá, bất quá, nhiệm vụ mà phần thưởng là ban thưởng bảo vật ngũ giai trong nhiệm vụ các này đương nhiên là có, hơn nữa cũng không chỉ có một cái, chỉ sợ là những nhiệm vụ này cũng không thích hợp với ngươi lắm." Lời của gã rất uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, nhiệm vụ thì có đó, nhưng ngươi không làm nổi đâu. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên: "Có thật sao, lấy ra cho ta xem một chút đi." Quản sự mỉm cười: "Nếu như Diệp huynh đệ đã muốn thì ta sẽ lấy vài cái ra trước vậy." Gã cũng không nhiều lời, trực tiếp rút ra vài cái nhiệm vụ ở khu cao phẩm. Nhiệm vụ trong hồn sư tháp là công khai, chẳng những luyện hồn sư bên trong có thể nhận nhiệm vụ, bất kỳ người nào bên ngoài, chỉ cần có năng lực thì cũng có thể nhận, không có gì bí mật hết, Diệp Huyền muốn xem gã đương nhiên cũng không ngại gì. Rất nhanh, mấy cái nhiệm vụ kia liền bày ra trước mặt Diệp Huyền. Nhiệm vụ thứ nhất, tìm một viên Hỏa Loan hồn tinh tầng giai, thù lao 200 vạn huyền tệ, hoặc là tùy tiện chọn một món bảo vật ngũ giai đổ xuống, bao gồm cả bảo vật ngũ giai. Người tuyên bố nhiệm vụ này chính là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta, nếu như ngươi muốn bảo vật ngũ giai bình thường thì chắc là hắn có thể cho được. Quản sự cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, cần tìm Hỏa Loan hồn tinh tam phẩm, hắn biết đi đâu tìm. Loại nhiệm vụ này chỉ có một vài võ giả cường đại mới có thể hoàn thành, hơn nữa rất nguy hiểm. Nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm một viên Phá Huyền đan tứ phẩm, thú lao, bảo vật đồng giá, hoặc một chuyện bản thân có khả năng làm được. Người tuyên bố nhiệm vụ này cũng là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, Phá Huyền đan tứ phẩm, quá trình luyện chế rất phức tạp, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng khó mà luyện chế được. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền muốn thì hoàn toàn có thể để Hoa La Huyền luyện chế dưới sự trợ giúp của hắn để hoàn thành, nhưng phiền toái chính là bên trong Phá Huyền đan tứ phẩm có một loại tài liệu chính rất hiếm, hơn nữa không có thứ gì thay thế được, chỉ nội việc đi tìm loại tài liệu này thôi cũng đã phải tốn không ít thời gian của hắn rồi, căn bản không đáng. Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm một quyển công pháp thổ hệ địa phẩm thượng đẳng, cần có tỷ lệ phù hợp nhất định với võ hồn thổ hệ, thù lao. Diệp Huyền không cần xem tới phần thù lao, trực tiếp bỏ qua. Xem hết mấy cái nhiệm vụ, hắn cũng không còn lời nào để nói, mấy cái nhiệm vụ này, trên cơ bản đều là tìm kiếm một ít thứ không thua gì bảo vật ngũ giai, nếu như hắn có dư thời gian thì đã sớm tìm được ngũ hành chi tinh tới tay rồi, còn cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ dùng người khác làm gì. Chương 239, Khô Trần trưởng lão, 1. Hơn nữa điều khiến cho Diệp Huyền càng buồn bực hơn chính là phần lớn nhiệm vụ trong này đều không liên quan gì tới luyện hồn sư hết. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những người có thể tuyên bố nhiệm vụ ở nơi này đều là luyện hồn sư trong hồn sư tháp của vương quốc, nếu như gặp phải vấn đề gì ở phương diện luyện hồn học thì cơ bản đều trao đổi với nhau, rất ít khi tuyên bố nhiệm vụ làm gì. Dù sao thì ngay cả chính bản thân họ đều không thể giải quyết được, trong vương thành này còn ai có thể giải quyết được nữa. Mà một ít thủ lao do các luyện hồn sư cấp thấp đưa ra căn bản không thể hấp dẫn được những luyện hồn sư cấp cao, nếu như thật sự có bảo vật thì trực tiếp cầm bảo vật đó đi nhờ và cao tầng trong hồn sư tháp còn hiệu quả hơn tuyên bố nhiệm vụ trong này. Thấy Diệp Huyền cả buổi mà vẫn không chọn chúng nhiệm vụ nào, quản sự trung niên kia không khỏi cười nói: "Sao rồi, Diệp huynh đệ, ta không lừa ngươi đúng không? Những nhiệm vụ này chắc là cũng không thích hợp với ngươi chứ gì? Không có loại nhiệm vụ nào hàm lượng kỹ thuật cao một chút, lại đỡ tốn thời gian hơn sao?" Diệp Huyền sờ mũi, lẩm bẩm. Vị quản sự trung niên kia cũng giật mình, không ngờ thiếu niên này mấy lần gặp khó khăn rồi mà vẫn không chịu từ bỏ. Suy nghĩ một lát, mắt quản sự kia đột nhiên sáng lên. "Diệp huynh đệ, ngươi khoan nói đã, nơi này của ta thật ra có một nhiệm vụ cần hàm lượng kỹ thuật cao, bất quá độ khó rất cao, luyện hồn sư bình thường căn bản không thể giải quyết được." Diệp Huyền lập tức nói. "Lấy ra cho ta xem một chút." Quản sự kinh ngạc hỏi lại. "Ngươi có chắc là mình không phải đang nói dối không?" "Đương nhiên không phải rồi." Diệp Huyền liền thích loại nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật cao này, với kiến thức của hắn, trừ phi là bản thân nhiệm vụ có vấn đề, nếu không thì không lý nào không thể hoàn thành. Hơn nữa loại nhiệm vụ này bình thường đều rất đơn giản, hiệu quả nhanh, tốn ít thời gian, đúng hợp ý Diệp Huyền. Quản sự trung niên kia dò xét Diệp Huyền mấy lần, thấy hắn không giống đang nói giỡn, không khỏi lắc đầu. "Nếu như ngươi đã mãnh liệt yêu cầu thì ta sẽ lấy ra cho ngươi xem, bất quá ta phải nói trước với ngươi, độ khó của nhiệm vụ này rất cao, để lại ở đây cũng khá lâu rồi, rất nhiều luyện hồn sư đều thử qua rồi, bất quá vẫn không có ai hoàn thành được." Nói xong, quản sự trung niên kia liền tới chỗ cao nhất trên khu nhiệm vụ cấp cao, cầm một quyển trục nhiệm vụ. Mở ra xem xét, chỉ thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, nội dung nhiệm vụ, cùng luyện chế một hồn trận. Nhiệm vụ yêu cầu: tìm ra sai lầm bên trong trận văn bố trí, phân tích ra nguyên nhân trận pháp không thể thành hình, chính thức hoàn thành trận pháp. Thù lao: tài liệu ngũ giai tùy ý, bao gồm huyền binh, đan dược, trận bàn các loại không giới hạn, hoặc có thể đổi một lần toàn lực xuất thủ trong khả năng của bản thân. Những thứ khác Diệp Huyền không quan tâm lắm, thứ hắn quan tâm chính là nhiệm vụ và thù lao của nhiệm vụ. Cho nên vừa mở ra là hắn nhìn vào phần thù lao của nhiệm vụ trước tiên, nhưng khi hắn nhìn thấy thù lao nhiệm vụ chính là có thể đổi lấy một lần xuất thủ toàn lực của người tuyên bố nhiệm vụ thì trong lòng của hắn lập tức yên ổn lại. Có thể nói ra những lời cao ngạo như vậy thì nhất định không phải kẻ vô danh. Một lần xuất thủ đã tương đương với bảo vật ngũ giai, Diệp Huyền đoán sơ sơ thì người này ít nhất cũng là luyện hồn sư tam phẩm, lấy ngũ hành chi tinh ra từ kho của hồn sư tháp chắc cũng không khó khăn gì. Nếu thủ lao nhiệm vụ đã đủ rồi thì Diệp Huyền lại chuyển sang xem nội dung nhiệm vụ. Ngay khi hắn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính là luyện chế loại hồn trận nào đó thì mắt Diệp Huyền lập tức sáng ngời. Tự nhiên là luyện chế hồn trận, loại nhiệm vụ thế này mới thích hợp với ta. Diệp Huyền mỉm cười. Vị quản sự này, vậy thì chọn nhiệm vụ này đi, xin giúp ta nhận nhiệm vụ. Diệp Huyền thản nhiên nói. Cái gì? Lần này thì tới phiên quản sự giật mình, gã trợn tròn mắt nói. Ngươi chắc chứ? Diệp Huyền nhướng mày. Đương nhiên là chắc chắn rồi, chẳng lẽ có chỗ nào không tiện sao? Quản sự lắc đầu. Không có chỗ nào không tiện hết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, người tuyên bố nhiệm vụ này có địa vị không hề tầm thường, từ trước kia rất lâu thì hắn đã là trưởng lão của hồn sư tháp chúng ta rồi, dù là hiện tại đi nữa, địa vị của hắn cũng xếp hàng đầu trong hồn sư tháp. Cho nên, nếu như ngươi chỉ muốn tìm hiểu về luyện chế hồn trận thôi thì ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện nhận nhiệm vụ này làm gì, nhận xong mà lại không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không tốt cho ngươi đâu. Quản sự này nói rất thành khẩn. Cứ chọn cái này đi. Diệp Huyền cũng không để ý. Vất vả lắm mới tìm được một nhiệm vụ thích hợp với hắn, hắn đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua rồi. Hơn nữa địa vị của đối phương ở hồn sư tháp càng cao thì càng tốt, càng cao thì lại càng dễ lấy được ngũ hành chi tinh. Ngươi chắc chứ? Quản sự vẫn là hỏi lại lần nữa và nhắc nhở. Tính tình của người tuyên bố nhiệm vụ này rất quái lạ, từng có không ít người nhận nhiệm vụ này, kể cả trưởng lao khác cũng có, kết quả không hoàn thành xong đều bị ăn không ít khổ đó. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ cho ta là được. Người khác không làm được không có nghĩa là hắn cũng không làm được, nếu thật sự là phương diện trận pháp có vấn đề thì Diệp Huyền cảm thấy bản thân nhất định có thể giải quyết được. Luyện chế trận pháp vô cùng phức tạp, có phù văn, có linh văn, cũng có cả hồn lực, căn cứ vào vật dẫn khác nhau, cũng chia ra rất nhiều công dụng, ví dụ như luyện chế trận pháp thì chính là huyền binh, thì luyện chế bên ngoài đạo phủ chính là dùng đại trận, luyện chế đan dược thì là đan trận, thậm chí trong quá trình luyện chế đan dược thì còn xen lẫn các loại đan vân chẳng hạn. Còn hồn trận mà đối phương đã nói chính là luyện hồn sư lợi dụng hồn lực bản thân, kết hợp với một ít tài liệu, luyện chế thành trận pháp trên vật dẫn. Loại trận pháp này, kiếp trước thân là hồn hoàng bát phẩm hắn đây đã tuyên khắc qua vô số lần rồi. Vậy thì ngươi nên tự chuẩn bị cho tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền một lòng muốn làm, quản sự trung niên kia lắc đầu, không khuyên nữa, lấy ra lệnh bài nhiệm vụ. Lệnh bài này chính là bằng chứng chứng tỏ ngươi đã nhận nhiệm vụ các chúng ta sẽ thông qua lệnh bài đưa tin báo cho vị trưởng lão kia biết là ngươi đã nhận nhiệm vụ của hắn, trong vòng 3 ngày ngươi phải tới chỗ làm việc của hắn, nếu như không tới thì phải nhận trừng phạt, nơi này có tên tuổi và vị trí của người tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Huyền cầm lấy tờ giấy viết thông tin của quản sự kia đưa tới. Chương 240, Khô Trần trưởng lão, 2. Trên đó chỉ viết mấy chữ: người tuyên bố nhiệm vụ, Khô Trần trưởng lão. Địa điểm nhiệm vụ: tầng 7 hồn sư tháp. Cầm lấy lệnh bài, Diệp Huyền đi ra khỏi nhiệm vụ các, căn bản không cần chuẩn bị gì, dưới sự dẫn dắt của thanh niên, đi thẳng tới khu trưởng lao ở tầng 7. Người tới mau dừng bước. Tầng 7 hồn sư tháp, hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lên, ngăn cản Diệp Huyền và thanh niên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nơi này là khu hoạt động dành riêng cho trưởng lão, người không có phận sự phải đứng chờ, không được đi vào. Cho dù Thạch Nghiên mặc đồng phục của hồn sư tháp thì hai hộ vệ khí thế bất phàm kia vẫn lạnh lùng cất tiếng. Ta tới tìm cô Trần trưởng lão để hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Huyền lấy lệnh bài ra. Ngươi. Hai hộ vệ kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt giật mình. Nhiệm vụ mà Khô Trần trưởng lão đã bố trí bọn họ cũng có biết, lúc trước từng có không biết bao nhiêu luyện hồn sư nhận lấy, cố gắng thử tới học chút gì đó, hoặc là tới để xem một phen, kết quả đều bị Khô Trần trưởng lão nhìn thấu, sau đó cho cả đám một bài học nhớ lời. Thậm chí có một vị trưởng lão vừa lên chức cũng ôm suy nghĩ này mò tới, kết quả không thể hoàn thành được nhiệm vụ, nghe nói Khô Trần trưởng lão vô bàn ngay tại hội nghị cao tầng của hồn sư tháp, lơ tiếng mắng to trong tháp có một vài đại sư luyện hồn, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lợi dụng sơ hở, khiến cho vị trưởng lão mới nhận chức nọ mất mặt một phen. Nghĩ tới đây, hai hộ vệ đều dùng ánh mắt thương hại thầm nhìn Diệp Huyền, trong lòng bọn họ đang cho rằng tên tiểu tử này nhất định là tới đây đầu cơ trục lợi, cố gắng thử vận may đây mà. Đáng tiếc là hắn tìm lầm người rồi. Ngươi vào đi, còn ngươi thì phải đứng lại bên ngoài. Hai hộ vệ gật đầu với Diệp Huyền. Diệp đại sư, vậy ta về trước đây. Thạch Nghiên là một phục vụ sinh, đứng ở chỗ này liền cảm thấy áp lực nặng nề, sau khi khách sáo vài câu thì lập tức quay lại với cương vị của mình. Diệp Huyền gật gật đầu, đi thẳng vào trong. Không gian tầng 7 của hồn sư tháp quả nhiên không hổ là khu hoạt động dành riêng cho các trưởng lão, bên trong vô cùng rộng rãi to lớn, trật tự ngăn nắp. Mỗi vị trưởng lão đều có phòng làm việc và sở nghiên cứu riêng của mình. Bên trong tầng 7 còn có một ít tùy tùng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lý do tới đây thì một tùy tùng chỉ ẩn số đó lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng khách của vị Khô Trần trưởng lão kia. Lại có người nào nhận nhiệm vụ sao? Sau khi Khô Trần trưởng lão nghe nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Đây là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vừa bước ra thì cả Diệp Huyền và người nọ đều lắp bắp kinh hãi. Diệp Huyền giật mình chính là vị lão giả này nhìn không giống với một vị trưởng lão của hồn sư tháp chút nào, đầu tóc bù xù như lông rơm, còn lộn xộn hơn cả tổ chim, giống như lâu lắm rồi chưa hề gội đầu vậy, rối nủi một cục. Y phục trên người của lão cũng nhăn nhún lôi thôi, trái vá một miếng, phải đắp một mảnh, bên trên còn dính vết bẩn nhem nhuốc, cũng không biết bao là mặc bao lâu rồi chưa giặt nữa. Còn điều khiến cho Khô Trần trưởng lão giật mình chính là tuổi tác của Diệp Huyền, từ sau khi lão tuyên bố nhiệm vụ xong thì số lượng luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ đúng là đếm không xuể, ai cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện hồn trận, cũng có người thuần túy là tới thử vận may, nhưng người trẻ tuổi như Diệp Huyền thì lại là lần đầu tiên mới gặp được. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Khô Trần trưởng lão chính là đây lại là tên luyện hồn sư chuyên môn tới để lừa gạt nào đó, muốn học trộm vài thứ từ chỗ lão. Cho nên lão ngay cả tâm tình để khách sáo một trận cũng không có, nói ngay vào trọng điểm. Cấp bậc của ngươi bây giờ là cái gì? Diệp Huyền hơi mở ra, tuy rằng không hiểu rõ ý của đối phương, nhưng vẫn nói ra. Luyện hồn sư nhất phẩm. Khô Trần cười lạnh. Ngươi đâu, mau ném tên này ra, đánh một trận cho ta, sau đó lại thông báo cho toàn bộ hồn sư tháp rằng đây là tên lừa đảo, cấm phát động lộc luyện hồn sư cho hắn trong vòng một năm. Một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng muốn tới giải quyết vấn đề của lão, chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự cho rằng lão là kẻ ngu hay sao? Trước kia những luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ, cho dù là ôm theo suy nghĩ cầu may đi nữa, nhưng ít nhất cũng là luyện hồn sư nhị trọng, một tên luyện hồn sư nhất phẩm, chỉ sợ hắn nhìn văn lộ của trận pháp còn không hiểu thì đi giải quyết vấn đề này của lão kiểu gì. Cho nên căn bản còn không nói tới việc chính, Khô Trần đã muốn đánh rất Diệp Huyền rồi. Đợi đã. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Khô Trần trưởng lão ngươi làm vậy là có ý gì đây? Hiện tại còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ thì ngươi đã đuổi ta ra rồi, chẳng lẽ ngươi kết luận rằng ta nhất định không thể giải quyết nhiệm vụ của ngươi hay sao? Khô Trần hừ lạnh. Hoa ngôn xảo ngữ, Khô Trần ta từ 30 năm trước đã bước vào tam phẩm, trở thành trưởng lão của hồn sư tháp này, bây giờ qua 30 năm, tuy rằng vẫn chưa từng đột phá tứ phẩm, nhưng khoảng cách thiên cấp luyện hồn sư tứ phẩm cũng chỉ có một bước nhỏ mà thôi, ngươi chỉ là một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng dám nhận nhiệm vụ của ta, cho rằng có thể giải quyết được vấn đề của lão phu sao? Chỉ sợ xem văn lộ trên trận pháp cũng không hiểu được là cái gì, đúng là nực cười. Đừng nói nhiều nữa, bằng không thì lão phu sẽ không chỉ dạy dỗ bấy nhiêu thôi đâu. Nói xong lão liền phất tay áo rời đi. Diệp Huyền không nói gì, chỉ cười lạnh rồi nói: "Khô Trần trưởng lão đúng không, ngươi làm như vậy ta không phục chút nào, nhiệm vụ của ngươi lại không có điều kiện hạn chế, làm sao ta biết là không thể nhận được, huống hồ gì, sao ngươi biết chắc là ta xem không hiểu văn lộ trận pháp của ngươi chứ? Hóa ra trưởng lão cũng chỉ là loại người nông cạn như hết ngồi đáy giếng mà thôi." Khô Trần trưởng lão đột nhiên dừng bước, thả hắn ra. Lão quay sang nói với tên tùy tùng vừa đi lên kéo Diệp Huyền, nhếch môi cười lạnh: "Hảo tiểu tử, ta thấy ngươi còn nhỏ mà đã đột phá luyện hồn sư nhất phẩm, chắc cũng là thiên phú hơn người, không gì không làm được đúng chứ?"